Đám thái giám đi trước thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nhai nuốt đồ ăn, hơi kinh ngạc quay đầu lại, nhưng cũng chỉ thấy một hàng thái giám rất dài đang bê đồ ăn, không ai có vẻ gì khác lạ. Gã gãi gãi đầu, hơi bực bội, lại quay người đi tiếp, nhưng không lâu sau, vẫn nghe thấy tiếng nhai nuốt đồ ăn, gã quay đầu, nhưng vẫn không phát hiện gì cả. Gã day day lỗ thai, chẳng lẽ là gã nghe nhầm. Đúng lúc này, một giọng nữ chói thai vang lên, ôi cha. Tiếng hét này khiến mấy tiểu thái giám sợ đến suýt ngã. Tay thái giám đi đầu quay lại, mặt thể hiện rõ sự bực bội, kêu loạn lên cái gì thế? Nếu rơi mất đồ ăn của hoàng thượng, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Mặt Tô Cẩm Bình đầy vẻ van xin nhìn gã, công công, thứ này thật sự quá nặng. Ngài có thể cho nô tỳ đổi với hắn không? Tay thái giám đi đầu nhìn chiếc khay của nàng có vẻ cũng nặng, hơn nữa, đó là món mà hoàng thượng thích nhất, không thể xảy ra sai lầm gì được. Gã liền sốt ruột phẩy tay, chỉ vào tiểu thái giám cạnh nàng nói, ngươi, đổi với nàng đi. Tiểu thái giám này, lại chính là gã vừa châm chọc Tô Cẩm Bình. Y Y bước tới, đổi khay với Tô Cẩm Bình. Ngay khi vừa nhận chiếc khay đó, Y Y cảm thấy vô cùng bực bội, chiếc khay của nàng, rõ ràng là nhẹ hơn khay của Y Y một chút mà. Có điều, khi nàng nhận khay của Y Y, mặt nàng cũng không có vẻ gì khác lạ, sao thế nhỉ? Hay là đầu cô nàng này có bệnh? Đi tới cửa ngự thư phòng, tay thái giám đi đầu dừng lại, nhìn tiểu thái giám vừa đổi khay với Tô Cẩm Bình, cười tủm tỉm rồi thoải mái bước tới, nhận đồ ăn trong tay Y Y, đây là món hoàng thượng thích nhất, để cha ra mang vào. Khoe miệng Tô Cẩm Bình co rút đến không thể kiềm chế được. Cũng đúng lúc ấy, tiểu lâm tử bước ra, cười lạnh một tiếng với tay thái giám đi đầu, đồ ăn hoàng thượng yêu thích nhất là thứ mà mấy kẻ như các ngươi có thể tự hầu hạ hay sao? Đưa đây. Vừa dứt lời, gã đã thẳng tay đoạt chiếc khay kia đi, tươi cười rạng rỡ bê vào trong ngự thư phòng. Tay thái giám dẫn đầu kia vô cùng căm tức nhưng cũng không dám phát tác, chỉ kính cẩn đứng nhận lỗi, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Chờ tiểu lâm tử đi vào rồi, gã mới không nhịn được lén chửi rủa sau lưng. Tô Cẩm Bình tâm trạng không yên đi theo đám thái giám vào ngự thư phòng, mỹ mắt giật liên tục. Trời xanh ơi, có cần phải suối quẩy vậy không? Sao lại đúng vào món mà tên cầu hoàng đế kia thích nhất chứ? Khi đi qua trước mặt cung nữ đã từng bị nàng đánh, cung nữ kia bông nhỏ giọng nói bên tai nàng, Tô Cẩm Bình, ngươi chờ đấy. Sớm muộn gì ta cũng giết chết ngươi. Giọng nói đầy vẻ dương dương tự đắc và tự tin. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đặc biệt là ở trong hoàng cung này, càng có thể nghiệm chứng đạo lý đó. À có thể bước lên vị trí là một cung nữ hầu hạ tại ngự thư phòng, đương nhiên cũng đã từng hại không ít người. Cho nên, à rất tự tin để đối phó với một người chỉ vừa tiến cung chưa được một tháng như Tô Cẩm Bình. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, sự thành công của một vị tướng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn con người. Tô Cẩm Bình dừng bước, hơi nheo đôi mắt phượng. Nàng cũng không thích có thứ gì uy hiếp tồn tại ở bên mình. Hơn nữa, sáng nay nàng cũng đã quyết định, có cơ hội nhất định sẽ giết chết giả này. Nàng quay đầu. Ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh, lướt qua mặt tả cung nữ kia, trong mắt tỏ rõ sát ý khiến cung nữ kia kinh hãi suýt thì hôn mê. Sau đó, nàng cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục đi theo các thái giám ở phía trước. Dù sao sớm muộn gì ả cũng đã nghĩ muốn giết chết nàng, vậy thì cứ để Tô Cẩm Bình nàng tiện ả xuống địa ngục đi ba. Nàng rất muốn nhìn xem, là ai cao tay hơn ai. Có điều, nên tự động thủ tốt hơn, hay là mượn đao giết người tốt hơn nhỉ? Nàng còn đang mải suy nghĩ, thì chân đã bước tới bên bàn. Hoàng Phủ Hoài Hàn ném ngự bút sang một bên, đi về phía chiếc bàn dài bên này. Tiểu lâm tử ra vẻ định hót đặt đồ ăn trong tay lên trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn. Tô Cẩm Bình cũng cùng đám hạ nhân đặt những thứ khác xuống. Đế vương lạnh lùng ngồi ở ghế trên, đám hạ nhân đồng loạt mở nắp các đĩa đồ ăn ra. Tiểu lâm tử cũng vội vàng mở cái tô sứ tinh tế trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, dùng ngân châm thử độc, sau đó nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, đây là món tôm hầm gạch cua mà ngài thích nhất, ngài nếm thử một chút đi. Mở nắp ra. Nhìn vào bên trong cũng chỉ thấy toàn nước canh, không thấy gì khác. Đôi mắt lạnh của Hoàng Phủ Hoài Hàn lẳng lặng quét về phía Tô Cẩm Bình, khẽ nhíu đôi mày rậm, cô nàng này, thế mà lại không tức tối, không cáu giận, còn đứng ngoan ngoãn như vậy, thật khiến hắn phải mở rộng tầm mắt. Có điều, chính biểu hiện khác hẳn với thái độ bướng bỉnh, kiêu ngạo thường ngày của nàng, lại làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu, chỉ là, hắn không thể nói rõ được sự khó chịu này là từ đâu mà đến. Điều này, cũng ảnh hưởng đến việc nhìn thấy món bình thường mình thích lắm nhất. Giờ cũng không còn muốn ăn nữa. Vừa thấy hành động này của tiểu lâm tử, Tô Cẩm Bình lập tức dẹp đi ý muốn giết chết cung nữ kia. Nàng cúi đầu, cảm thấy vô cùng lo lắng. Khoe mắt còn thường xuyên len lút theo dõi cử động của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Chi tiết sự việc là thế này, vừa rồi, lúc đi đường, nàng đã lén ăn sạch mọi thứ trong tô, chỉ để lại một đống vỏ và xương. Nàng nghĩ, nhiều đồ ăn thế này, có thể Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ không để ý đến món này, nhưng nghĩ rồi thấy không ổn lắm, nàng lại yêu cầu đổi khay với tay thái giám vừa châm chọc nàng kia. Có điều, ai mà ngờ được, đây lại là món mà tên cẩu hoàng đế kia thích nhất, hai tên đại hoạn quan còn giành giật nhau để tự đưa đến trước mặt hắn. Có nhầm không thế ba? Ai ngờ, một tiếng nói lạnh băng vang lên, nhưng lọt vào tai Tô Cẩm Bình lại nghe như tiếng gọi của trời xanh, món này hơi ngấy. Nói rồi, hắn liền vươn đôi đũa quý giá về phía những món khác. Tô Cẩm Bình thầm vỗ ngực, mẹ kiếp, hù chết nàng mất. Tiểu Lâm Tử lại lộ vẻ mặt thất vọng đứng cạnh hắn. Cả bữa cơm, hắn lẳng lặng ăn không một tiếng động, chỉ có thể nhìn thấy vị đế vương kia tao nhã nhai nuốt đồ ăn. Dáng vẻ này khiến Tô Cẩm Bình nhớ tới người ở vườn lê, dường như lúc ăn cái gì hắn cũng tao nhã như vậy. Đợi đã, nàng lắc mạnh đâu, tự dưng lại nhớ đến hắn làm gì chứ. Hoàng Phủ Hoài Hàn ăn xong mấy món này nọ, tao nhã mím môi, lại bỗng thấy hứng thú, đưa đũa về phía cái tô kia, rốt cuộc cũng vẫn là món mà mình yêu thích nhất. Ăn no rồi, dùng nó để kết thúc bữa ăn cũng không tệ. Vừa nhìn thấy hành động này của hắn, mặt Tiểu Lâm Tử lộ ra vẻ vui mừng. Tô Cẩm Bình vừa ngẩng đầu, cũng nhìn thấy ngay hình ảnh này, một giọt mồ hôi lớn rơi xuống cái trán mịn màng của nàng. Hoàng Phủ Hoài Hàn hạ đũa xuống, nhưng lại không gắp được thứ gì đó như bình thường. Hắn hơi nhíu mày, gắp thứ gì đó có vẻ dài dài nhỏ nhỏ kia lên, nhìn một cái, rồi thoáng có cảm giác dạ dày cuồn cuộn sôi trào. Hắn ngẩn người nhìn miếng xương dài nhỏ kia, miếng xương kia cũng ngẩn người nhìn hắn. Đám hạ nhân vừa nhìn thấy, đều trợn trừng hai mắt, sợ đến mức không dám thở. Cam Tiểu Lâm Tử suýt rơi xuống đất ba. Đây là thứ gì ba? Hôm nay Ngự Thiện Phòng làm cái trò quỷ gì vậy? Tô Cẩm Bình khó khăn nuốt nước miếng một cái, mắt đảo vòng quanh. Thời gian như dừng lại, rồi lại đập từng tiếng vào màng nhĩ của mọi người, một giây, hai giây, ba giây ba. Đúng, Hoàng Phủ Hoài Hàn ném đôi đũa trong tay mình ra thật xa, miếng xương kia cũng vang lên lách cách rồi rơi cách bàn ăn chưa tới một thước. Ngay sau đó, vị đế vương trước giờ vẫn bình tĩnh, thong dong, lạnh lùng cuồng ngạo đống quanh người, nôn điên cuồng không còn chút hình tượng nào. Dường như hắn muốn nôn ra tất cả những gì mà hắn đã ăn cả một năm trước vậy. Tiểu Lâm Tử vội vàng đi lấy chậu đón lấy, mồ hôi lạnh chảy ướt toàn thân. Đám cung nhân hầu hạ cũng run rẩy như lá rụng mùa thu, mọi người đều có cảm giác mạng của mình không giữ được bao lâu nữa. Chỉ có mình Tô Cẩm Bình, lo thì có lo, nhưng cũng vẫn thấy hả hê. Cẩu hoàng đế, không cho ta ăn cơm, ta cứ ăn đấy. Không những ăn, ta còn muốn bắt ngươi ăn rồi còn phải nôn ra đấy ba. Một lúc lâu sau, chờ cho Hoàng Phủ Hoài Hàn nôn xong hết, đám hạ nhân trong phòng đã quỳ rạp xuống, toàn bộ đều chờ bị xử tội. Tiểu Lâm Tử sợ hãi đến phát khóc. Xong đời rồi, hôm nay gã xong đời rồi. Một tiếng quát to vang lên, ai nói cho chấm biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào hay không. Tiếng quát này khiến mọi người đang sợ hãi lại càng thêm lo lắng, nhìn quanh nhìn quẩn nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào. Hoàng thượng, nô tài sẽ truyền lệnh tra xét rõ. Tuyệt đối không tha cho kẻ cắp to gan lớn mật kia. Tiểu Lâm Tử run rẩy nói. Luồng khí lạnh trên người Hoàng Phủ Hoài Hàn càng dày đặc hơn, kẻ cắp to gan lớn mật à. Những lời này thật ra lại nhắc nhở hắn, trong Hoàng Cung, có lá gan lớn thế này, trừ cô nàng kia ra, thì căn bản không có người thứ hai dám nghĩ đến. Nghĩ vậy, đôi mắt lạnh băng của hắn như đóng đinh trên người Tô Cẩm Bình, dường như muốn chừng nàng đến thủng hai lỗ trên người vậy. Mặt Tô Cẩm Bình vẫn không hề biến sắc, lẳng lặng quỳ, chuyện này có thể điều tra được gì chứ? Chẳng ai nhìn thấy Tô Cẩm Bình nàng ăn vụng, hơn nữa, cái khay này qua tay nhiều người như vậy, có thể là lỗi của Ngự Thiện Phòng, ai mà tra được ra nàng. Dù có tra được đi chăng nữa, nàng cứ liều chết không chịu nhận là được. Rầm. Một tiếng, Hoàng Phủ Hoài Hàn vỗ mạnh một chưởng xuống bàn, chiếc bàn vàng vì đón trưởng này của hắn mà hơi nứt ra, mọi thứ trên bàn, từ bát đũa quý giá đến đồ ăn đều văng tung tóe. Hành động này đã thể hiện tâm trạng tức giận của đế vương ba. Làm hoàng đế mấy chục năm, hắn đã luyện cho mình tính cách điềm tĩnh, chín chắn, càng lúc càng che giấu tốt cảm xúc của mình. Dù đối mặt với sự việc nào, hắn cũng có thể không biến sắc, giữ vững vẻ mặt ôn hòa, chưa bao giờ phát hỏa lớn như hôm nay. Hắn thế này, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng mà, hiện giờ hắn thật sự không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Hắn thề, đây là chuyện ghê tởm nhất mà Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn từng gặp trong cuộc đời này ba. Dù ngày đó suýt nữa bị Tô Cẩm Bình đạp xuống hô xí, hắn cũng không thấy ghê tởm như vậy. Bởi vì, hố xi đó có người cọ rửa sạch sẽ, không vương một hạt bụi nhỏ nào, tuyệt đối không bẩn thỉu gì. Vậy mà hôm nay, truyền chỉ của chấm, lôi hết những kẻ đã chạm qua chiếc khay này, bao gồm cả đầu bếp, hạ nhân bê đồ ăn xuống, dụng hình tra tấn, nghiêm ngặt tra khảo. Cho tới khi có người nói ra những gì chấm muốn biết mới thôi. Hắn đập mạnh một quyền xuống bàn, trên mu bàn tay còn nhìn thấy rõ cả mạch máu, ai cũng biết Hoàng Phủ Hoài Hàn là một hoàng đế lạnh lùng hà khắc, những thủ đoạn khát máu này cũng là chiêu thức hắn quen dùng, nhưng Tô Cẩm Bình không hề muốn chính mình sẽ phải chịu tra tấn ba. Kiếp trước, dù là nàng làm sát thủ, nhưng cũng chưa từng bị tra tấn bao giờ. Vâng. Đám thị vệ đáp, rồi bước vào bắt người, cả tiểu lâm tử cũng bị kéo ra ngoài. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu, nhìn thấy ả cung nữ vừa cảnh cáo nàng, mà ả kia, lúc này cũng đang cười tủm tỉm nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cùng với vẻ âm hiểm độc ác mà không mấy ai có thể nhìn ra. Nàng hơi nheo đôi mắt phượng lại, như kế ập vào tim. Không phải vừa rồi nàng đã quyết định sẽ tìm thời cơ giết cô ả này hay sao? Đây không phải là cơ hội dâng lên tận cửa thì là gì? Khi thị vệ ấn mạnh vai nàng dẫn qua trước mặt cung nữ kia, nàng đống lên tiếng, cô ép giọng xuống mức nhỏ nhất, chính ả ngu ngốc nhà ngươi lúc nào cũng mong ta chết đi đúng không? Ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn. Là ta thì sao? Ngươi có thể làm gì ta nào? Không phải ngươi bây giờ sắp chết rồi sao? Cung nữ kia tức giận gầm lên. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ còn lại duy nhất câu nói của cung nữ kia, là ta thì sao ba? Tô Cẩm Bình thầm cười đắc ý, nếu không phải cung nữ này 5 lần 7 lượt đối nghịch với nàng, thì Tô Cẩm Bình nàng còn muốn tán thưởng cái tính nết thật thà của ả ta, tức là theo nàng thì sống, chống nàng thì chết. Tô Cẩm Bình nàng từ trước tới giờ vốn không phải là người tốt. Nếu người khác thiếu nợ nàng, nàng nhất định sẽ bắt họ phải trả lại gấp 100.000 lần. Đôi mắt lạnh của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quét về phía cung nữ kia. Cái nhìn này khiến ả tỉnh táo lại, vội vàng quỳ xuống, giải thích một cách hỗn loạn, Hoàng thượng, không phải nô tỳ, là ả tiện nhân kia, là... Chương 48, động tình. Nhưng đúng lúc này, tiểu lâm tử gạt đám thị vệ ra, vọt tới trước mặt cung nữ kia, tắt vào mặt ả một cái, thì ra là con tiện tỳ nhà ngươi, suýt nữa hại chết những người vô tội chúng ta ba. Ngươi! Cái tát này của gã xuống tay rất nặng, khiến đầu ả cung nữ kia bị choáng váng trong giây lát, cũng hơi mơ hồ. Một lúc sau mới kịp phản ứng lại, không phải ta, không. Tiểu lâm tử lại tắt bốt một cái nữa vào mặt ả, còn dám nói không phải ngươi à? Vậy vừa rồi ngươi nói chính là ngươi là thế nào? Thật ra, trong lòng gã cũng rất hỗn loạn, bản thân gã cũng hiểu rõ, chuyện này khó có thể liên quan đến cung nữ này được. Dù sao ả cũng chưa từng chạm vào cái khay kia, nhưng hiện giờ, trừ làm như vậy, gã thật sự không biết phải gỡ tội cho mình như thế nào. Tra tấn nghiêm khắc. Lần này mà bị lôi đi, thì chắc chắn gã sẽ chỉ còn là một đống xương tàn thôi. Đủ rồi. Một tiếng quát lạnh lùng khí phách vang lên, Hoàng Phủ Hoài Hàn đương nhiên không phải kẻ ngốc. Tuy hắn không biết vì sao cung nữ này lại đột ngột kêu to lên như thế, nhưng cơ bản hắn vẫn phải có kết luận về việc này. Hắn bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia, ngươi nói xem, vì sao vừa rồi ngươi kêu lên. Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi là tại ả, là do ả nói nhỏ vào tai nô tỳ, hỏi có phải chính nô tỳ suốt ngày chỉ mong ả chết không? Nô tỳ đúng là có chút ân oán với ả, nên mới nhất thời kích động nói như vậy. Ả cung nữ kia nói xong, liền trợn trừng đôi mắt đỏ như máu sang nhìn Tô Cẩm Bình, dường như muốn chém nàng hàng trăm hàng nghìn đao mới có thể giải hận trong lòng vậy. Có điều, Tô Cẩm Bình đâu phải là nhân vật dễ đối phó chứ. Ả càng nhìn nàng như vậy, thì nàng càng muốn tiễn ả xuống địa ngục. Tuy Tô Cẩm Bình thỉnh thoảng cũng thích tiếp xúc với nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ thích để những thứ có tính uy hiếp tùy tiện ở nơi rõ ràng như thế. Cho nên, trong việc này, nàng còn có cách giải quyết khác. Nàng vẫn nên đẩy hết mọi chuyện cho cung nữ kia thì hơn, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Ta chỉ hỏi một câu là có đúng là ngươi hay không, có phải là ngươi đi tới ngự thiện phòng ăn vụng, rồi vu oan giá họa cho chúng ta hay không? Sau đó ngươi quá kích động nói chính là ngươi thì sao? Ta đâu có muốn chết chứ? Là ả ăn mà vu oan cho nô tỳ. Hoàng thượng, nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật. Xin ngài minh giám ba. Giọng điệu của nàng vô cùng thành khẩn, nghe thế nào cũng không giống nói dối. Đúng lúc này, tay thái giám cầm đầu bị liên lụy vào chuyện này, cũng là chủ quản ngự thiện phòng, kịp phản ứng theo, hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống người ta, chết một ả cung nữ, mà có thể giữ được mạng của mình, là chuyện gã thường xuyên nhìn thấy. Vì thế, gã the thế nói, khởi bẩm hoàng thượng, sáng sớm nay, hình như nô tài thật sự có nhìn thấy cung nữ này tới ngự thiện phòng. Câu này của gã, chính là muốn đổ hết tội lỗi lên người cung nữ kia. Ả ta trợn trừng mắt, không thể tin nổi, vô cùng hoảng sợ nói, hoàng thượng, nô tỳ chưa từng đi tới đó. Là bọn họ, chính bọn họ vu oan cho nô tỳ, đúng rồi, thị vệ canh cửa có thể làm chứng cho nô tỳ ba. Tiểu lâm tử cười lạnh, thị vệ canh cửa mỗi canh giờ đổi một lần, ai mà biết được ngươi có thừa lúc đó để lén đi ra hay không. Gã vừa dứt lời, sắc mặt cung nữ kia liền xám như cho tàn, không dám tin nhìn tiểu lâm tử công công, ngài chắc chắn gã biết là không thể nào do ả làm, nhưng bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu ả. Tiểu Lâm Tử lại ngồi xổm người xuống, "Hai, chúng ta cũng không thể tin được là do ngươi làm. Nhưng việc đã đến nước này, ngươi sẽ không ngụy biện nữa chứ?" Đồng thời, gã cũng dùng khẩu hình nói với ả, "Đừng không cam lòng nữa, mấy năm nay, không ít người chết dưới tay ngươi, món nợ oan nghiệt này, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả thôi." Ngay khi miệng gã phát ra những câu đó, cung nữ kia quỳ gục xuống đất cười to, "Là báo ứng ba." Có lẽ đây chính là báo ứng cho việc cả hại nhiều người như vậy. Thật ra, ả cũng chưa từng muốn hại người, là do những kẻ đó ép ả, khiến cho ả phải đi vào con đường không phải ngươi chết thì ta vong. Ả không có cách nào khác. Ả không có cách nào khác. Lâu dần, ả cũng quên đi bản chất của chính mình. Khóe môi Tô Cẩm Bình khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Lửa đã châm, giờ thì nàng chỉ lặng lẽ đứng xem. Hoàng cung này, thật khiến cho nàng phải mở mang tầm mắt. Nàng vốn nghĩ mình đã mưu trí hơn người, nhưng không ngờ chỉ một tay thái giảm nhỏ cũng tỉnh táo, độc ác, tuyệt tình như vậy, thuận nước đẩy thuyền đổ hết mọi chuyện lên người cung nữ này. Tuy trong lòng nàng không hề có chút áy náy nào, nhưng vì mình ăn vụng này nọ một lần, mà lấy luôn mạng sống của một cung nữ đã từng có hiềm khích với mình, thậm chí mình còn chưa từng biết tên ả, thì hoàng cung này, thực sự quá kinh khủng. Hoàng phủ Hoài Hàn cũng lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, hắn sao có thể không thấy rõ ẩn tình trong này. Nhưng ở trong cung bao nhiêu năm, những việc này hắn đã sớm nhìn đến chán mắt. Hắn vẫn xử sự theo phương thức thông thường của mình, tất nhiên là lôi thẳng cung nữ kia xuống, chém đầu. Ở trong cung, kẻ yếu chỉ có một con đường, chết ba. Có điều, chỉ cần nhớ lại miếng xương ghê tởm đi, bụng hắn lại quặn lên buồn nôn, hoàn toàn không thể mắt nhắm mắt mở dễ dàng tha thứ cho hung phạm như thế được. Hắn lạnh mặt, đang định nói gì, thì Tiểu Lâm Tử lại soạt một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn. Hoàng thượng, nếu đã bắt được thủ phạm rồi, xin ngài tạm tha cho nô tài. Nô tài thực sự vô tội ba. Đi theo hoàng thượng bao nhiêu năm, đương nhiên gã biết hoàng thượng không phải kẻ ngốc, tất có thể nhìn ra ẩn tình trong đó, nên lúc này gã mới quỳ xuống van xin, chỉ mong hoàng thượng có thể niệm tình gã nhiều năm hầu hạ mà tha cho gã một mạng. Quả nhiên, gã vừa nói vậy, hoàng phủ Hoài Hàn rõ ràng cũng do dự. Hắn thừa biết bị lôi đi tra tấn nghiêm khắc sẽ có hậu quả gì, nhìn đám người quỳ dưới đất, hắn bỗng cảm thấy mi tâm đau nhức, thầm hít sâu một hơi, buồn bực phẩy tay, lôi tiện tỷ kia xuống chém. Lệnh vừa ban ra, mọi người đều thở phào một hơi. Đám người Tô Cẩm Bình đương nhiên cũng được đám thị vệ thả ra, nhưng ngay khi cung nữ kia bị lôi ra cửa, hoàng phủ Hoài Hàn đột nhiên nói, "Đợi đã." Lồng ngực mọi người căng lên, chỉ sợ lại có biến cố gì, chợt thấy khuôn mặt lạnh lùng của đế vương hơi lộ ra nụ cười lạnh, đi tới trước mặt Tô Cẩm Bình, "Tô Cẩm Bình, chấm cực kỳ tán thưởng ngươi, cho nên, chức giám chẳng này, giao cho ngươi đi." Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe. Mục đích của hoàng phủ Hoài Hàn chẳng qua chỉ là muốn bắt Tô Cẩm Bình nàng nhìn tận mắt hình ảnh cung nữ kia bị chém, coi như cảnh cáo nàng một chút. Bởi vì, hắn tin rằng, dù thân thủ của cô nàng này có cao đến thế nào, thì nàng cũng chỉ là một tiểu thư phủ hữu tướng, được nuôi lớn trong khuê phòng, khi nhìn thấy hình ảnh chém đầu, ít nhiều gì cũng có sức uy hiếp nhất định. Đương nhiên, hắn cũng muốn nói cho nàng biết, đầu đuôi chuyện này rốt cuộc như thế nào, thì hắn cũng đều biết rõ ràng. Tô Cẩm Bình đương nhiên chỉ vừa nhìn đã hiểu suy nghĩ của hắn. Có điều, hoàng phủ Hoài Hàn hắn cũng quá coi thường nàng. Chỉ là một kẻ mất đầu mà đã muốn làm nàng kinh sợ à? Sát khí của nàng là được tôi luyện trong nghìn vạn mạng người mà có. Chính nàng còn tự tay lấy đầu người khác, thì việc dám chạm có gì mà không dám làm, nô tỳ tuân mệnh. Nàng bình tĩnh đáp lời, không thấy một chút vẻ hoảng hốt kinh sợ nào, khiến hoàng phủ Hoài Hàn hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, cung nữ kia bị kéo ra ngoài, Tô Cẩm Bình lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn ả, ánh mắt kia, chỉ giống như đang nhìn một con kiến. Cung nữ kia cũng nghiến răng, mắt đỏ quạt nhìn nàng, Tô Cẩm Bình, dù ta có thành ma cũng không tha cho ngươi. Lời này của ả cũng khiến Tô Cẩm Bình mỉm cười, nàng ngồi xổm xuống trước mặt ả. Không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám thị vệ, nàng đỡ người ả lên, nhỏ giọng nói vào tai ả, giọng nói như ma quỷ khiến lòng người lạnh đi, trước khi ngươi chết, để ta nói cho ngươi biết một đạo lý, vĩnh viễn đừng nên đối nghịch với người mà ngươi không hiểu rõ. Bởi vì, hậu quả sẽ xảy ra là, cho đến lúc chết, ngươi cũng không biết vì sao mình chết. Còn nữa, ta đã chết một lần rồi, ta, chính là ma quỷ ba. Nói xong, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên cười tà ác, cái cảm giác chuyện do chính mình gây ra, lại khiến kẻ thù phải chịu tội thay, cũng không tệ lắm. Nàng đứng lên, không nhìn đến ánh mắt hoảng sợ của ả, lạnh lùng nói, hành hình. Xoát một tiếng, cái đầu đầy máu lăn lông lốc trên mặt đất, máu tươi văng ra khắp sàn. Tiểu cung nữ cùng quét sân với Tô Cẩm Bình, đứng từ rất xa cũng nhìn thấy hình ảnh này, liền sợ hãi tới mức ngất xỉu. Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, bẩm báo với hoàng thượng đi. Nàng lạnh lùng nói xong lại vặn vẹo lưng một chút. Ăn cơm của hoàng đế, giết chết cung nữ cả ngày đối địch với nàng, nhiều lần muốn hại chết nàng, thật là cực kỳ sảng khoái. Trong lòng đám thị vệ cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, trước một cảnh tượng tanh máu thế này, chính những người đàn ông cao to như bọn họ cũng cảm thấy hơi kinh khủng, vậy mà mặt cô nàng này lại không hề biến sắc, còn có thể bình tĩnh như thường đứng vặn vẹo thắt lưng, người này. Trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hoài Hàn đứng bên cửa sổ cũng lạnh lùng xem hết tình hình bên ngoài. Tô Cẩm Bình này, xem ra còn phức tạp hơn hắn nghĩ. Cũng cùng lúc đó, cô nàng nào đó đứng từ xa thoáng nhìn thấy bóng áo màu tím đậm ở cửa sổ ngự thư phòng, đôi mắt vượng chợt lóe lên, cũng biết mình vừa sơ suất để lộ cảm xúc, liền quay lại, làm ra vẻ giờ mới kịp phản ứng, giả vờ giả vịt che miệng hét lên một tiếng, trợn trắng mắt, sợ hãi ngất xỉu. Đám thị vệ co rút khoe miệng, bảo sao cô nàng này không sợ chút nào, hóa ra là phản ứng chầm ba. Khoe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng co rút đến không thể kiềm chế, không biết nên đánh giá cô nàng này thế nào nữa, quả nhiên là hắn quá coi trọng nàng rồi ba. Khi Tô Cẩm Bình hôn mê bị đưa về phòng hạ nhân ở cung cảnh nhân, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu biết giả vờ ngất xỉu có thể không cần quét sân, thì sau này ngày nào nàng cũng giả vờ ngất xỉu là xong rồi ba. Kết quả là nàng lại khiến Thiện Đức sợ hãi, vô cùng lo lắng hỏi trái hỏi phải xem rốt cuộc nàng bị làm sao. Chờ đến khi đám thị vệ rời đi trong ánh mắt lo lắng Thiện Đức, Tô Cẩm Bình lặng lẽ chớp chớp mắt, rồi từ từ mở mắt ra, đưa tay lên miệng ra hiệu xịt với Thiện Đức. Thiện Đức giật mình, nhưng cũng ngoan ngoan im lặng không nói. Chờ đám người đi xa, Thiện Đức mới nhìn nàng vẻ trách móc, tiểu thư, người làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng người xảy ra chuyện gì chứ? Ha ha ha. Nếu sớm biết là giả vờ ngất xỉu sẽ nhận được ưu đãi thế này, thì ta đã dùng lâu rồi, ngày nào cũng phải quét rác mệnh chết đi được. Cô nàng nào đó vui vẻ ngồi dậy, vô cùng sung sướng với tuyệt chiêu mà mình vừa phát hiện ra, cũng đồng thời nhớ đến sự uy hiếp của Hoàng Quý Phi kia. À muốn nàng hỗ trợ à để đối phó với Hoàng Hậu. Giờ chân Hoàng Hậu đã bị phế, nàng không hề nghĩ rằng Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ để một cô à bị phế hai chân làm Hoàng Hậu của hắn. Cho nên, Hách Liên Dung nhược sắc bị phế bỏ, cũng là lúc nàng nên đi đòi giải dược. Nàng bước vài bước tới cửa, lại chợt nhớ ra một chuyện, Thiện Ước, trước kia ta có quen Tả Tướng không? Tả Tướng ạ. Thiện Ước hơi ngạc nhiên, tiểu thư, người nói đến Thượng Quan Đại Nhân sao? Nhắc đến người đàn ông dịu dàng nhã nhặn kia, Thiện Ước không kìm được mà bày ra bộ mặt tây thi ôm ngực. Ừ. Không hiểu sao nàng luôn có một cảm giác thân thuộc đối với Thượng Quan Cẩn Duệ, nhưng lại không biết cảm giác này từ đâu mà có. Có lẽ hỏi Thiện Ước một chút là cách tốt nhất. Thiện Ước suy nghĩ một chút, rồi rất thành thật lắc đầu, tiểu thư, người không quen biết Tả Tướng Đại Nhân, nhưng mà nói đến đây, ánh mắt cô hơi mơ hồ, mất bình tĩnh. Nhưng mà cái gì? Tô Cẩm Bình vòng hai tay qua ngực nhướng đôi mày thanh tú lên nhìn cô. À, tiểu thư, không có gì ạ, nếu đã không nhớ thì thôi, nhớ người đó cũng chẳng có lợi gì với người. Đúng vậy, nếu tiểu thư đã nhập cung, thì cũng chỉ có thể cắt đứt với người kia. Nếu tiểu thư nhớ rõ mới thực sự là đau lòng, tổn thương. Nghe vậy, Tô Cẩm Bình lại cảm thấy thích thú, nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì. Tiểu thư, nếu không nhớ rõ thì thôi. Nhớ lại không có lợi với người mà. Thiện Ước vội trả lời, cũng hơi hối hận vì mình vừa buột miệng. Nhìn em tránh né thế này, không phải là trước đây ta có nhân tình đấy chứ. Cô nàng nào đó nói với vẻ bỡn cợt. Muốn khéo leo moi được câu trả lời mình muốn từ Thiện Ước. Kết quả là, Thiện Ước há hốc mồm, không thể tin nổi, mặt đầy vẻ tiểu thư, người thật thông minh, nhìn nàng không chớp mắt. Vài vạch đen hoa hoa lệ lệ chạy thẳng xuống sau gáy nàng. Đùa cái con khỉ gì thế? Không phải ai cũng nói chủ nhân cũ của cơ thể này rất nhát gan sao? Vậy mà có gan đi tìm tình lang sao? Lừa nhau đấy à ba? Đợi đã, không phải tình lang gì đó kia. Lại chính là Thượng Quan Cẩn Duệ đấy chứ? Ặc, vừa hỏi xong. Chính nàng cũng cảm thấy khả năng này không nhiều, vì Thiện Ước vừa nói không biết mà. Không phải. Thiện Ước lắc đầu quậy quậy, tuy Lãnh công tử và Thượng Quan Đại Nhân đều đẹp trai như nhau, nhưng mà hai người đó rõ ràng là khác nhau một trời một vực, sao tiểu thư lại nghĩ đến Tả Tướng Đại Nhân chứ, tiểu thư, là... Thôi, không phải Thượng Quan Cẩn Duệ là được rồi. Nói xong nàng liền nhanh chân bước ra ngoài. Tuy người đàn ông tao nhã đó cho nàng một cảm giác ấm áp, nhưng hắn cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng bí ẩn, không nắm bắt được. Người đàn ông đó giống như một con hổ biết cười, không ai biết đằng sau nụ cười của hắn ẩn giấu những gì. Nên cách xa hắn một chút thì hơn. Thiện Ước hơi buồn bực xoa gáy, vì sao không phải Thượng Quan Đại Nhân là được rồi? Chẳng lẽ tiểu thư từng có chuyện gì với Thượng Quan Đại Nhân sao? Trong cung của Hoàng Quý Phi, Tô Cẩm Thu vừa dùng xong bữa trưa, đang nằm ngủ trưa trên tháp Quý Phi. Đúng lúc này, Tô Cẩm Bình đẩy cửa sổ, lẳng lặng tiến vào như một bóng ma. Ngươi! Tô Cẩm Thu hơi nhỏ người dậy. Vết thương trên người vẫn nhắc nhở ả về chuyện ngày hôm đó, cho nên, ánh mắt ả nhìn Tô Cẩm Bình hơi có vẻ sợ hãi. Nàng hư lạnh một tiếng, dường như rất hài lòng với phản ứng của ả, biết sợ là tốt. Tô Cẩm Bình bước vài bước đến trước mặt ả, xách ả lên như xách một con gà con, nói, ta đã giúp ngươi xử lý Hách Liên Dung Nhược, giải dược đâu? Hách Liên Dung Nhược là do ngươi làm. Lúc này, ánh mắt của Tô Cẩm Thu đã không còn có thể dùng hai từ sợ hãi để miêu tả nữa. Nàng có thể phế bỏ hai chân của Hách Liên Dung Nhược mà thần không biết quỷ không hay sao? Trong mắt ả bây giờ, Tô Cẩm Bình thực sự giống như ma quỷ. Nếu không, thì ngươi nghĩ là ai? Nàng cười lạnh hỏi lại. Phế Hách Liên Dung Nhược, không chỉ vì báo thù cho mình, mà cũng vì độc trên người thiền ức. Tô Cẩm Thu cố gắng trấn tĩnh, đúng là Hách Liên Dung Nhược đã bị hủy, nhưng bản cung còn chưa ngồi lên hậu vị, cho nên, không thể đưa giải dược cho ngươi được. Một bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ ả, ngươi muốn đổi ý sao? Hay là, ngươi muốn trở thành một Hách Liên Dung Nhược thứ hai? Hoặc là, Hoàng Phủ Dung Nhạc thứ hai? Công chúa Dung Nhạc cũng do ngươi hạ thủ ba. Cơ thể Tô Cẩm Thu hơi run lên, mọi mọi thứ xuất yếu đuối, chẳng có tài cán gì này của ả, rốt cuộc đã biến thành cái gì đây? Thứ xuất, con của thiết thất. Chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi thì phải. Đã thỏa thuận trước, chỉ cần ta hủy được Hách Liên Dung Nhược, các ngươi sẽ đưa giải dược cho ta, đúng không? Đôi mắt phượng lạnh đi, đầy sát khí. Lúc này, Tô Cẩm Thu lại bỗng trấn tĩnh hơn, mặc dù cổ ả vẫn đang trong tay người ta, mặc dù trong lòng ả vẫn rất thắc mắc về Tô Cẩm Bình hiện tại, vẫn rất sợ hãi, nhưng nhiều năm lăn lộn trong hậu cung, ả đã nhanh chóng phân tích được vấn đề, nếu ta đưa giải dược cho ngươi, chỉ e rằng ngươi sẽ càng không thể buông tha cho ta. Tô Cẩm Bình khẽ cười, đúng thế, hóa ra ngươi cũng rất thông minh. Bởi vì Tô Cẩm Bình ta từ trước đến giờ không làm những chuyện lỗ vốn. Nên là, tỷ tỷ tốt của ta, chẳng lẽ ngươi không thấy là giao dịch lần này của chúng ta vốn không công bằng sao? Nói là giao dịch, chi bằng nói rằng các ngươi uy hiếp ta thì đúng hơn. Có điều, vì Hách Liên Dung Nhược cũng có thù với ta, nên lần này coi như là ta báo thù cho mình. Nếu biết điều thì giao giải dược ra đây, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Muội muội, dường như ngươi có vẻ rất quan tâm đến sống chết của tiểu cung nữ kia nhỉ? Tô Cẩm Thu như tìm thấy điểm yếu của nàng, cười vô cùng đắc ý. Ngươi có ý gì? Giọng Tô Cẩm Bình lạnh đi, ánh mắt đậm vẻ tàn nhẫn, tuyệt tình. Ở thế kỷ 21, chưa từng có ai dám nói điều kiện với yêu nghiệt nàng, vì họ biết, hậu quả sau khi nói điều đó là gì. Bọn họ cũng biết, yêu nghiệt nàng trừ yêu tiền ra, thì không có nhược điểm gì. Điều này hiển nhiên cũng tạo ra thế mạnh duy ngã độc tôn của nàng. Có điều, đến cổ đại chết tiệt này, đã phải chịu ức hiếp khắp nơi thì chớ, nàng còn phải chấp nhận cả giao dịch bất bình đằng này. Nàng cảm giác sự kiên nhẫn của mình đã bị mài mòn đến cực hạn. Nàng không thể chắc chắn được, nếu Tô Cẩm Thu không giao giải dược ra đây, thì dây tiếp theo liệu nàng có thật sự không thèm để tâm mà cắt đứt cổ ả ta hay không? Không có ý gì cả. Muội muội muốn bóp chết tỷ tỷ, thì cứ việc làm đi. Ta đã không làm được hoàng hậu, dù sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao, có thị tỷ kia của muội muội chôn cùng, tỷ tỷ cũng thấy thỏa mãn rồi. Tô Cẩm Thu lộ ra một nụ cười tự tin. Giúp ngươi lật đổ hoàng hậu, rồi lại giúp ngươi ngồi lên hậu vị. Nếu ta nghĩ không sai, thì sau khi ngồi lên được hậu vị, ngươi cũng sẽ không đưa giải dược cho ta, ngược lại, sẽ còn bắt ta làm nhiều việc cho ngươi hơn nữa. Ta nói đúng không? Ngươi thật sự nghĩ Tô Cẩm Bình ta là kẻ ngốc sao? Bàn tay bóp trên cổ ả siết chặt hơn. Tô Cẩm Thu bị nàng bóp cổ đến không thở được. Mặt ả đỏ bừng, nhưng vẫn cố nói, đúng vậy, nhưng dù thế đi nữa, thì ngươi dám không nghe ta sao? Hay là ngươi thật sự không? Không quan tâm đến tính mạng của tiện tỷ kia. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ... Nếu ta bóp cổ ngươi, rồi kéo ngươi tới uy hiếp cha ngươi, liệu lao có giao giải dược cho ta không? Khi nói câu này, ánh mắt Tô Cẩm Bình khóa chặt vào mắt Tô Cẩm Thu, cũng nhạy bén phát hiện ra vẻ tự rêu thoáng xuất hiện trong mắt ả rồi vụt biến mất. Xem ra, thừa tướng kia thật sự không quan tâm đến sống chết của con gái mình. Nàng ném Tô Cẩm Thu xuống đất, cho ngươi 3 ngày để lo liệu. Nếu 3 ngày sau ngươi không giao giải dược ra đây, ta cũng chỉ có thể cho ngươi xuống địa phủ gặp thiền ức của ta. Nói xong. Nàng nhảy qua cửa sổ ra ngoài, cảm thấy sự buồn phiền trong lòng càng nặng nề hơn. Vừa rồi nàng nói cương quyết như vậy, nhưng nàng thật sự không thể tưởng tượng được, nếu 3 ngày sau họ vẫn không chịu giao giải dược ra, thì mình có thể hạ thủ được hay không? Đi tới cửa hầm rượu của Ngự Thiện Phòng, nàng buồn phiền bước vào, lấy trộm 2 bình rượu, đi về phía vườn lê. Người đó luôn có một ma lực khiến lòng người yên bình lại. Giờ đang là buổi chiều, Tô Cẩm Bình tránh được hết đám thị vệ giám sát, lẻn vào vườn lê. Nàng thấy hơi quái lạ. Hôm nay ở đây có vẻ lạnh lùng, không cảm nhận được hơi thở của người khác. Hắn không có ở đây sao? Nàng nhìn xung quanh cũng không thấy bóng người. Đến trước cửa phòng, nàng mở cửa ra, nhưng trong đó chẳng có ai cả. Tô Cẩm Bình khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, những lần trước nàng đến đây đều là vào buổi tối, hắn luôn luôn ở đây. Chiều nay lại không thấy bóng đâu, chẳng lẽ? Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu nàng, chẳng lẽ ban ngày hắn đều không có ở vườn lê sao? Vậy hắn đi đâu? Nghĩ vậy, nàng lại lắc mạnh đầu. Thần kinh à! Quan tâm hắn đi đâu làm gì, ngồi chờ là được rồi. Màn đêm buông xuống, người đàn ông mặc xiêm y đi trắng bước từng bước quay về, từ rất xa hắn đã ngửi thấy mùi rượu. Đôi mày đẹp hơi nhíu lại, nhìn nơi ở của mình, tối đen như mực, không thắp đèn, nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng có người ở bên trong. Đôi mắt không có tiêu cự quét vào phòng trong, một giọng nữ trong trẻo vang lên, huynh về rồi à? Huynh về rồi à? Bốn chữ đơn giản này lại khiến hắn run lên, cảm giác thật ấm áp, giống như có người luôn chờ đợi hắn. Nhưng hắn ngay lập tức thầm lắc đầu, hắn nghĩ cái gì thế? Chẳng qua chỉ là một câu tùy tùy tiện tiện nói ra thôi mà. Ừ, hắn lãnh đạm đáp, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng hơi thở lạnh lùng bao phủ quanh người hắn lại nói cho người khác biết, bây giờ hắn đang không vui, không phải ta đã nói, uống rượu thì đừng tới đây sao? Ánh nến cô độc sáng lên, Tô Cẩm Bình ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nhướng mày cười, huynh yên tâm, ta không uống rượu, mà lần này, là đến rủ huynh uống rượu. Không đi. Hắn từ chối không chút do dự. Không phải chỉ uống rượu thôi sao? Sao lại không đi? Làm gì có người đàn ông nào không uống rượu chứ? Hay là... huynh không phải đàn ông? Nàng lại chạm vào chiếc vảy ngược của hắn. Nhưng lần này, hắn lại không kích động như lần trước, chỉ phất lờ câu nói của nàng, lãnh đạm lặp lại lần nữa, không đi. Không đi thì thôi, một mình ta tự uống. Nói xong, nàng tùy ý lấy một cái chén trên bàn của hắn, rót rượu ra, định uống một mình. Mùi rượu nồng đậm tràn ngập căn phòng nhỏ, Tô Cẩm Bình nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn, đồng nhiên, nàng vươn đôi tay trắng như ngọc ra, giữ lấy cằm hắn, đổ chén rượu vào miệng hắn. Khu khu khuôn mặt như bạch ngọc bị sặc đến đỏ bừng lên, ngón tay thon dài nhẹ cầm vào vạt áo. Hắn cực kỳ tức giận với hành động vô lễ vừa rồi của nàng, nhưng chính hắn cũng thắc mắc, vì sao vừa rồi rõ ràng hắn có thể tránh được, nhưng lại không tránh. Hắn ho khan một lúc, trong phòng dần yên tĩnh lại. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, dường như hắn hơi giận dữ. Nhưng trên mặt lại vẫn như trước, không có cảm xúc gì. Tức giận à? Tô Cẩm Bình bước tới trước mặt hắn, hỏi. Không. Hắn lạnh lùng đáp. Nàng khẽ cười, huynh. Cái tên này. Chẳng lẽ huynh không có vẻ mặt nào khác sao? Dù là cười một chút giống ngày ấy cũng được mà. Huynh biết tâm trạng của bà đây không được tốt, vậy mà bảo huynh uống rượu cùng huynh không uống, còn bày ra vẻ mặt nhăn như quả mướp đắng nữa. Nàng vừa uống rượu, vừa oán giận nói. Tâm trạng không tốt. Không hiểu sao hắn lại thấy hơi buồn cười, cô nàng này mà cũng có lúc tâm trạng không tốt sao. Cùng ta ra ngoài uống rượu được không? Lần này nàng không mạnh mẽ lôi hắn đi như trước, có lẽ nàng cũng hơi chán ghét cái cảm giác, biết rõ người ta không tình nguyện còn ép buộc người ta. Hắn lặng lặng ngồi đó, không đáp lời. Cùng ta ra ngoài uống rượu được không? Nàng lặp lại lần nữa, giọng nói mang theo một chút cảm giác yếu ớt, mơ màng. Không hiểu sao, ngực hắn tê bớt. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra một chữ, được. Tô Cẩm Bình nhếch miệng cười, có thể nói, đây là lần đầu tiên nàng thực sự cười tươi kể từ sau khi đến cổ đại, dù chính nàng cũng không hiểu mình đang vui sướng vì điều gì. Ra khỏi tiểu viện này, vẫn là cây cổ thụ kia, vẫn tư thế kia, vẫn hai người kia, có điều, lúc này, mỗi người lại cầm theo một vò rượu. Tô Cẩm Bình ngửa đầu dốc rượu vào miệng, mắt mơ màng, huynh biết không? Thật ra, trước đây ta vẫn luôn nghĩ rằng ta rất giỏi, nhưng không ngờ, có một ngày bước vào hoàng cung này, ta mới phát hiện. Mình còn không bằng một con chó. Hắn cũng lẳng lặng uống rượu, không há mồm uống ngừ ngực như nàng, động tác vẫn tao nhã như thường ngày. Tiếng nói của nàng truyền vào tai, rẽ mi dài thật dài hơi run lên. Phải quỳ tới quỳ lui với những người mà mình không hề quen biết, phải đối mặt với sự châm biếm không sao hiểu nổi của nhiều người như vậy, còn phải cầm chổi đi quét rác nữa chứ. Huynh thử nói xem, có phải đám vương bắt đảng kia đều nghĩ bà đây dễ ước hiếp không? Ánh mắt nàng mơ màng quay sang nhìn hắn. Hắn cũng quay sang đúng lúc đó. Con người vốn không có tiêu cự thoáng thất thần, vẻ mặt như con thú nhỏ bị bỏ rơi của nàng chạm mạnh vào lòng hắn, không hiểu sao hắn bỗng có cảm giác muốn bảo vệ một người. Bảo vệ ư? Suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu hắn, bảo vệ à? Hắn điên rồi sao? Cô say rồi. Giọng hắn nhàn nhạt vang lên, nhắc nhở nàng. Không say. Bà đây đã từng uống đến ba vỏ rượu một lúc, đến giờ cũng chưa từng say. Nàng lại không biết, rượu này chính là liệt diễm trong truyền thuyết, cũng là loại rượu được ca tụng là ba chén gục. Tức là, dù tiểu lượng có tốt đến mấy, uống ba chén cũng sẽ say. Mà Tô Cẩm Bình, lúc này đã uống hơn nửa vỏ, dù có nói mê sảng cũng là dễ hiểu thôi. Nghe nàng nói xong, hắn lại làm như không nghe thấy, quay đầu tiếp tục uống rượu của mình. Nàng nói đúng, bọn họ là một loại người. Có điều, hắn chưa bao giờ lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ kẻ nào, còn nàng lại để lộ chính mặt này của mình trước mặt hắn, việc này nói lên điều gì? Có phải muốn nói rằng, trong lòng nàng, hắn? Nghĩ vậy, hắn vội vàng lắc đầu, muốn hất suy nghĩ buồn cười đó ra khỏi đầu mình. Quỳ vai cái thì thế nào? Quét rác thì đã sao? Để người ta châm chọc thì lại thế nào? Bà đây cũng đâu phải chưa từng nằm ở tầng lớp thấp nhất của xã hội chứ. Bà đây cũng không phải là không thể nhịn. Nhưng mà... Hức, nhưng mà, ngay cả người bên cạnh mình mà bà đây cũng không bảo vệ được. Huynh có biết cảm giác đó thế nào không? Giống như là bị người ta tát cho mấy bạt tai, làm cho mình tỉnh táo lại, nói cho mình biết rằng, Tô Cẩm Bình, mày cứ nghĩ mày rất giỏi giang, thật ra, mày còn không bằng một cái dám. Cứ thối cũng không bằng. Mẹ kiếp! Mày chỉ là đồ vô dụng rác rưởi. Rác rưởi. Đôi lông mày đẹp của hắn hơi cau lại, quay đầu nhìn dáng vẻ mượn rượu làm càn của nàng. Đột nhiên hắn cảm thấy, nàng thế này cũng rất đáng yêu, ít nhất cũng đáng yêu hơn dáng vẻ ép buộc hắn làm cái này cái kia, hơi một chút lại cợt nhả hắn của nàng. Ngay cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được. Ý nàng là nha đầu kia của nàng sao? Thật ra, có đôi lúc, ta cảm thấy, như huynh cũng rất tốt. Chẳng nhìn thấy gì, dù có người giễu cợt, nhưng vẫn sống thoải mái. Thanh nhàn, tiếu khán nhàn định hoa khai hoa lạc, là cuộc sống mà bao nhiêu người mong còn không được. Nàng lại uống một ngụm rượu, càng nói càng lung tung, chính nàng còn không biết mình đang nói gì. Tiếu khán nhàn định hoa khai hoa lạc, cười nhìn hoa nở hoa tàn nơi sân vắng ý nói người thờ ơ vô tình, đến và đi không vương vấn, mặc mọi chuyện cho gió thổi mây bay. Đôi mắt sáng bạc như ánh trăng say lòng người của hắn thoáng lấp lánh sáng, tiếu khán nhàn định hoa khai hoa lạc, trong mắt nàng, hắn là người như vậy sao? Đông nhiên. Nàng nghiêng đầu ghé sát vào mặt hắn, mắt say mơ màng, không biết là mượn rượu làm cản hay thật lòng, nói, huynh có biết không, thật ra, có đôi lúc, ta rất muốn xé rách lớp da giả dối kia của huynh, để cho huynh thật sự nhìn thấy chính bản thân mình. Mỗi lần nhìn bộ dạng làm ra vẻ không thèm quan tâm đến mọi chuyện của huynh, ta thấy phiền chết đi được. Rõ ràng huynh tức giận, vì sao không quát tầm lên? Rõ ràng huynh vui vẻ, vì sao không cười to lên? Huynh cũng chỉ biết tạo áp lực cho chính mình. Huynh là đồ giả dối. Nói xong, nàng lại quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục uống rượu. Rõ ràng tức giận, vì sao không quát tầm lên? Rõ ràng vui vẻ, vì sao không cười to lên? Hắn thầm cười giễu cợt chính mình, là vì đã sống quá lâu trong áp lực sao? Lâu đến mức hắn đã quên chính mình còn có thể có những cảm xúc như vậy, tức giận, hay vui vẻ sao? Nhìn nàng tiếp tục uống, hắn đưa tay giật lấy vỏ rượu của nàng, cô say rồi. Giọng nói vẫn trong trẻo, lạnh lùng như ánh trăng, nhưng chính hắn cũng có chút khó hiểu. Vì sao hắn phải giật lấy rượu của nàng? Nàng uống nhiều hay ít, say hay không say thì liên quan gì đến hắn? Trả lại cho ta không say. Có những người, nhìn như say, thật ra họ rất tỉnh. Có những người, nhìn tưởng là tỉnh, thật ra họ đã say từ lâu. Ta chính là cái người nhìn như say thật ra rất tỉnh kia. Đưa đây, trả lại cho ta. Hức nói xong, nàng liền quay sang muốn cướp lại vỏ rượu. Hắn đưa vỏ rượu ra xa, nàng lại chen qua người hắn muốn cướp. Sau đó đẩy mạnh một cái. Choang một tiếng, hai vỏ rượu đều rơi xuống đất. Rượu còn lại trong vỏ của Tô Cẩm Bình chảy ra như suối, còn vỏ rượu của Bách Lý Kinh Hồng đã trống không. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Bách Lý Kinh Hồng rơi từ trên cây xuống, đáp xuống đám hoa lê rụng trên mặt đất. Trong khoảnh khắc hắn chạm xuống, một vài đóa hoa bay lên lả tả, đẹp đến mê hồn. Nhưng phá hoại cảm xúc nhất là Tô Cẩm Bình cũng rơi xuống, hơn nữa, còn cực kỳ bất nhã gục lên người hắn, miệng vẫn gào lên trả lại rượu cho ta. Ngón tay thon dài vươn ra, hơi buồn phiền day day mi tâm, cuộc đời này của hắn dường như chưa từng gặp chuyện gì, hay người nào khiến hắn không hiểu nổi, chỉ duy nhất khi đối mặt với cô gái này, hắn lại cảm thấy chính hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi nàng, cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Hắn càng không hiểu vì sao vừa rồi mình phải nhiều chuyện cướp đi vỏ rượu của nàng, để cuối cùng biến thành hai người cùng ngã xuống đất. Có lẽ hắn cũng uống quá nhiều, người say là hắn mới đúng. Hắn đưa tay, định đẩy cô gái đang nằm trên người mình ra. Kết quả là bị nàng quấn lấy như bạch tuộc, không thể cử động được. Tô Cẩm Bình có cảm giác như mình đang ngủ trên một lớp đông mờ ảo, lớp đông này hơi lạnh lạnh, nhưng cảm giác rất thoải mái. Vì thế, nàng ôm chặt lấy, không chịu buông tay. Trên khuôn mặt lãnh đạm lần đầu tiên xuất hiện vẻ bất lực, những chuyện xảy ra hôm nay bỗng chạy lại một lần trong đầu hắn. Ngay lúc về nhà, thấy nàng đang chờ, rồi sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đi uống rượu với nàng, nghe nàng nói một đống những chuyện mê sảng gì đó, rồi... Tự dưng nhiều chuyện giật vò rượu của nàng, cuối cùng là hai người biến thành tư thế này. Rốt cuộc hắn đang làm gì thế này? Không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy hơi sợ hãi người con gái đang nằm trên người mình. Hắn cảm thấy, nếu họ tiếp tục ở bên nhau, nhất định sẽ khiến cuộc sống của hắn nát bét. Ít nhất nhìn bản thân hắn hiện tại, đã không còn giống chính hắn nữa rồi ba. Hắn ngơ ngẩn nằm trên đất, nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể hóa giải tình cảnh lúng túng hiện giờ. Hắn giơ tay lên, muốn đập xuống gáy nàng để nàng hôn mê, nhưng tay đưa lên mãi mà không hạ thủ được. Thời khắc này, hắn đã hoàn toàn không thể hiểu được mình nữa, hơi bối rối điểm huyệt của nàng, rồi vội vàng đẩy nàng ra. Hắn ngồi dậy, và áo trắng như tuyết xóa ra đất, trong đôi mắt sáng bạc như ánh trăng thoáng có vẻ phiền não. Quét mắt nhìn sang cô gái đã say đến thần trí mơ hồ kia, hắn lại day mi tâm. Nếu hắn được lựa chọn, thì hắn thật sự hy vọng mình chưa từng biết cô gái này. So với sự ấm áp mà nàng mang đến cho hắn, thì sự khủng hoảng và những nhân tố không thể lý giải mà nàng gây ra cho hắn còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Hiện giờ, việc cấp bách nhất mà hắn muốn làm, là cách xa cô gái này, càng xa càng tốt. Hắn đứng lên, nhưng lại không thể bước đi, trong đầu thoáng hiện lên vẻ mặt lạc lõng như con thú nhỏ bị bỏ rơi kia của nàng, lại càng không thể hạ quyết tâm. Hắn nghĩ, chắc chắn hắn bị bệnh rồi, cũng có thể là hắn thật sự đã uống quá nhiều. Một người vẫn luôn bình tĩnh, cơ trí như hắn, lại không thể không thừa nhận, bây giờ hắn đã thực sự mất chừng mực. Cái gì mà tài trấn tứ quốc, cái gì mà diễm kinh cửu châu? Cái gì mà lạnh lùng cao ngạo, cái gì mà bày mưu tính kế, vào thời khắc này, mọi thứ đó đều chẳng còn công dụng gì nữa. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một đáp án duy nhất, cũng chính là đáp án mà dù nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến. Hắn cúi đầu thở dài, quay người lại, bế nàng lên, một lần nữa quay lại trên cây. Bóng đêm lạnh lẽo, mang theo gió lạnh về, cũng làm cho hắn tỉnh táo lại một chút, cẩn thận suy xét tất cả mọi chuyện. Trong đôi mắt màu xám bạc thể hiện rõ sự vùng vẫy, đấu tranh. Nhìn người con gái bên cạnh, đột nhiên hắn lại nở nụ cười. Nếu để người ngoài nhìn thấy nụ cười này, chỉ e là ai cũng sẽ phải để lại vài giọt máu mũi mất. Tu ở cách đó không xa hơi nhướng mày nhìn về phía này. Vừa tiến cung hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này, điện hạ cùng với người con gái kia. Hắn bất giác siết chặt nắm tay lại. Đột nhiên, Phong chạm nhẹ vào vai hắn, huynh có cảm thấy, khi điện hạ ở bên người con gái kia, hình như có chút khác thường không? Hắn quay đầu, nhìn hắn ta với vẻ mặt nghiêm túc, có gì khác thường? Điện hạ dường như là một người rất ít cười. Bọn họ đi theo điện hạ đã mười mấy năm, cho tới giờ cũng chưa từng thấy khuôn mặt tuyệt mỹ cao ngạo kia xuất hiện cảm xúc gì. Nhưng hôm nay điện hạ lại cười, dù nụ cười hơi trong vánh, dù bọn họ không biết điện hạ vì sao lại cười, nhưng rõ ràng điện hạ đã cười. Tu ngẩn người, nắm tay hơi buông lỏng, trong mắt thoáng có vẻ đấu tranh, lại như đang suy tính gì đó. Một lúc lâu sau, hắn hỏi, Phong, huynh thấy, chuyện này là tốt hay xấu? Không biết được. Phải xem cô gái kia có mục đích gì khác không đã. Nếu nàng thật lòng với điện hạ của họ, thì chỉ với việc nàng là người duy nhất có thể khiến điện hạ xuất hiện cảm xúc khác, dù cho nàng không có thực lực để sóng vai với điện hạ, hắn cũng có thể khoan dung cho nàng, để nàng làm nữ chủ nhân của bọn họ. Nhưng mà, nếu nàng có mưu đồ khác, Phong hắn đây sẽ là người đầu tiên giết chết nàng. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cô nàng nào đó bị điểm huyệt không thể nhúc nhích bất giác run lên một cái, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Bách Lý Kinh Hồng hơi nhíu mày, con ngươi không tiêu cự liếc nhìn người con gái bên cạnh mình, một lúc sau, hắn cởi áo khoác của mình ra, tùy tiện ném sang, nhưng lại rơi chính xác lên người nàng. Voan mỏng làm từ tơ tằm thiên sơn không chỉ khiến người mặc thoải mái, mà khả năng giữ ấm cũng cực kỳ tốt. Tô Cẩm Bình liền yên tĩnh lại, nhắm mắt ngủ thật say. Ở cách đó không xa, Tu và Phong hoảng sợ trợn trừng mắt, chỉ hận không thể móc hai mắt mình ra. Ông trời ơi, chọc mù mắt họ đi. Không phải họ gặp ma đây chứ? Không phải, nhất định là họ gặp ma rồi ba. Đông nhiên, khuôn mặt lạnh lùng, khát máu của Tu trở nên vô cùng bi thương, mặt như đưa đám quay sang nhìn Phong, run rẩy nói, người kia, không phải là điện hạ đúng không? Có lẽ chúng ta nhận nhầm người rồi. Mặt Phong cũng đờ đẫn nhìn về phía bên kia, ngơ ngác đáp, có lẽ là người kia dịch dung giả làm điện hạ. Nói xong, hai người đồng thời quay đầu sang, nhìn nhau, có cảm giác muốn ôm đầu khóc cầm lên. Bọn họ hoàn toàn không thể nói rõ cảm xúc của mình bây giờ rốt cuộc là mừng hay lo, chỉ biết là, bọn họ đã không còn có thể nói được câu gì nữa, khí tiết gì gì đó cũng đều nát vụn. Chớp mắt đã tới giờ tí, Bách Lý Kinh Hồng nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu, đôi môi mỏng hơi giật giật, lại quay đầu đi. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, thở dài một tiếng, bế nàng lên, lắc mình một cái, đi về cùng cảnh nhân. Nàng có thể ngủ ở đây một đêm cũng được, nhưng hắn cũng buồn ngủ mà. Hắn thầm lý giải hành động kỳ quái của mình như vậy. Tu và Phong liếc nhìn nhau, sau đó mặt như đưa đám đuổi theo hắn. Thiện Ước lo lắng đi tới đi lui trong phòng, tuy tiểu thư đã nhiều lần đi ra ngoài vào nửa đêm, lần nào cũng bình yên vô sự quay về, nhưng muốn cô không lo lắng thì cô không thể làm được. Đúng lúc này, một bóng áo trắng thoáng hiện lên ngoài cửa sổ. Cô sợ đến mức suýt hét chói tai, lại nhìn thấy Tô Cẩm Bình nằm trong lòng Bách Lý Kinh Hồng. Không cần biết vì sao hai người này lại ở bên nhau, cô chỉ vội vàng bước tới, hoảng hốt hỏi, Tam Hoàng tử Nam Nhạc, Tiểu Như nhà ta làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Hắn hơi nao lòng, đống như hiểu được tâm trạng của nàng. Có một nha hoàn quan tâm đến mình như thế, nếu không thể bảo vệ được cô ấy, thì quả thật cũng khiến lòng nàng khó mà chịu được. Vì thế, hắn chỉ lanh đạm nói, không sao, nàng say. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, tao nhã êm hay, nhưng cũng mang một chút lo lắng mà chính hắn cũng không hề nhận ra. Lúc này Thiện Ước mới thấy yên tâm. Hắn đưa tay giải huyệt cho nàng, đang định giao nàng lại cho Thiện Ước, nhưng vừa giải huyệt, nàng lại như bạch tuộc bám chặt vào người hắn, không thể nào gỡ ra được. Khuôn mặt lãnh đạm vẫn không có chút cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt sám bạc rõ ràng xuất hiện sự xấu hổ. Thiện Ước cũng xấu hổ đến mức chỉ hận không thể bịt hai mắt mình lại. Ông trời của ta ơi, tiểu thư làm cái quỷ gì thế này? Cô buồn bực bước tới, muốn kéo tiểu thư nhà mình từ trên người người ta xuống, lúc lôi kéo, lại suýt chạm vào tay Bách Lý Kinh Hồng, người đàn ông tuyệt mỹ này lùi về sau từng bước, đôi lông mày lặng lẽ cau lại. Thiện Ước lập tức hiểu ra, e rằng người này bị bệnh thích sạch sẽ. Vì thế mới không thích mình chạm vào hắn, nhưng vì sao hắn ôm tiểu thư lại không có cảm xúc gì khác lạ? Đống một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô. Cô hơi cúi đầu, không kìm được nụ cười mờ ám, tuy nghe nói người này không nhìn thấy, còn bị giữ ở Đông Lăng làm con tin, nhưng nhìn bộ dạng này vẫn rất xứng đôi với tiểu thư nhà mình, chưa biết chừng, chưa biết chừng. Nhìn cô ta đứng một bên cười đầy mờ ám, Bách Lý Kinh Hồng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn không biết làm sao, đành đưa tay điểm lại huyệt của nàng, ném nàng cho Thiên Ước. Thấy y phục của mình vẫn còn trên người nàng, vốn hắn cũng định bỏ, nhưng để y phục nam giới ở lại đây, khó tránh sẽ xảy ra chuyện không hay, hắn liền vung tay, chiếc áo kia như bị một luồng gió mạnh mẽ khống chế, bay về phía hắn. Hắn đón lấy, quay đầu định đi ra ngoài. Đến cửa, hắn đột ngột dừng bước. Khuôn mặt lãnh đạm tuyệt mỹ xuất hiện vẻ rằng co rõ rệt, sau đó, lấy một chiếc bình sứ trong ngực áo ra, ném cho Thiên Ước, đưa cho nàng, giải dược hồi sát. Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài. Ma Tu ở cách đó không xa nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn, suýt thì lao tới, may mà Phong kéo hắn lại, điện hạ tự biết chừng mực. Phong, huynh thừa biết đó là. Điện hạ tự biết chừng mực. Giọng nói lại nặng nề hơn một chút. Làm sao tâm trạng hắn không giống hắn ta chứ? Làm sao hắn lại không muốn cướp giải dược kia về chứ? Nhưng mà, việc điện hạ đã làm, đương nhiên có lý lẽ riêng của điện hạ. Nghĩ vậy, nắm tay của hắn bất giác giết chặt lại. Chương 49, huynh nên giúp đỡ người nghèo. Lúc này Tu mới tỉnh táo lại, nhưng sát ý quần quận kéo đến trong mắt rõ một một, dược đó sao có thể đưa cho người khác được chứ? Đưa cho người ta, vậy điện hạ phải làm sao bây giờ? Hắn bất giác siết chặt cánh tay Phong, suýt nữa bóp nát cả xương cốt của Phong. Phong lại chỉ cắn răng nhìn về phía bên này, dường như không hề có chút cảm giác nào với sự đau đớn ở cánh tay vậy. Thiên Ước ngẩn người cầm chiếc bình sứ kia. Giải dược hồi sát à? Là cái gì thế nhỉ? Á, mà quan tâm nó là cái gì làm gì chứ, ngày mai đưa lại cho tiểu thư là được rồi. Có điều, Tam Hoàng tử Nam Nhạc kia, thật sự không nhìn thấy sao? Lấy đồ rồi ném đồ này nọ cực kỳ chính xác, nhưng mắt lại không có tiêu cự, kỳ quái thật. Vừa lê. Bách Lý Kinh Hồng vừa bước vào phòng, Phong và Tu cũng tiến vào theo. Hắn tao nhã ngồi xuống, chờ họ lên tiếng. Điện hạ, sao ngài có thể giao giải dược kia cho người khác được ba? Tu vừa vào cửa đã lớn tiếng nói, thậm chí còn bất giác dùng cả ngữ điệu chất vấn. Nhưng Bách Lý Kinh Hồng nghe thấy vậy, cũng chỉ lặng lặng ngồi đó, không nói một lời. Hắn đưa bàn tay thon dài ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, tự rót trà cho mình. Nước trà rót vào chén cũng rất có nhịp điệu, không nhanh không chậm, nhưng cảm xúc kinh hãi nơi đáy lòng kia, thì cũng chỉ một mình hắn biết. Chính hắn cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy, nhưng hắn biết rằng, nếu là trước kia, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có khả năng xảy ra. Tu. Phong kéo kéo tay háo hắn ta, cảm thấy hắn ta không nên dùng ngữ điệu chất vấn này để nói chuyện với điện hạ. Có điều, nụ cười vẫn luôn đọng trên mặt hắn hơi lạnh đi, nếu biết điện hạ sẽ làm như vậy, thì hắn chắc chắn đã không để cho cô gái kia tồn tại trên đời này. Cho thì cho vậy thôi. Hắn lãnh đạm đáp, không nhanh không chậm, trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn không thể nhìn ra được tâm trạng của hắn. Giọng nói vẫn lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng, êm dịu như khúc nhạc tiên. Hắn vừa dứt lời, cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng nước trà rót vào chén. Một lúc lâu sau. Điện hạ. Rốt cuộc Tu cũng không kìm được lại lên tiếng, thậm chí còn mang theo cảm xúc đau buồn, phẫn nộ. Ngài biết rõ đó là giải dược duy nhất có thể chữa khỏi hoàn toàn mắt cho ngài, đưa cho nàng. Vậy ngài phải làm sao bây giờ? Lại đi tìm. đôi môi mỏng phun ra ba chữ đơn giản, dường như không hề để tâm chút nào. Ba chữ lại đi tìm nhẹ nhàng nói ra, nhưng chính hắn cũng biết, khả năng có thể tìm thấy là bao nhiêu. Lại đi tìm ư? Tu suýt nữa tức đến bật cười, thậm chí còn quên mất thân phận chủ tớ, gào lên với Bách Lý Kinh Hồng, hồi hồn bích ngọc đan có thể giải được trăm loại độc, cả thiên hạ chỉ có ba viên, một viên lão thần y để dùng để chữa khỏi cho cháu của lão, một viên ngài đưa cho cô nàng kia đi cứu một thị tỳ nho nhỏ, còn một viên không biết ở đâu, đi đâu tìm đây, ba. Điện hạ, ngay cả bản thân mình mà ngài cũng không cần sao. Để tìm được viên giải dược này, bọn họ đã mất bao nhiêu công sức. Điện hạ đã tốn bao nhiêu tiền tài, sức lực. Suốt 8 năm mới có thể tìm ra. Mà viên giải dược cuối cùng kia, dù có thể tìm ra được, nhưng mắt của điện hạ, còn có được mấy lần 8 năm mà chờ ba. Tu. Phong kéo mạnh áo hắn ta, coi như cảnh cáo, nhưng thực ra, chính bản thân hắn cũng muốn gào to lên với điện hạ như vậy ba. Tu cũng tự biết hôm nay mình đã quá cản rỡ, hơn nữa, giải dược cũng đã đưa đi rồi, còn có cách nào khác được nữa đây. Nghĩ vậy, hắn chán nản quỳ sụp xuống, thuộc hạ biết tội. Ngay sau đó, trong phòng im lặng đến quỷ dị. Đứng lên đi. Hắn lãnh đạm nói, mi tâm hơi đau nhức. Chính hắn còn không biết vì sao mình phải làm như vậy, chỉ là. Vừa nghĩ đến lúc nàng rốc rượu vào miệng, rồi nói những lời này nọ, thì tim hắn giống như bị thứ gì cào xé, đau đến không thể chịu nổi. Hắn thầm cười khổ, có lẽ hắn thật sự điên mất rồi. Nhưng cũng không biết tại sao, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không hề cảm thấy hối hận, ngược lại, hắn còn cảm thấy vô cùng yên bình. Mấy năm nay, mắt của hắn vẫn luôn dùng dược để duy trì. Năm đó, sư phụ của hắn, cũng chính là Mặc Khiếu Quốc sư Nam Nhạc, 16 năm trước, nhân lúc phụ hoàng sơ ý, mới đưa Tuyết Ngưng Hoàn cho hắn, loại giải dược có thể duy trì ánh sáng cho đôi mắt của hắn. Mỗi lần ăn một viên, có tác dụng trong một năm, nhưng cũng chỉ có 20 viên. Nói cách khác, là chỉ còn 4 năm nữa, nếu vẫn không tìm thấy viên hồi hồn ngọc bích đan cuối cùng, thì hắn sẽ thực sự trở thành một kẻ mù lòa. Nghe hắn nói vậy, Tu đứng dậy, nhưng khuôn mặt đỏ như cắt ra máu kia vẫn tỏ rõ sự phẫn nộ. Nếu được, hắn chỉ hận không thể chạy tới mà cướp viên giải dược kia về. Nói đi, còn chuyện gì nữa? Hắn lãnh đạm hỏi, đương nhiên chuyện vừa rồi cũng coi như đã xong. Cô gái đó, sau này, hắn vẫn nên cách xa nàng một chút thì hơn. Nếu không, hắn thật sự không biết mình còn có thể làm ra những chuyện kỳ quái gì nữa. Đúng như ngài dự đoán, Hoàng thượng phái đại hoàng tử cha xét phủ tướng quân. Lao tướng quân Nhạc Trọng bị vu cho tội cấu kết với địch, phản quốc, một vài ngày nữa sẽ bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà. Hành động này của bệ hạ cũng khiến cho không ít đại thần đứng về phía đại hoàng tử. Phong lạnh lùng bẩm báo, Tu vẫn còn đang đứng buồn bực bên cạnh. Ừ, hắn lại lãnh đạm đáp. Đông nhiên, đôi mắt sáng bạc của hắn thoáng lấp lánh sáng, hạ lệnh, cướp pháp trường, cứu Nhạc Trọng. Điện hạ. Phong hơi khó hiểu, sao đột nhiên điện hạ lại hạ lệnh này? Không phải điện hạ vốn định ngồi xem cho vui, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Quân của Nhạc gia. Vài chữ ngắn gọn đã chỉ thẳng ra nguyên nhân. Tuy hắn đã khống chế được 1/3 quân đội của Nam Nhạc, nhưng mượn tay Nhạc Trọng để thu phục quân Nhạc gia cũng không phải là chuyện không tốt. Có điều, dù cứu Nhạc Trọng, thì đại hoàng huynh của hắn cũng không nhanh chóng rớt đài như vậy được. Thuộc hạ hiểu rồi. Nhưng mà, điện hạ, sao chúng ta không trực tiếp phản án cho lão tướng quân? Nhạc Trọng có thân phận quang minh chính đại, chẳng phải sẽ càng có khả năng giúp đỡ chúng ta hơn sao? Hơn nữa, việc này là do người của đại hoàng tử điều tra. Nếu chúng ta có thể đưa ra chứng cứ xác thực để chứng minh sự trong sạch của Nhạc lão tướng quân, thì đại hoàng tử cũng sẽ sụp đổ theo. Phong nói thẳng ra suy tính của mình. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, phụ hoàng đã muốn vu cho lão tội cấu kết với địch, phản quốc, thì không ai có thể phản án được. Ánh mắt hắn lúc này bất giác lộ ra sự sắc bén và khí phách cao ngạo, bệ nghệ thiên hạ. Bệ nghệ thiên hạ là khí phách vương giả, đứng trên tất cả mọi người trong thiên hạ. Con ngươi mắt của Phong co rút lại, run rẩy hỏi, điện hạ, ý ngài là... Hoàng thượng biết Nhạc lao tướng quân bị hoàn sao? Nhạc gia chính là công thần lập quốc của Nam Nhạc, nhiều thế hệ đều trung thành với Nam Nhạc, quân Nhạc gia vừa dũng mãnh vừa thiện chiến, công trạng nhiều vô kể, vì sao bệ hạ lại? Công cao chấn chủ. Bốn chữ chỉ thẳng ra điểm mấu chốt nhất. Tuy hắn rời khỏi Nam Nhạc đã gần 16 năm, nhưng hắn vẫn hiểu rõ phụ hoàng hắn như lòng bàn tay vậy. Người đó, ghét nhất là có người uy hiếp đến địa vị của lão. Mặc dù Nhạc gia có trung thành với hoàng thất bao nhiêu, thì sớm muộn gì cũng sẽ đi đến kết cục này. Phong có cảm giác toàn thân mình đang đổ mồ hôi lạnh. Công cao chấn chủ. Chỉ bốn chữ đơn giản này nhưng lại là tính mạng của biết bao thế hệ trung lương, liên lụy đến cựu tộc, tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà, đây không phải là qua cầu rút ván sao. Sau khi hờn dỗi chán rồi, Tu mới nhíu mày nói, có điều, điện hạ, nhiều thế hệ của Nhạc gia đều là trung thần ái quốc, địa vị trong quân cũng rất cao, mọi người đều biết năng lực của quân Nhạc gia cao như thế nào. Hành động này của bệ hạ, không sợ quân Nhạc gia sẽ gây nội loạn sao? Vì thế, vụ việc lần này, ngoài Nhạc gia bị loại bỏ ra, còn có cả đại hoàng huynh của ta nữa. Đôi môi mỏng khẽ cười nhạt, dường như cái gọi là sống chết của vị đại hoàng huynh kia, chẳng liên quan gì tới hắn vậy. Mà thực tế cũng chẳng liên quan gì thật. Phong và Tu nhíu mày suy nghĩ ý nghĩa của những lời này, rồi chợt tỉnh ngộ, nói cách khác, khi đại hoàng tử đắc ý vì nghĩ rằng đã được hoàng thượng trọng dụng, và thời điểm hắn nhận được mật chỉ đi thanh lý Nhạc gia, thì bệ hạ cũng đã liệu trước được thần dân sẽ gây nội loạn. Lúc đó, Lao chỉ cần nói rằng đại hoàng tử điều tra sai lầm, sẽ có thể phủi sạch chuyện này, hoàn toàn không liên quan đến hoàng thượng. Dùng đại hoàng tử làm vật hy sinh. Vậy những đại thần nghĩ đại hoàng tử được hoàng thượng trọng dụng và đứng về phía đại hoàng tử cũng sẽ. Hoàng thượng Phong không còn biết phải nói gì nữa. Dù sao cũng là con trai mình, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà Lao có thể dễ dàng loại bỏ con trai mình như vậy sao? Bách Lý Kinh Hồng cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, đi đi, làm theo những gì bản cung đã dặn. Phu hoàng của hắn, từ khi lão vì nam nhạc của mình mà đẩy hắn tới đây làm con tin, sau đó, lại lo đến cái danh tài trấn tứ quốc, diễm kinh cửu châu của hắn, sau này sẽ có ngày hắn quay về tìm lão để báo thù, nên mới hạ độc làm mù hai mắt của hắn, thì hắn đã hoàn toàn nhìn thấy rõ bộ mặt của lão. Chỉ là, hắn không nhìn thấy, thì cái người gọi là phụ hoàng của hắn kia, có thể ngồi yên trên ngai vàng của nam nhạc sao? Nghĩ đến đây, chén trà trong tay bất giác bị hắn bóp nát. Bách Lý Kinh Hồng hắn sẽ làm cho lão hiểu được rằng, mắc nợ hắn sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Chỉ cần là những gì người đó quan tâm, dù là người hay là vật, hắn đều sẽ từng bước một giúp Lao phá hủy hết. Đầu tiên là người thừa kế mà Lao kỳ vọng nhất, nhị hoàng tử. Sau đó là đến quyền điều quân mà Lao nằm mơ cũng muốn khống chế chặt trong tay, còn cả ngai vàng mà Lao không tiếc bỏ đi tất cả cũng không chịu buông tay nữa. Hắn sẽ khiến cho Lao, mất dần từng thứ một, không còn lối thoát ba. Điện hạ. Phong và Tu hơi lo lắng nhìn hắn, từ trước tới giờ, điện hạ chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài, hôm nay lại bóp nát chén trà. Thế nhưng, tuy hắn bóp nát chén trà, tuy hắn hận đến thấu xương, nhưng trên mặt lại không hề có cảm xúc gì khác lạ, chỉ lãnh đạm nói, lui xuống đi. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, êm ái như khúc nhạc tiên. Vâng. Hai người hành lễ, rồi cấp tốc quay về nước thực hiện nhiệm vụ mà điện hạ giao cho họ. Chờ hai người đi xa, hắn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến bên cửa sổ. Ánh trăng chiếu xuống khiến dung nhan tuyệt mỹ của hắn nhìn đẹp đến lộng lẫy, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng u ám, không có chút cảm xúc nào khác thường. Trong đầu hắn vang lên rõ ràng từng câu từng chữ nàng nói, huynh có biết không, thật ra, có đôi lúc, ta rất muốn xé rách lớp da giả dối kia của huynh, để cho huynh thật sự nhìn thấy chính bản thân mình. Mỗi lần nhìn bộ dạng làm ra vẻ không thèm quan tâm đến mọi chuyện của huynh, ta thấy phiền chết đi được. Rõ ràng huynh tức giận, vì sao không quát tầm lên? Rõ ràng huynh vui vẻ. Vì sao không cười to lên? Huynh cũng chỉ biết tạo áp lực cho chính mình. Huynh là một kẻ giả dối. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, cười khổ, nhưng nụ cười cũng rất mờ nhạt đến mức gần như không nhìn thấy rõ. Làm ra vẻ cái gì cũng không cần ư. Dường như, đã lâu, lâu lắm rồi, hắn đã quên mất diện mạo vốn có của mình. Cười to lên. Quát tầm lên sao? Những cảm xúc đó, dường như đã cách hắn rất xa, có lẽ nàng nói đúng, hắn chính là một kẻ dối trá. Chỉ biết tự gây áp lực cho chính mình, dối trá đến mức khiến người ta chán ghét. Huyệt đạo trên người Tô Cẩm Bình tự động giải. Trong khoảnh khắc nàng mở mắt ra, trong đầu vẫn hơi hoảng hốt, sau đó là cảm thấy toàn thân đau nhức, cả đêm nằm yên ở một tư thế, người đau nhức cũng là chuyện tất nhiên. Tô Cẩm Bình ngồi dậy, đưa tay lên ôm đầu, đầu nàng đau như muốn nứt ra vậy. Xem ra, nàng thực sự đã uống quá nhiều. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đây là phòng ngủ của nàng, là giường của nàng. Thiện ức đang gục đầu bên cạnh giường nàng ngủ, điềm tĩnh như một con mèo nhỏ, khiến lòng nàng thấy ấm áp vô cùng. Uống rượu say lại có một người chăm sóc cho mình không rời đi một khắc. Sự ấm áp này khiến nàng cảm thấy dù có vì cô nhóc này mà làm việc gì cũng đều đáng giá. Không phải nàng đồng tính luyến ái gì đó, chỉ là thật sự coi cô nhóc này thành người thân của mình thôi. Thiện ức ngủ cũng không sâu, tỉnh dậy nhìn thấy nàng cũng đã tỉnh liền vui mừng hỏi, tiểu thư, người tỉnh rồi à? Một loạt sọc đen chạy thẳng xuống sau gáy nàng. Hình như câu nói thông dụng nhất giữa nàng và cô nhóc này chính là câu, tiểu thư, người tỉnh rồi à? Thì phải. Ừ, nàng đưa tay lên ôm đầu, hỏi, hôm qua ta về đây thế nào? Chẳng lẽ tự nàng quay về à? Sao nàng không nhớ gì cả? Tiểu thư, người còn hỏi nữa. Là tam hoàng tử nam nhạc đưa người về đó. người còn ôm người ta, quấn quấn quýt quýt nhất quyết không chịu buông nữa. Nói xong, Thiền Ức chỉ hận không thể che mặt mình lại. Hành vi của tiểu thư nhà cô thật dọa người mà. Đầu Tô Cẩm Bình cũng nổ ầm một tiếng, cảm giác máu toàn thân như đông lại, rồi từ từ xông thẳng lên đỉnh đầu, cuối cùng là cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ bừng lên. Không phải chứ? Sao nàng không biết tiểu lượng của mình lại kém như vậy nhỉ? Còn nữa, từ trước đến giờ, nàng luôn rất cảnh giác, rất đề phòng, sao có thể uống say trước mặt hắn chứ? Còn say thành cái đức hạnh như Thiền Ức miêu tả nữa chứ? Khoe miệng nàng co rút, tuy nàng vẫn chưa đến mức cảm thấy không còn mặt mũi mà gặp người khác, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nàng sẽ không vì say xỉn đến mức thần trí không rõ ràng mà nói năng điên khùng gì chứ? Ô hát! Mi! Gột ba! Tô Cẩm Bình buồn bực ôm đầu, Đông Thiền Ức chợt nhớ ra một chuyện, lấy chiếc bình sứ trong ngực áo ra đưa cho nàng. Tiểu thư, Tam Hoàng tử Nam Nhạc dặn em đưa cái này cho người. Cái gì vậy? Nàng hơi buồn bực đón lấy chiếc bình sứ, mở nắp ra, một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu sộc vào mũi. Người đó nói là giải dược hồi sát. Thiền Ức gãi gãi đầu, chính cô cũng không hiểu lắm hồi sát là cái gì. Tô Cẩm Bình cực lại, không phải giải dược hồi sát chỉ có một viên duy nhất thôi sao? Sao hắn lại có? Nhưng nàng cũng lời nghĩ ngợi nhiều, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đây có phải giải dược thật hay không, liền đổ ra tay, đưa cho cô. Ăn đi. Xem ra, lần này nàng đã thiếu hắn một ân tình lớn. Sau khi đưa giải dược cho Thiền Ức, nàng lơ đãng ôm chiếc bình sứ còn mang theo mùi hương tuyết liên nhàn nhạt vào lòng. A, Thiền Ức không hiểu gì, há hốc miệng. Ăn đi. À, Hoàng Quý Phi kia đã hạ độc hồi sắt lên người em. Nàng sốt ruột đáp. Cái gì? Thiền Ức ngẩn người nhìn nàng, rồi sau đó máy móc đưa viên thuốc vào miệng, nuốt xuống. Sao cô trúng độc mà không có cảm giác gì cả? Mấy ngày nay tiểu thư thường xuyên xuất quỷ nhập thần là vì cô sao? Giải quyết được một chuyện lớn trong lòng, Tô Cẩm Bình khẽ nhếch môi cười tà ác, hử, dám uy hiếp nàng à? Hiện giờ độc của Thiền Ức đã được giải, nàng sẽ khiến ả tiện nhân kia đẹp mặt ba. Đang lúc ý chí chiến đấu của nàng cao ngút nghìn, Thiền Ức lại ngốc nghếch hỏi, tiểu thư, người nghĩ, có phải Tam Hoàng tử Nam Nhạc kia thích người không? Phụt! Khu khu Tô Cẩm Bình ôm ngực, ho khan kịch liệt, liếc mắt khinh bỉ nhìn Thiền Ức. Cái tên lạnh lùng cao ngạo kia mà có thể thích nàng, thì ngày mai mặt trời chắc chắn sẽ mọc ở hướng Tây. Thiền Ức vội vàng chạy tới vỗ lưng cho nàng, tiểu thư, người cẩn thận. Nô tỳ chỉ thấy, hình như ngài ấy có bệnh thích sạch sẽ, nhưng lại bế người về, khi đó, người còn đắp áo của ngài ấy nữa. Cho nên, nô tỳ mới đoán vậy mà. Hắn bị bệnh thích sạch sẽ sao? Vì sao nàng không nhận ra nhỉ? Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện hình ảnh ngày ấy nàng nướng thịt gà cho hắn, hắn do dự mãi. Cuối cùng mới nhận lấy. Còn hình ảnh nàng vô tình vô vai hắn, hắn sẽ khẽ nhíu mày, đây. Chẳng lẽ thật sự bị bệnh cuồng sạch sẽ sao? Bế nàng về à? Trên người nàng còn đắp áo của hắn ư? Khoe miệng Tô Cẩm Bình co rút điên cuồng, nếu tất cả những chuyện này đặt vào một người khác, thì có thể sẽ là thích nàng thật, nhưng lại đặt trên người Bách Lý Kinh Hồng, thì... Thôi đi. Tô Cẩm Bình nàng còn chưa tự kỷ tới mức ấy đâu. Có lẽ, trong tiềm thức của nàng đã cho rằng... Cái người luôn cao cao tại thượng như tiên nhân trên trời kia, sẽ không có tình cảm như những người phàm trần thường có chăng? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng. Còn sớm, nàng vốn định ngủ thêm một lúc nữa, vừa kéo chăn lại bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Nàng vội vàng đưa tay ra, rút chiếc châm cài tóc của Thiền Ức, phóng ra ngoài cửa sổ. Âm thanh kim loại chạm vào nhau vang lên đinh một tiếng. Giọng nói tà mị của người bên ngoài vang lên đầy vẻ bất đắc dĩ, tiểu Cẩm Cẩm. Vì sao mỗi lần nàng gặp bản vương đều muốn động thủ thế? Vừa nghe thấy giọng nói này, tâm lý nàng lập tức thả lỏng. Tô Cẩm Bình nhảy xuống giường, bước ra ngoài cửa, mà Thiền Ức vẫn còn ngẩn người ôm ngực ngồi bên giường. Sao tiểu thư lại có thân thủ tốt như vậy ba? Ra đến cửa, hai tay nàng vòng qua ngực, nhìn dung nhan còn diễm lệ hơn con gái của hắn, cười nói, sao thế, dạo này rảnh rỗi thế à? Tuy lần trước có chuyện hắn tỏ tình với nàng, nhưng nàng cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Nếu chỉ vì một việc nhỏ đó mà cũng đáng để nàng xấu hổ, thì nàng sẽ không phải là Tô Cẩm Bình. Khoe môi anh đào cong lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, ghé sát vào mặt nàng, nếu bản vương nói, là nhớ nàng thì sao? Vẫn nhớ quả đấm của ta phải không? Nàng đáp không chút khách khí. Ha ha ha, nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Dạ ngửa đầu lên trời cười to, tuy hắn không hy vọng nàng có thể có lúc dịu dàng với hắn, nhưng nghe mấy lời này, hắn vẫn thấy rất buồn cười. Hắn ôm lấy nàng, nhún chân nhảy lên nóc nhà. Thật ra, hắn cũng không hề nói dối, hắn nhớ nàng. Cả đêm hắn thay đổi vô số thị thiếp, nhưng đều bị hắn đá xuống giường, không có cảm giác như bình thường, trong đầu chỉ tràn ngập hình bóng nàng. Cho nên, cuối cùng hắn đành quyết định vào cung. Dù sao, hắn làm chuyện gì cũng đều tùy hứng, nhớ nàng, thì tới gặp thôi. Lần sau phải hỏi ý kiến ta trước. Tuy nàng thường xuyên thẳng tay kéo Bách Lý Kinh Hồng chạy lung tung, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thích người khác tùy tiện kéo nàng lên mái nhà. Hắn không đáp lời, mà hơi nhíu mày, Tiểu Cẩm Cẩm, trên người nàng có mùi rượu nồng nặc. Ừ, nàng đáp, thả người nằm xuống mái nhà, bắt chéo chân nhìn lên không trung. Nhìn tư thế không có chút hình tượng nào của nàng, hắn cũng chỉ khẽ cười, cũng bắt chước tư thế đó nằm cạnh nàng, nàng uống rượu à? Hỏi thưa. Cảm giác ở bên cạnh Hoàng Phủ Dạ giống như cùng với một người bạn thân, rất thoải mái. Cho nên, chỉ cần không nhắc đến lợi ích của Hoàng gia, thì nàng nghĩ nàng và Hoàng Phủ Dạ vẫn có thể làm bạn với nhau được. Cùng với hắn sao? Tuy là câu hỏi, nhưng thực chất lại là khẳng định. Trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên vẻ đau đớn, có lẽ nàng thật sự thích người kia rồi. Ừ, nàng cũng không hỏi vì sao hắn đoán ra, chỉ gác hai tay ra sau đầu, dáng vẻ vô cùng lửa nhác. Hắn quay sang, nhìn nghiêng khuôn mặt nàng, vì sao không tìm ta? Không phải đã nói, ta và hắn đều là bằng hữu của nàng sao? Đôi mắt hắn nhuốm vẻ u buồn như đóa la lan tím. Nàng liếc nhìn sang dung nhan yêu nghiệt của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, huynh muốn nghe nói thật hay nghe nói dối? Hắn khẽ cười, quay đầu đi, tiếp tục ngắm bầu trời đêm, đã là rạng sáng, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Một lúc lâu sau mới đáp, nói thật hay nói dối cũng đều muốn nghe. Ha ha, Hoàng Phủ Dạ quả thật cũng khá thú vị, nói dối là, huynh không ở hoàng cung, không tiện tìm huynh. Còn nói thật à, đó là, huynh có biết không, khi người ta uống quá nhiều, khó tránh khỏi bị say bét nhẹ, nếu lỡ nói gì đó không nên nói thì. Nói tới đây, nàng cũng muốn cười, xem ra, trước khi nàng đi gặp Bách Lý Kinh Hồng, nàng cũng đã lường trước mình sẽ uống say rồi. Nhưng nàng lại càng thắc mắc hơn, vì sao nàng lại vô duyên vô cớ mà tin tưởng hắn đến như vậy. Tiểu Cẩm Cẩm, có đôi khi, ta thực sự chỉ hận không thể bịt kín cái miệng nàng lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tim đau như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Uống nhiều quá, sợ nói điều gì không nên nói. Nói thẳng ra là, nàng không tin hắn. Nhưng hắn muốn không thừa nhận cũng không được, nàng nói rất thẳng thắn, rất đúng với hiện thực đẫm máu. Nếu nàng nói điều gì đó bất lợi cho nàng, nhưng lại có lợi với Hoàng Huynh, hắn có thể chắc chắn mình sẽ lựa chọn như thế nào. Cũng chính sự thực tàn khốc này, đã biến thành một bức tường ngăn, vĩnh viễn ngăn cách bọn họ, không thể nào vượt qua. Nàng hơi mím môi, không thèm bận tâm, nói, là Huynh muốn ta nói mà. Để cho hắn sớm nhìn nhận rõ sự thật cũng tốt, tên nhóc này vẫn còn chưa hết hy vọng với nàng. Nàng cũng không hy vọng mình phải bám vào hắn để kiếm tìm hạnh phúc. Tiểu Cẩm Cẩm, gần đây ta thường nghĩ một chuyện. Hắn nhìn vào hư không, nụ cười dường như hơi mờ ảo. Chuyện gì? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi môi mỏng như cánh anh đào khẽ nhếch lên, ngừng lại một chút rồi khẽ cười, thôi, cũng không có gì. Hắn muốn hỏi, nếu bây giờ hắn muốn cưới nàng, hứa cho nàng ngôi vị chính phi, nàng có thể chấp nhận hắn hay không? Chỉ là, hỏi câu này, cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù nàng đồng ý, Hoàng Huynh cũng sẽ không đồng ý. Thần kinh! Nàng phỉ nhổ hắn không chút khách khí. Khu khu! Đợi đã! Trên người nàng. Có mùi gì thế? Hắn quay đầu nhìn nàng, mặt nghiêm lại. Khoe miệng Tô Cẩm Bình co rút, mùi với không mùi cái khỉ gì. Huynh là chó đấy à? Này, Huynh làm cái gì? Huynh! Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn nhanh nhẹn duỗi tay ra, đột kích về phía ngực nàng. Nàng cũng vội vàng đưa tay lên chặn, nhưng đang lúc giằng co, chiếc bình sứ trong ngực áo nàng lại rơi ra. Một bàn tay thon dài nhặt chiếc bình sứ kia lên. Không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của Tô Cẩm Bình, hắn mở ra ngửi, sắc mặt cũng lạnh đi. Hắn quay sang nhìn nàng hỏi, là hắn đưa cho nàng sao? Nàng giật lại, Hoàng Phủ Dạ, tốt nhất là huynh đừng khiêu chiến cực hạn của ta. Dám cướp đồ từ ngực nàng, hắn thực sự nghĩ nàng tuyệt đối không dám giết hắn sao? Nàng trúng độc à? Hắn làm ngơ không để tâm đến lời nói của nàng, lại hỏi tiếp. Không phải hắn đưa. Thị tỳ của ta trúng độc. Đôi mắt phượng lạnh đi. Bách Lý Kinh Hồng bị nhốt ở Hoàng Cung còn có thể có giải dược, điều này đã chứng tỏ hắn không hề đơn giản. Nếu nàng thừa nhận với Hoàng Phủ Dạ rằng dược này do hắn đưa, chắc chắn sẽ làm hại hắn. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hoàng Phủ Dạ lại cười, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng có biết đây là dược gì không? Hồi hồn bích ngọc đan, không chỉ có thể giải được trăm độc, mà còn có tác dụng khải tử hoàn sinh, trong thiên hạ chỉ còn hai viên. Một viên ở trong tay Hoàng Phủ Dạ hắn, còn viên cuối cùng. Lại bị dùng để cứu một hạ nhân sao? Lãng phí. Thực sự quá lãng phí. Dược gì? Nghe ngữ điệu của hắn, nàng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Nghe câu hỏi của nàng, hắn không trả lời, chỉ nằm lại xuống mái nhà, chậm rãi nói, tốt nhất là dược này không phải do hắn đưa cho nàng. Nếu không, lần này nàng nợ hắn, e rằng cả đời cũng không trả nổi. đôi mắt màu tím nhạt của Hoàng Phụ Dạ như thoáng có ý cười thanh thản, không còn viên giải dược cuối cùng, mắt của Bách Lý Kinh Hồng coi như không còn thuốc chữa. Hắn và Hoàng Huynh cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao, Nam Nhạc tuyệt đối không thể nào chấp nhận cho một kẻ mù lên làm hoàng đế. Còn những người kế vị khác của Nam Nhạc, thì không có ai đáng để hắn bận tâm. Mắt nàng như căng lên, nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, ra vẻ lười nhắc nói, nghiêm trọng thế sao? Rốt cuộc là dược gì? Nếu không phải là hắn đưa, thì đây là dược gì cũng không quan trọng. Chúng ta nói chuyện khác đi. À, vài hôm nữa là lễ Trung Thu, nàng nghĩ, chúng ta có nên tập thử một vở kịch khác để vui đùa một chút không? Tâm trạng của Hoàng Phủ Dạ rõ ràng không tệ. Tuy trong lòng Tô Cẩm Bình có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi lại. Nếu tiếp tục hỏi sẽ khiến hắn nghi ngờ. Nghe hắn nói vậy, nàng khinh bị đáp, diễn gái em gái nhà hắn ấy, Hoàng Huynh của Huynh là cái đồ keo kiệt. Lần trước cả 100 lượng vàng mà cũng tiếc, chỉ cho ta tăng có 5 lượng đồng lộc, hưởng công ta mệt chết đi bao nhiêu ngày. Giờ còn bắt ta diễn kịch cho hắn xem tiếp hả? Có mà đầu ta bị lửa đá ấy. Ha 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 ha, Hoàng Phủ Dạ ôm bụng cười cực kỳ thoải mái, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng. Nàng chọc bản vương cười chết mất. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Hoàng Huynh ta được. Lần trước nàng yêu cầu gì nhỉ? À, vạn lượng vàng, 100 mẫu ruộng tốt đúng không? Nàng có biết, cả quốc khố cũng không có được hơn 100 vạn lượng vàng không? Hoàng Huynh sao có thể đồng ý được? Á, chẳng lẽ nàng đòi nhiều quá sao? Hình như nàng còn chưa biết được giá trị tiền bạc ở triều đại này thế nào, nàng làm như lơ đãng hỏi, Tiểu Dạ gia, 1 lượng vàng tương đương với bao nhiêu bạc? 100 lượng. Đợi đã, sao ngay cả cái này nàng cũng không biết? Đây là kiến thức cơ bản nhất mà. Trước kia cả ngày ta chỉ du rú trong phủ thừa tướng, cũng chẳng đi ra ngoài mua đồ gì cả, thì sao biết được? Vậy 1 lượng bạc bằng bao nhiêu tiền đồng? Nàng quay sang nhìn hắn, mắt đầy vẻ tò mò. Nhìn dáng vẻ hiếu kỳ của nàng, không chờ nàng hỏi lại, hắn liền kiên nhẫn giảng giải, 1 lượng bạc là 1.000 tiền đồng. Dễ hình dung hơn chút là, ở tiểu lâu, một bữa cơm tốn khoảng 2 lượng bạc, một cái bánh bao thì giá 1 tiền đồng. À, hiểu rồi. Nói cách khác, 1 lượng bạc là khoảng 500 đồng nhân dân tệ, 1 lượng vàng là 5 vạn đồng. Nàng lại đòi cẩu hoàng đế kia cho nàng vạn lượng vàng, tương đương với 5 tỷ nhân dân tệ rồi. Khoe miệng nàng co rút mạnh, hắn không đồng ý hình như cũng là chuyện bình thường. Nàng lại nghiên cứu tiền lương hiện giờ của mình. 1 tháng 15 lượng, chẳng phải là 7.500 nhân dân tệ hay sao? Nếu là ở hiện đại, thì cũng miễn cưỡng được liệt vào mức thu nhập trung bình rồi, cao hơn nhân viên quét dọn. Nghĩ vậy, tâm trạng nàng cũng khá hơn nhiều. Hoàng Phủ Dạ, ta mạo muội hỏi huynh một chuyện. Nàng cười hì hì nhìn hắn. Hắn khẽ cười, nàng còn có lúc mạo muội cơ à? Hỏi đi. Chuyện đó, mỗi tháng bổng lộc của huynh là bao nhiêu? Nàng vừa hỏi vừa như lơ đãng nhìn lên trời. Thật ra, ở hiện đại, 1 tháng được 7.500 tệ là đã đủ để khiến không ít người mơ ước rồi. Cho nên, nàng nghĩ, chắc Hoàng Phủ Dạ cũng không khác nàng mấy. Kết quả là, vị vương gia nào đó hơi buồn bực gãi đầu. Bao nhiêu lượng bạc cả cho tới giờ hắn vẫn chưa từng thiếu tiền tiêu, nên cũng chưa từng để ý đến vấn đề này. Đồng nhiên, trong đầu hắn chợt loe sáng, à, nhớ rồi, 5.000 lượng. Vì thế, nụ cười đắc ý của cô nàng nào đó thoáng cứng lại, quay đầu nhìn hắn, 5.000 lượng bạc. Cũng tức là 2.500 vạn tệ ba. Rốt cuộc nàng đã hiểu, vì sao nữ chính xuyên không trong tiểu thuyết lại làm vương phi nhiều như vậy. Còn không phải là vì đám vương gia đều rất nhiều tiền hay sao? Vì thế, hình tượng của Hoàng Phủ Dạ trong lòng Tô Cẩm Bình vốn rất mơ hồ, đông trở nên cao lớn hơn nhiều. Trong khoảnh khắc đó, nàng như nhìn thấy toàn thân Hoàng Phủ Dạ đều đang điên cuồng gào thét, ta là tiền, ta là tiền. Mau tới làm thịt ta đi. Mặt cô nàng nào đó đông đầy vẻ lĩnh bợ, nói, vương gia. Tiếng gọi đột ngột này khiến lông tơ toàn thân Hoàng Phủ Dạ dựng đứng hết lên, run rẩy quay đầu nhìn nàng, sao? Sao thế? Vì sao hắn lại có cảm giác nổi hết cả da gà lên thế này? Vương gia. Quốc gia đang phát triển, xã hội tiến bộ, kinh tế cũng dần dần được đẩy mạnh, sự lưu thông tiền tệ có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của quốc gia. Nhưng hiện giờ, sự chênh lệch giàu nghèo vẫn quá lớn, khoảng cách để có thể tiến đến mục tiêu mọi người đều giàu có còn rất dài. Cô nàng nào đó nghiêng đầu nói hiệu nói vượng. Đợi đã, Tiểu Cẩm Cẩm, rốt cuộc nàng muốn nói gì? Cái gì mà xã hội, tiền, lưu thông, mọi người đều giàu có là sao? 4 chữ chênh lệch giàu nghèo tuy mới mẻ, nhưng hắn cũng thoáng đoán được ý nghĩa của nó. Ta muốn nói là, cô nàng nào đó quay sang, cười toét miệng, để lộ ra hàm răng trắng bóc nhỏ xinh, lóe sáng trong bóng đêm, vương gia, nếu ngài giàu có như thế, có thể nghĩ đến việc cứu trợ người nghèo một chút không? Nói xong, nàng giơ ngón cái, xoa xoa với ngón trỏ và ngón giữa. Vị vương gia nào đó nhìn thấy hành động này, khoe miệng liền co rút đến không thể kiềm chế. Động tác này, là nghìn năm trước, thời năm quốc gia vẫn còn hùng mạnh, chính Vũ Văn Tiểu Tam, vương phi của vị vương gia chiến thần Hiên Viên Ngạo trong truyền thuyết đã sáng tạo ra. Hiện giờ vẫn còn được lưu truyền rộng rãi, nhưng chủ yếu chỉ lưu truyền trong đám lưu manh, côn đồ nơi đường phố, rất ít vương tôn quý tộc sử dụng động tác này. Hắn cốc nhẹ vào đầu nàng một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói, nàng học cái động tác này ở đâu ra thế? Học toàn thứ xấu. Mặt Tô Cẩm Bình đen lại, nàng không lường trước được tên này sẽ cốc đầu nàng. Nàng nghĩ một chút, lại ôm đầu, vẻ mặt bi thương nói, vương gia, đầu ta bị ngài cốc đến có vấn đề rồi. Ngài phải bồi thường tiền thuốc men. Khu 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 hắn ho khan kịch liệt, Hoàng Phủ Dạ nhìn nàng với ánh mắt không thể chịu nổi, Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương cũng chỉ gõ nhẹ một cái, thế mà nàng còn đòi tiền thuốc men nữa à? Huynh có chịu bồi thường không hả? Không bồi thường ta sẽ đi tố cáo huynh. Tô Cẩm Bình nhìn hắn với ánh mắt như nhìn Hoàng Thế Nhân, còn mình thì giống như bạch mao nữ bị ức hiếp đủ đường vậy. Vị vương gia nào đó cười đùa giỡn, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng không bầm tím, không chết, cũng chẳng thấy máu chảy, đến sưng còn chẳng thấy sưng lên chút nào. Nếu bản vương không nhầm, thì giờ ngay cả cảm giác đau đớn còn không có. Nàng định tố cáo bản vương thế nào? Tô Cẩm Bình đắc ý cười, vương gia, có những vết thương mà mắt thường không nhìn thấy được. Chắc chắn huynh sẽ không biết, cái cốc vừa rồi của huynh khiến đầu ta bị thương tích nặng nề đến đâu đâu. Ta bị huynh đánh đến chóng đầu, huynh phải bồi thường cho việc trí thông minh của ta bị tụt giảm. Huynh phải biết rằng, mấy thứ như là tài năng, trí tuệ, không phải là thứ có thể dùng tiền mua được. Cho nên, mỗi người đều biết nó quý giá thế nào. Nếu ngài không bồi thường, thì đúng là không còn gì để nói nữa. Ha ha ha. Nàng chen ép bản vương. Hoàng Phủ Dạ bật cười, nhìn cô nàng đang kêu bị đánh đến choáng váng này, tâm trạng càng thấy thoải mái hơn. Có bồi thường không? Nàng đã rất bực mình, hỏi. Bồi thường chứ? Làm sao dám không bồi thường được? Hắn tuyệt đối tin tưởng rằng, nếu mình nói không bồi thường, cô gái nhỏ này nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần cái cốc đầu vừa rồi của mình. Tiểu Cẩm Cẩm, không biết ngài bị tụt giảm bao nhiêu trí tuệ, muốn bản vương bồi thường bao nhiêu. Nhìn thấy rõ vẻ đùa cợt trong đôi mắt tím nhạt của hắn, đột nhiên Tô Cẩm Bình lại cảm thấy chẳng thú vị gì cả, mím mím môi nói, thôi, quên đi. Mắt quét qua hắn, lườn một cái. Sao thế? Nhìn khuôn mặt nghiêng xinh xắn của nàng, hắn không phản ứng kịp, vừa rồi không phải còn rất cao hứng bắt bí hắn hay sao? Huynh không có chút thành ý nào cả. Nàng nhìn hắn với vẻ đầy bất mãn. Bản vương mà không có thành ý à? Hắn ngồi dậy, rất nghiêm túc nhìn nàng, vậy nàng nói xem, bản vương cần bồi thường bao nhiêu? Thế này đã đủ thành ý chưa? Nếu huynh có thành ý, thì huynh tự mình nói đi. Bảo nàng nói cao một chút hắn không đồng ý, nói thấp lại thiệt thòi. Hơn nữa, dù gì hắn cũng là vương gia, gia giá chắc cũng không quá thấp chứ. Thật ra, nàng cũng chẳng muốn bao nhiêu, vì rõ ràng đây là nàng bày trò lừa tiền hắn, chỉ 1.000 lượng là đủ rồi. Ha ha! Nàng đúng là. Hắn khẽ phe phẩy quạt, đôi mắt màu tím nhạt đầy ý cười, 1 vạn lượng được không? Được. Mặt Tô Cẩm Bình đầy vẻ kích động, chỉ hận không thể nắm tay hắn để thể hiện sự xúc động của mình. Kết quả là, Hoàng Phủ Dạ liếc nhìn nàng một cái, đôi môi anh đảo phun ra 3 chữ khiến người ta tức chết, nàng mơ đi. Cứ thôi. Nàng biết ngay hắn tuyệt đối không tốt bụng thế mà. Tiểu Cẩm Cẩm, tiểu cô nương không nên tùy tiện nói thô tục như thế. Giọng Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ đắc ý. Một tiếng quát to vang lên khiến chim chóc sợ hãi bay tán loạn, chắc chắn là huynh muốn ăn đòn mà. Sáng sớm, sau khi Hoàng Phủ Dạ lăn đi, Tô Cẩm Bình liền trưng bộ mặt thối ra đi làm việc. Sự chênh lệch giàu nghèo lớn thế, khiến nàng vô cùng khó chịu đến mức phải lôi kéo tiểu cung nữ kia nói chuyện trên trời dưới biển. Ban đầu, tiểu cung nữ kia còn không muốn, nhưng dần dần cũng bị vẻ mặt tươi cười hớn hở của cô nàng nào đó làm ảnh hưởng. Hơn nữa, cô ta nghĩ có vẻ hoàng thượng cũng không quay lại nhanh như vậy. Liền yên lòng ngồi lắng nghe cô nàng nào đó kể chuyện khắp tứ phương. Thật sự có nơi đẹp như thế sao? Mặt tiểu cung nữ đầy vẻ chờ mong nhìn nàng. Có chứ? Có chứ? Nhưng mà, đi máy bay cũng phải mất vài tiếng mới tới nơi. Tâm trạng không tốt thì ngồi ba hoa một chút đi, nàng cũng không quan tâm người nghe có tin hay không, chỉ cần thời gian này đỡ nhàm chán là được rồi. Vì thế, không bao lâu sau, đám thị vệ canh cửa cũng từ từ dựng thẳng hai, háo hức nghe nàng kể những chuyện rất mới mẻ này. Cô nàng nào đó thì đang say mê nói về những cuộc hành trình của mình. Từ Hawaii đến London của nước Anh, rồi về New York của Mỹ, sang Venice, Đông, Tây, Nam Bắc, nói hiệu nói vượng. Đang nói hăng say, đông một cung nữ chạy tới báo, Tô Cẩm Bình, Hoàng Quý Phi nương nương chuyển người qua. Tiểu cung nữ ngồi cạnh nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi lan can, Hoàng Quý Phi cho chuyển, đây là chuyện lớn. Có điều, không phải hiện giờ các nàng đang phải quét sân sao? Làm sao có thể tự ý rời khỏi nơi làm việc được?
Biết rồi, đến ngay.
Đang muốn tìm ả lại tự dâng lên tận cửa ả.
Tô Cẩm Bình.
Tiểu cung nữ kia có vẻ lo lắng gọi một tiếng, dù sao nhóm các nương nương tìm, thông thường đều không phải việc gì tốt. Cô nàng nào đó thoải mái phất tay, không sao, chờ ta trở lại.
Nếu hoàng thượng có hỏi, cứ nói ta bị hoàng quý phi mời đi rồi.
Nàng muốn đi hầu bọn họ vui đùa một chút, nhưng dù sao mình vẫn không hiểu rõ thế giới này, nếu tự dưng có một tài ba dị sĩ nào đó, chỉ e người chịu thiệt lại chính là mình. Cho nên, cứ để lại đường lui là hơn.
Ừ.
Tiểu cung nữ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng nàng vẫn có chút lo lắng. Không biết là đang lo nàng sẽ xảy ra chuyện gì, hay là lo nếu nàng có chuyện gì, sẽ không có ai kể chuyện cho mình nghe nữa. Đi theo cung nữ kia tới cửa tẩm cung của Tô Cẩm Thu, cung nữ kia liền bảo nàng chờ, ta vào báo với nương nương đã.
Ừ, khỏe môi nàng khẽ nhếch lên cười lạnh, nghe tiếng bước chân lo lắng đi qua đi lại trong phòng, đôi mắt phượng hơi nheo lại, hẳn là trong phòng còn có người khác.
Tô Cẩm Thu bị nàng đả thương, trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào đi qua đi lại như rồng cuốn hổ chồm như vậy được.
Vậy, ai ở bên trong?
Không bao lâu sau, tiếng bước chân ngừng lại, rồi lại một vài phút sau, cung nữ vào thông báo cũng đi ra, hoàng quý phi nương nương tuyên ngươi vào.
Nàng bước nhanh vài bước vào.
Trong phòng không có gì khác hôm qua, Tô Cẩm Thu vẫn nằm nghiêng trên tháp quý phi, có điều, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, đáy mắt ả xuất hiện rõ vẻ kinh hãi, nhưng dần dần bị dàn xuống. Một người phụ nữ mặc áo gấm ngồi trong điện, vòng đá, châm ngọc, dung nhan không phải tuyệt sắc, nhưng cũng coi như là dễ nhìn.
Quý phi tỷ tỷ, người tỷ nói là nàng ta sao?
Ngay khi nhìn thấy Tô Cẩm Bình, trong mắt ả thể hiện rõ sự khinh bỉ.
Ả biết cô gái này, chính là Tô Cẩm Bình.
Biểu ca của ả làm phó thống lĩnh trong cung, ngày ấy cũng từng nhìn thấy cách cư xử của cô gái này ở trước mặt hoàng thượng, dường như là hao tâm tổn trí vì muốn được hoàng thượng chú ý một cô gái như vậy thì có thể có bản lĩnh gì.
Đúng vậy.
Tô Cẩm Thu vẫn kiên quyết gật đầu, cố gắng tự chấn định nói với Tô Cẩm Bình.
Tô Cẩm Bình, chắc ngươi cũng biết chúng ta gọi ngươi đến đây là vì việc gì.
Chuyện ngày hôm qua vẫn khiến trong lòng ả thấy sợ hãi.
Tô Cẩm Bình nói sau 3 ngày nữa phải cho nàng một đáp án, nhưng mà, bảo ả bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, ả thật sự không làm được.
Xin Hoàng Quý Phi chỉ giáo cho.
Thái độ rất khiêm nhường, kính cẩn, trong lòng cũng đã nghĩ xong cách đối phó.
Thật ra, chuyện này, trừ cách tự nàng động thủ ra, thì khiến cho cẩu hoàng đế và ả tiện nhân này đấu với nhau còn hay hơn.
Dù sao, cả hai người nàng đều không thích, nhìn thấy kẻ thù tranh đấu với nhau, không phải là chuyện rất sảng khoái hay sao?
Chương 50, hôn trộm bị bắt quả tang.
Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Tô Cẩm Thu thoáng nín thở, chẳng lẽ, Tô Cẩm Bình này cũng rất quan tâm đến sống chết của thiện ước sao?
Quan tâm là tốt rồi.
Giọng ả bất giác cao lên, rất đơn giản. Không phải ngươi có thể phế được hai chân của Hách Liên Dung được sao?
Chỉ cần ngươi cũng làm cho ả tiện nhân thuộc phi kia.
Nói xong, ả đưa tay lên, làm động tác cắt cổ.
Quý phi nương nương, đúng là ngài coi hoàng cung này như khu vườn sau nhà chúng ta rồi nhỉ?
Nơi đây có thể tùy ý ta muốn làm gì thì làm sao?
Giết người dễ vậy ả?
Ta nói này, ngài hao tâm tốn sức nghĩ cách đối phó với thuộc phi như vậy, thì chi bằng nên nghĩ cách làm thế nào giữ được hoàng thượng còn hơn.
Ngài nên biết rằng, cái gì cũng đều là giả, chỉ có cách hoài thai tiểu hoàng tử, rồi đưa lên ngôi thái tử.
Đó là mới là thật.
Tô Cẩm Bình nói với vẻ rất chân thành.
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt hai cô ả đều cứng lại, những điều này rất có lý, nhưng trước giờ hoàng thượng vốn không triệu phi tần tới thị thẩm, thì các gã biết làm sao.
Ngươi có biện pháp nào hay không?
Tô Cẩm Thu nôn nóng hỏi.
Nếu có biện pháp nào, có thể hoài thai người thừa kế ngôi vị hoàng đế, thì địa vị của ả mới thực sự được củng cố.
Biện pháp thì cũng có, nhưng còn phải xem nương nương có dám đánh cuộc hay không.
Cô nàng nào đó cười vô cùng thần bí, nhưng trong đôi mắt phượng lại thoáng có vẻ u ám, tối tăm.
Trên điện Kim Loan, giọng nói the thé của Tiểu Lâm Tử vang lên, có chuyện khởi tấu, vô sự bái triều.
Khởi bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu.
Thượng quan Cẩn Duệ đứng ra nói.
Nói.
Giọng nói lạnh như băng mang theo chút ý cười, nếu hắn đoán không nhầm, thì bản tấu này chắn hẳn sẽ nói đến sự kiện đó.
Người đàn ông ôn nhu nhã nhặn mặc quan bào màu xanh lam trình quyển sổ con trong tay mình lên.
Hoàng thượng, vi thần điều tra được ngự sử đại phu Liễu Hàn Thế tham tài trái phép, lén bòn rút 80 vạn ngân lượng cứu trợ thiên hai.
Hữu tướng, cũng có liên quan trong này.
Tả tướng, ngươi đừng ngậm máu phun người.
Tô Niệm Hoa vội lên tiếng phản bác, khuôn mặt già tức giận đến tái xanh, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Thượng quan Cẩn Duệ khẽ cười nhạt, bản quan chỉ nói hữu tướng có liên quan, chứ chưa nói là có tham dự vào việc bòn rút tiền cứu trợ thiên hai. Sao hữu tướng phải kích động như thế chứ?
Hắn vừa dứt lời,
mặt Tô Niệm Hoa liền biến đổi đủ mọi màu sắc, đẹp cực kỳ. Còn Liễu Hàn Thế kia thì đã sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, mắt cũng không dám liếc về phía này một cái. Mặt Hoàng phủ Hoài Hàn thoáng xuất hiện vẻ thâm trầm, có tin tình báo rằng trong tay thượng quan Cẩn Duệ đang giữ bằng chứng mưu phản của Tô Niệm Hoa. Nhưng tại sao hắn ta lại buộc tội Liễu Hàn Thế? Trình lên đây. Hắn lạnh giọng nói. Tiểu Lâm Tử bước xuống, đón nhận tấu chương kia, đặt trước mặt Hoàng phủ Hoài Hàn. Hoàng phủ Hoài Hàn lạnh lùng nghiêm mặt mở tấu chương kia ra, sự tức giận càng lúc càng lớn. Dâm một tiếng, hắn quăng mạnh tấu chương xuống ngự án, Liễu Hàn Thế, ngươi biết tội chưa? Chân Liễu Hàn Thế mềm nhũn, quỳ sụp xuống, lớn tiếng gào khóc, Hoàng thượng, thần bị oan. Thần bị oan. Oan à? Hắn cầm tấu chương, ném thẳng vào mặt lão, nhìn cho rõ đi, xem chấm có vu oan cho người không. Liễu Hàn Thế run rẩy như lá rụng trong gió thu, tay run lẩy bẩy mở tấu chương kia ra xem, sắc mặt thoáng tái mét, không dám kêu oan nữa, chỉ dập đầu nói, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Lúc này, Tô Niệm Hoa đứng ra, Hoàng thượng. Hữu tướng. Hắn giận dữ gầm lên. Tô Niệm Hoa lập tức quỳ xuống, có vi thần. Ngươi cũng nên đọc kỹ tấu chương đi, rồi hãy cầu xin thay lão. Hoàng phủ Hoài Hàn quát Tô Niệm Hoa, sự nghi ngờ trong lòng càng sâu thêm. T.E.G. Trái tim đen đu ám V.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. Vi thần lĩnh mệnh. Sau khi đọc tấu chương kia, sắc mặt già nua của lão cũng trắng bệch. Trên tấu chương viết rõ ràng rành mạch Tô Niệm Hoa lão cũng nhận hối lộ không hề ít. Ngay cả thời gian, địa điểm nhận hối lộ, rồi lão đã nhận bao nhiêu bạc, thậm chí bạc giấu ở đâu trong nhà lão cũng được viết rõ ràng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tấu chương, lão thậm chí còn có cảm giác thượng quan Cẩn Duệ đang ở trong nhà lão vậy. Rốt cuộc hắn làm sao điều tra được những thứ này? Tô Ái Khanh, ngươi còn gì để nói không? Hay muốn chấm sai người tới điều tra, ngươi mới bằng lòng khai thật? Hả? Giọng nói lạnh lẽo truyền từ đỉnh đầu tới, người không biết chuyện thì đều nghĩ đế vương tức giận vì chuyện này. Nhưng thượng quan Cẩn Duệ, lúc này đang cúi đầu, thì đương nhiên biết rất rõ vì sao Hoàng phủ Hoài Hàn tức giận. Quả thật hắn đã điều tra được chứng cứ chính xác chứng minh Tô Niệm Hoa muốn mưu phản. Nhưng tội mưu phản sẽ bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà. Nàng cũng là con gái Tô gia, cho nên, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Vì hắn biết, nếu thật sự phải đi tới bước đó, hắn chắc chắn sẽ không thể cứu được nàng. Như vậy, cách tốt nhất là giấu chuyện này đi. Có điều, đương nhiên Hoàng phủ Hoài Hàn đã biết hắn giữ chứng cứ đó. Nếu không giao được thứ gì ra, để cho hắn ta một câu trả lời thuyết phục, chỉ e rằng người mà hắn ta muốn đối phó sau này, sẽ chính là hắn. Vì thế, tố cáo Tô Niệm Hoa tham ô, nhận hối lộ, âu cũng chỉ là kế lung lạc mà thôi. Tô Niệm Hoa nghe vậy, chỉ lẳng lặng quỳ ở đó không nhúc nhích. Hữu tướng, ngươi còn lời gì muốn nói không? Giọng nói lạnh lùng mang theo cảm xúc sắc nhọn như lao kiếm. Lao thần! Lao thần! Lao thần biết tội! Xin bệ hạ thứ tội! Bằng chứng rõ rành rành như thế, cứ chối tội cũng đâu ích gì. Ngay lúc đó, một đại thần đứng ra lên tiếng, Hoàng thượng, hữu tướng vốn cúc cung tận tụy vì Đông Lăng ta, giờ phạm sai lầm như thế, có lẽ chỉ là do nhất thời hồ đồ, bị Liễu Hàn Thế mê hoặc, xin Hoàng thượng dơ cao đánh khẽ. Xin Hoàng thượng dơ cao đánh khẽ. Đám người bên phe hữu tướng đồng loạt quỳ xuống. Còn Liễu Hàn Thế đương nhiên đã trở thành vật hy sinh. Liễu Hàn Thế cắn chặt răng, trừng mắt nhìn đám người thường ngày vẫn xưng huynh gọi đệ này, tức giận đến suýt phun máu tươi. Vị đế vương ngồi trên long ỷ cao cao, nghe bọn họ nói xong, liền lạnh lùng lướt mắt qua đám người quỳ dưới đất, trên mặt không có chút cảm xúc nào khác lạ, có điều, trong đôi mắt màu tím đậm lại hiện rõ sát ý. Lúc này, thượng quan Cẩn Duệ cũng bước ra nói, Hoàng thượng, tuy lời của các vị đại nhân nói không sai, nhưng quốc có quốc pháp, thiên tử phạm pháp, xử như thứ dân, nếu không làm theo quy củ, sao có thể răn dạy dân chúng? Vụ án này, xin Hoàng thượng hãy xử theo quốc pháp, cho bản dân thiên hạ một câu trả lời xác đáng. Hơn nữa, hữu tướng thân là thừa tướng của một nước, đứng đầu bách quan, hẳn là cũng nên làm gương cho các đại nhân khác. Hắn vừa dứt lời, thì một đám quan viên khác cũng đứng ra phụ họa. Hoàng Phủ Thanh cũng đứng ra nói, tả tướng đại nhân nói vậy là sai rồi. Người ta nói, ngoài phép tắc ra, còn có tình người nữa, dù hữu tướng đại nhân có sai lầm, nhưng dù sao người lớn tuổi, đôi khi cũng có chút hồ đồ. Biết sai biết sửa chữa còn đáng quý hơn nhiều. Bản vương nghĩ, Hoàng thượng hẳn là nên cho Tô đại nhân một cơ hội để sửa sai. Ngũ hoàng đệ nói cực đúng. Làm cho người ta bất ngờ là, Hoàng phủ Vũ, người luôn bất hòa với Hoàng phủ Thanh, lại đứng ra nói một câu như vậy, có điều ngay sau đó hắn ta lại lớn giọng nói tiếp, Hoàng thượng, Ngũ hoàng đệ nói rất đúng, thừa tướng chẳng qua cũng chỉ nhất thời hồ đồ, nên được tha thứ. Đại hoàng huynh, nếu có ngày nào đó, thần đệ lỡ uống quá chén, nhất thời hồ đồ, bất cẩn chém chết Ngũ hoàng đệ, ngài nhất định cũng phải cho thần đệ một cơ hội để sửa sai nhé. Nói đến câu sau, hắn ta thậm chí còn lược bỏ cả cách gọi hoàng thượng, gọi thẳng đại hoàng huynh. Khu khu hắn ta vừa dứt lời, tiếng ho khan vang lên khắp bốn phía. Dù là phe nào cũng có cảm giác muốn cười phì ra. Hoàng phủ Thanh giận đến mức mặt biến đổi đủ màu sắc, bảy màu rực rỡ. Hắn giận dữ chỉ thẳng vào mặt Hoàng phủ Vũ. Hoàng phủ Vũ, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng có ý gì cả, bản vương chỉ là lấy ví dụ thôi mà. Còn nữa, ngũ hoàng đệ, bản vương dù gì cũng là hoàng huynh của ngươi, nói năng nên cung kính chút thì hơn. Hoàng phủ Vũ bình chân như vậy nói, rồi quay người không thèm để ý tới hắn ta nữa. Nhưng cũng chính thái độ thờ ơ này, lại khiến Hoàng phủ Thanh càng thêm tức giận. Hoàng phủ Lam cũng đứng ra nói, Hoàng thượng, tam hoàng huynh chinh chiến xa trường đã lâu, không biết những cống hiến của Tô Đại Nhân với Đông Lăng ta, cho nên mới nói như vậy. Thân đệ nghĩ, Hoàng thượng nên nể tình Tô Đại Nhân tuổi đã cao, tha thứ cho lỗi lầm của ông ấy. Tô Niệm Hoa im lặng nửa ngày, giờ mới vội lên tiếng, khởi bẩm Hoàng thượng, tuy lão thần nhất thời hồ đồ, nhưng vẫn chưa già đến mức phải cáo lao hồi hương. Xin Hoàng thượng xử trí lao thần theo luật định. Nói là xử theo luật, nhưng thực ra, lão cũng biết hiện giờ Hoàng phủ Hoài Hàn tạm thời không thể làm gì lão. Dù sao cũng không thể thật sự nhốt lão vào thiên lao, hơn nữa, tuy là tham ô, nhận hối lộ, nhưng số lượng cũng không lớn đến mức lấy mạng được lão. Tô Niệm Hoa đã nói vậy, những người khác đương nhiên cũng không thể nói thêm gì. Mắt Hoàng phủ Hoài Hàn lạnh đi, hung dữ nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ trên đất. Giỏi cho lao thất phu nhà ngươi ba. Dám lấy lui làm tiến. Nhưng Hoàng phủ Hoài Hàn hắn là người dễ đối phó vậy sao? Tuy hữu tướng phạm sai lầm lớn, nhưng chấm niệm tình ái khanh có công với Đông Lăng bao năm qua, sẽ dơ cao đánh khẽ, giáng chức xuống làm lễ bộ thượng thư, làm gương cho người khác. Chúng ái khanh có dị nghị gì không? Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn nhau, khuôn mặt giả nua của Tô Niệm Hoa giận đến xanh xám. So đấu với Hoàng phủ Hoài Hàn bao nhiêu năm, nhưng xem ra, lão vẫn đánh giá thấp hắn. Hắn không thể nhốt lão vào đại lao, cũng không thể lột bỏ mũ quan của lão, nên giáng chức lão. Bệ hạ anh minh, chúng thần đều không có dị nghị gì. Chúng đại thần cùng lên tiếng. Bây giờ, dù có hay không có dị nghị, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng thôi. Tô Niệm Hoa hung dữ trừng mắt nhìn thượng quan Cẩn Duệ, sau đó cười lạnh nói, tạ lòng ân của bệ hạ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt lao đầy vẻ khiêu khích. Đôi môi mỏng của Hoàng phủ Hoài Hàn lạnh lùng cong lên, mang một vẻ tàn ác, khát máu khó có thể nói thành lời. Lao thất phu, chấm sẽ cho ngươi thoải mái thêm một thời gian nữa. Màn long tranh hổ đấu trên triều cũng đến hồi kết thúc. Sắc mặt của chúng thần trong đảng Bảo Hoàng và đảng Tả tướng đều tươi rói rói, còn đảng Hữu tướng lại xám ngoét như cho. Thượng quan Cẩn Duệ vừa bước ra khỏi cửa điện Kim Loan, một tiểu thái giám đã tới truyền lời, thượng quan đại nhân, hoàng thượng truyền ngài tới ngự thư phòng. Hắn hơi dừng bước, khuôn mặt hòa nhã thoáng hiện lên nụ cười khổ, rồi xoay người đi về phía ngự thư phòng. Dọc đường đi, toàn thân Hoàng phủ Hoài Hàn đều tỏa khí lạnh, không nói một từ nào. Đương nhiên thượng quan Cẩn Duệ cũng biết, đây là sự cảnh cáo dành cho hắn, muốn hắn phải thành thật khai báo rõ ràng. Đến cửa ngự thư phòng, Hoàng phủ Hoài Hàn hơi nhíu mày lại, không có dáng vẻ giả vờ giả vị quét rác của cô nàng kia, đột nhiên hắn thấy không quen, Tô Cẩm Bình đâu? Khởi bẩm hoàng thượng, Tô Cẩm Bình bị hoàng quý phi nương nương gọi đi rồi ạ. Tiểu cung nữ cùng quét rác với Tô Cẩm Bình vội tiến lên đáp. Nghe mấy lời này, khóe mắt hắn bất giác co rút lại, có phải Tô Cẩm Thu này điên rồi hay không? Người bình thường không phải là nên cách cô nàng thần kinh này càng xa càng tốt hay sao? Còn đặc biệt mời nàng ta tới nữa ba. Thượng quan Cẩn Duệ lại hơi lo lắng. Biết rồi, đứng lên đi. Nói xong, hắn bước thẳng vào ngự thư phòng. Tạ ơn hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, thượng quan Cẩn Duệ đứng giữa đại điện, túi đầu không nhúc nhích. Hoàng phủ Hoài Hàn cũng không nói gì, có điều, đôi mắt màu tím đậm nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn xuyên qua thân thể hắn, để nhìn thấy rõ trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, đế vương mới lạnh lùng nói, Ái Khanh, Khanh không có chuyện gì muốn nói với chấm sao. Dưới ống tay áo bảo rộng thùng thình, lòng bàn tay hắn đã bắt đầu rớt mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn tỉnh mơ, lộ ra nụ cười nhã nhặn, không biết bệ hạ muốn nói đến chuyện gì. Bàn tay to mạnh mẽ của hắn gõ nhẹ vào long án, một, hai, ba, từng tiếng một như tiếng chuông gõ vào lòng người khác. Cuối cùng, đôi môi mỏng lạnh băng hơi cong lên, việc của hữu tướng, Ái Khanh không điều tra được chuyện gì khác sao. Giọng điệu như lơ đãng, nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta vô cùng áp lực, có cảm giác như sự bình yên trước cơn phong ba báo táp vậy. Thượng quan Cẩn Duệ ngẩng đầu, sắc mặt mờ mịt, xin hoàng thượng chỉ rõ. Hắn vừa dứt lời, không khí trong phòng càng lạnh thêm, sắc mặt Hoàng phủ Hoài Hàn cũng cực kỳ khó coi. Một lúc lâu sau, hắn ta mới khẽ cười một tiếng, nhưng lại mang theo rõ khí lạnh, Ái Khanh nói không có, thì cứ coi như không có đi. Có nhiều lúc, trâm thực sự không đoán được ngươi đang nghĩ gì. Nghe hắn ta nói vậy, thượng quan Cẩn Duệ vội quỳ xuống, thần rất kinh sợ.
Được rồi, lui đi.
Hắn ta làm ra vẻ mỏi mệt, khẽ phẩy tay.
Thần cáo lui.
Mặt hắn không chút thay đổi, bước ra khỏi ngự thư phòng, bước chân dường như không thực. Khi quân là tội chết, nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn dùng cớ này để loại bỏ hắn, thì hôm nay hắn cũng không còn đường sống. Nhưng trừ làm như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác. Bảo hắn phải đẩy Cẩm Cẩm tới chỗ chết, hắn không làm được. Hắn nhấc ngự bút, xử lý việc nước. Khuôn mặt tuấn tu vô song vô cùng lạnh lùng. Thượng quan Cẩn Duệ, xem ra hắn ta không đơn giản như hắn nghĩ. Chỉ với việc hắn ta có thể trợn to mắt nói dối hắn thôi cũng đủ nói lên hắn ta cực kỳ can đảm, rốt cuộc. Là vì sao? Ngự bút đỏ vừa di động, trong đầu hắn cũng như loe sáng. Tô Gia, Tô Niệm Hoa, Tô Cẩm Bình, lại còn nhiều lần thượng quan Cẩn Duệ có biểu hiện khác thường. Không phải là vì Tô Cẩm Bình kia đấy chứ? Nghĩ vậy, đôi môi mỏng hơi cong lên, nét bút cũng nhẹ đi nhiều. Nếu thật sự là vì Tô Cẩm Bình kia, thì có phải hắn sẽ có thể khống chế thượng quan Cẩn Duệ dễ dàng hơn một chút không? Một lúc lâu sau cũng không thấy Tô Cẩm Bình quay về làm việc, không biết vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác lo lắng, lần trước không phải cô nàng kia đã đánh Tô Cẩm Thu sao? Không phải là Tô Cẩm Thu tìm nàng báo thù chứ? Nghĩ vậy, nét bút thất thần hạ xuống, tạo nên một vết đỏ hồng trên tấu chương. Hắn day day mi tâm, không nói rõ được cảm xúc khác thường của mình là từ đâu mà ra, cảm giác buồn bực càng lúc càng nặng nề. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, liền hỏi, Tiểu Lâm Tử, Tô Cẩm Bình đã quay lại chưa? Tiểu Lâm Tử ngẩn người, không ngờ Hoàng thượng lại đột nhiên hỏi vậy, vội bước lên nói, khởi bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa về ạ. Đi. Đi sang bên Hoàng Quý Phi xem thế nào. Nói xong, hắn ném ngự bút, đứng dậy bước ra ngoài, cũng đồng thời nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Lâm Tử. Khuôn mặt lạnh lùng thị huyết của hắn thoáng đen lại, cất lời giải thích, chẳng qua chấm chỉ muốn xem thử, có thật nàng đang ở chỗ Tô Cẩm Thu hay không thôi. Hay là nàng ta lại giả vờ mượn cớ Quý Phi cho gọi, để nhân tiện lười biếng trốn việc. Vâng. Bại giá cung Thanh Loan. Gã the thé hô lên, rồi ngoan ngoãn đi theo sau Hoàng Phủ Hoài Hàn, lặng lẽ nhìn bóng lưng Hoàng thượng, gã thầm than, Hoàng thượng à, ngài không biết rằng ngài giải thích mới càng kỳ quái hơn sao. Ánh mắt sau lưng khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn cực kỳ mất tự nhiên, nghĩ đến hành động của mình, chính hắn cũng không hiểu mình đang làm cái quỷ gì. Đi một lúc cũng đến cung Thanh Loan, Tiểu Lâm Tử lớn giọng hô, Hoàng thượng giá lâm. Ba cô nàng ở trong phòng vừa bàn bạc xong kế lớn đều giật mình, vừa mới bàn bạc xem nên tính kế hắn thế nào, hắn lại đột ngột tới đây. Ba người liếc nhau, đều nhìn thấy rõ người kia đang chuẩn dạ, nhưng đều vội vàng đứng dậy, bước ra ngoài nên giá. Thân thiếp cung nên Hoàng thượng. Hoàng Quý Phi và người phụ nữ mặc áo gấm cùng quỳ phía trước, Tô Cẩm Bình không nói năng gì, lặng lẽ quỳ phía sau. Vào khoảnh khắc đôi mắt màu tím đậm lạnh lùng nhìn thấy bóng dáng Tô Cẩm Bình bình an vô sự, lòng hắn nhất thời bình yên lạ. Cảm giác sốt ruột như có như không cũng biến mất hẳn. Hắn nhìn mấy người phụ nữ quỳ dưới đất, hỏi, Nguyệt Phi cũng ở đây à? Người phụ nữ được gọi là Nguyệt Phi kia đỏ mặt nói, Hoàng thượng, thần thiếp đến thăm Hoàng Quý Phi tỷ tỷ, không ngờ ngài cũng tới. Nếu biết trước, nhất định ả phải trang điểm, mặc xiêm y thì thật đẹp để tới đây rồi. Dung nhan xinh đẹp kia đỏ ửng lên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Nhìn tình hình này, Tô Cẩm Thu hơi nghiến răng, chỉ hận không thể cấu xé ả Nguyệt Phi kia. Rõ ràng là Hoàng thượng đến gặp ả, lại bị ả tiện nhân kia đoạt mất sự chú ý của ngài, ả nũng nịu gọi, Hoàng thượng. Tô Cẩm Bình quỳ gối phía sau hai người, như đang nhìn thấy cảnh hai con chó tranh nhau đồ ăn, còn Hoàng Phủ Hoài Hàn kia chính là một chiếc bánh bao thịt vàng nóng rực rỡ, ngào ngạt hương thơm vậy. Mặt nàng đầy ý đồ xấu, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn, đông nhớ đến chuyện mấy hôm trước Hoàng Phủ Dạ nói người này vẫn còn là sử nam, mắt nàng lại bất giác đảo tới vị trí dưới khố hắn, ý cười trong đôi mắt phượng càng rõ ràng hơn. Nụ cười kỳ quái trong mắt nàng đương nhiên không thể tránh được ánh mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, hắn lại thấy không được tự nhiên, đặc biệt là khi ánh mắt nàng dừng chính xác ở thân dưới của hắn, thì hắn cảm thấy như chính mình bị lột sạch y phục đứng trước mặt nàng vậy. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, vì thế, liền quát lớn, Tô Cẩm Bình, chấm chỉ không có ở đó một khắc mà ngươi đã lười biếng trốn việc. Ngươi cho rằng có tỷ tỷ là quý phi, thì có thể muốn làm gì trong cung thì làm phải không? Nghe hắn nói vậy, mặt Tô Cẩm Thu trắng bệch đi, vội lên tiếng, khởi bẩm Hoàng thượng, vì thần thiếp đã lâu không gặp muội muội, rất nhớ muội ấy, nên mới cho truyền muội ấy tới đây, không phải ý của muội ấy đâu ạ. Tô Cẩm Bình hung hăng nghiến răng, cẩu hoàng đế đáng băm vằm kia, nàng không trêu chọc hắn, cũng chẳng dây vào hắn, vậy mà gã đàn ông đê tiện này vừa mở miệng ra đã muốn gây chuyện với nàng. Nàng tức muốn chết đi được, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ kính cẩn, ngoan ngoãn, quy củ nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi tỷ tỷ cho gọi nô tỳ tới, thật ra không phải vì thứ tình cảm tỷ muội gì đó đâu, mà còn có nguyên nhân khác nữa. Vừa nghe mấy lời này, sắc mặt Tô Cẩm Thu càng tái xám hơn. Ả lặng lặng quay đầu liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, mắt đầy vẻ cảnh cáo. Tô Cẩm Bình lại làm như không nhìn thấy ánh mắt đó, chỉ cúi đầu, ra dáng một cung nữ rất an phận, khiêm tốn. À, vậy ngươi nói thử xem, chuyện khác là chuyện gì? Cô nàng này, muốn tố cáo Tô Cẩm Thu với mình sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng hắn lại có cảm giác cao hứng vì nàng gặp chuyện có thể tìm hắn tố cáo. Nhưng ngay sau đó, hắn lại giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng, vì sao hắn phải cao hứng vì mấy chuyện này chứ? Có điều, suy nghĩ và hiện thực luôn có sự chênh lệch nhất định. Hắn chỉ nghe thấy cô nàng nào đó lớn tiếng nói, Hoàng thượng có dung nhan như thần tiên, anh tuấn, phóng khoáng, phong lưu kiệt xuất, dung mạo tựa Phan An, lại có thêm tài năng kinh thiên động địa. Nhưng những từ đó cũng không có từ nào nói hết được kỳ tài hiếm có trên thế gian của Hoàng thượng. Ngài là một minh quân thiên cổ khó có được, cũng là vị hôn phu tốt nhất mà con gái trên khắp thế gian đều thiết tha mơ ước. Thế thì sao? Không có người đàn ông nào không thích nghe ca ngợi, mà khiến hắn vừa lòng nhất là câu vị minh quân thiên cổ khó có được kia. Có điều, sau giây phút sung sướng ngắn ngủi, hắn liền lạnh mặt lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nàng này mà lại ca ngợi mình, thì mặt trời chắc chắn sẽ mọc đằng tây. Vì thế nên Hoàng Quý Phi tỷ tỷ cũng vô cùng ái mộ Hoàng thượng, sau khi biết nô tỳ được thăng chức thành ngự tiền quét dọn, có thể được nhìn thấy Hoàng thượng thời thời khắc khắc, nên tỷ ấy không kiềm chế được thâm tình đối với ngài, liền sai người truyền nô tỳ tới đây, muốn hỏi thăm nô tỳ một chút về sở thích của Hoàng thượng. Cô nàng nào đó nói hiệu nói vượn cả một tràng dài. Tô Cẩm Thu và Nguyệt Phi khi nghe những lời này cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Phi vốn hơi khinh thường Tô Cẩm Bình, vào thời khắc này cũng bắt đầu tán thưởng nàng. Nàng chỉ vừa nói vài câu, không những miễn tội cho mình, còn không làm liên lụy Tô Cẩm Thu, đúng là có chút tâm kế. Sau khi Tô Cẩm Thu yên lòng, cũng vội vàng nói, đúng vậy, Hoàng thượng, thần thiếp là vì chưa nói hết câu, ả đã xấu hổ đỏ mặt, câu sau cứ để Hoàng Phủ Hoài Hàn tự đoán là được rồi. Ngừng một lúc cả lại nói tiếp, hy vọng Hoàng thượng có thể vì mối thâm tình của thần thiếp mà tha thứ cho thần thiếp vừa rồi đã khi quân phạm thượng. Khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn bỗng lộ ra lún đồng tiền hiếm thấy. Có vẻ tâm trạng hắn rất tốt, đứng lên cả đi. Nói xong, hắn liền bước vào tẩm cung Tô Cẩm Thu. Đám hạ nhân quỳ trước cửa đồng loạt đứng dậy, Tô Cẩm Thu và Nguyệt Phi vẫn giữ tư thế không người cũng đứng thẳng dậy, mặt đầy vẻ kích động đi vào trong phòng. Tô Cẩm Bình đứng nhìn theo bóng các gã hử, hiện giờ nàng đã không còn việc gì ở đây nữa rồi phải không? Không phải là nên quay về cửa ngự thư phòng kể chuyện cổ tích hay sao nhỉ? Nghĩ vậy, nàng liền quay người định chạy đi, nhưng vừa bước được nửa bước, hành động của nàng đã không thoát khỏi ánh mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn, định bước tiếp bước thứ hai, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, Tô Cẩm Bình, chấm cho phép ngươi lui sao. Chân vừa nâng lên không trung lại phải hạ xuống, nàng hung hăng nghiến răng, tên cẩu hoàng đế này, nịnh bợ cũng đã định rồi, hôm nay nàng cũng chưa đắc tội gì hắn, hắn còn muốn gì nữa. Nhưng mấy lời này cũng chẳng thể nói ra được, nàng thu chân về, quay đầu lại, mặt đầy vẻ không cam lòng đi vào phòng trong. Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi. Tô Cẩm Thu vội vàng rót cho Hoàng Phủ Hoài Hàn một chén trà, Hoàng thượng, đây là trà lòng tỉnh ngon nhất của Tây Hồ, ngài dùng thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu ngài không thích loại trà này, thần thiếp sẽ sai người đổi loại khác. À vừa dứt lời, khóe môi lạnh băng của vị đế vương hơi cong lên, trà lòng tỉnh của Tây Hồ đúng là loại trà mà hắn thích nhất. Không phải cô nàng này vừa nói cho Tô Cẩm Thu đây chứ. Quét rác ngoài cửa mà cũng biết được mình thích trà gì, xem ra, Tô Cẩm Bình này thật sự quan tâm đến mình. Nghĩ vậy, hắn lại càng cảm thấy sung sướng hơn, cầm chén trà kia lên, uống ngay một hơi. Không nóng không lạnh, đúng độ ấm vừa phải mà hắn thích. Phát hiện này đã khiến lòng hư vinh của đàn ông cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sức quyến rũ của hắn từ trước đến giờ là không thể phủ nhận, chỉ duy nhất đối với cô nàng này là mất hiệu lực. Đã không có tác dụng gì thì chớ, còn nhiều lần bị nàng ta chọc đến tức hộc máu. Đôi khi, hắn vô cùng nghi ngờ, không biết có phải giá trị của mình đã mất sạch rồi hay không. Có điều, hôm nay, rốt cuộc hắn cũng tìm lại được một chút danh dự. Ái Phi thật có lòng. Nhìn cô gái đang quỳ trước mặt, tâm trạng của hắn càng thêm vui vẻ, nhưng giọng vẫn lạnh lùng như thường ngày. Tô Cẩm Bình, Chi Bằng, ngươi nói cho chấm biết, các ngươi nói chuyện từ sáng đến giờ, rốt cuộc đã nói về những sở thích gì của chấm. Khóe môi cô nàng nào đó co rút mạnh, ai mà biết được ngươi thích cái quỷ gì chứ? Bà đây chỉ tùy tùy tiện tiện nói cho qua chuyện mà ngươi còn tưởng thật à? Ta nói này, ngươi làm người có thể khiêm tốn chút được không? Tuy nàng không biết phải nói gì, nhưng vẫn giả vờ giả vịt đáp, khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ cũng chỉ là một cung nữ nhỏ quét rác trước cửa ngự thư phòng. Thực sự không biết nhiều lắm về sở thích của hoàng thượng, cho nên cũng chưa nói được gì nhiều, cũng khiến Hoàng Quý Phi tỷ tỷ phải thất vọng. Gân xanh trên trán vị hoàng đế nào đó nảy lên bần bật, rõ ràng là cực kỳ bất mãn đối với thái độ qua loa có lệ của nàng, lạnh lùng nói, là không biết, hay không chịu nói. Câu nói này, rõ ràng còn có chút tức giận. Tô Cẩm Bình mím môi, rồi khẽ cười nói, thật ra, cũng chỉ biết một vài cái thôi mà. Vị hoàng đế nào đó ung dung bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đồ ăn mà hoàng thượng thích nhất là tôm hầm gạch cua. Nàng bướng bỉnh nói. Quả nhiên, ngay thời khắc đó, Hoàng phủ Hoài Hàn liền phun sạch nước trà trong miệng ra. Khuôn mặt lạnh lùng như núi băng biến đổi đủ mọi màu sắc, vô cùng tươi đẹp. Tôm hầm gạch cua à? Chỉ cần nghĩ đến bốn chữ này, hắn lại nhớ lại miếng xương kia, lại không kìm được muốn nôn ra. Hắn nghiến răng, lạnh lùng hỏi, còn gì nữa? Còn gì nữa? Còn gì nhỉ? À, đúng rồi, hoàng thượng không thích lá rụng. Hắn lẳng lặng nghiến răng ken két, lá rụng à? Nhắc tới hai chữ này, hắn cũng nhớ tới việc mình đã bị cô nàng này chọc tức đến mức suýt hộp máu. Cái gì mà lớn tuổi? Cái gì mà gió trên dưới chứ? Còn gì nữa ba? Sắc mặt hắn lúc này đã đen như người bị tàu bón, cố gắng dặn y vậy. Nàng gãi đầu, làm ra vẻ ngây ngô, khởi bẩm hoàng thượng, hết rồi ạ. Lúc này, Hoàng phủ Hoài Hàn thậm chí đã có cảm giác máu dồn lên tới cổ họng, một mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong miệng hắn. Hắn lạnh lùng nhìn cô nàng chết tiệt này một lúc lâu, rồi rít răng nói, Tô Cẩm Bình, ngươi thật có lòng quá đấy ba. Hoàng thượng quá khen, tuy nô tỳ không phải là cung nữ hầu hạ trong ngự thư phòng, nhưng thời thời khắc khắc đều chú ý đến sở thích của ngài. Cũng là việc nô tỳ nên làm thôi. Nếu hoàng thượng cảm thấy hài lòng với sự tận tâm của nô tỳ, có thể ban thưởng cho nô tỳ một ít. Bác hả? Nàng còn chưa dứt lời đã bị Hoàng phủ Hoài Hàn nghiêm mặt ngắt đứt. Cô nàng chết tiệt này, trừ bạc ra không còn nói được lời gì khác hay sao? Cô nàng nào đó ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn một lúc lâu, đống làm ra vẻ như gặp được tri kỷ, nói, hoàng thượng, đúng là ngài rất hiểu nô tỳ. Nô tỳ với ngài đúng là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Có điều, vừa rồi thật ra nô tỳ muốn nói là... Vang cơ ạ. Hắn ho khan dữ dội vài tiếng, mặt vị hoàng đế nào đó sặc đến đỏ bừng lên, giơ ngón tay chỉ vào cô nàng không biết nên gọi là gì kia, một lúc lâu sau cũng không biết phải nói gì mới được. Hai ả Hoàng Quý Phi và Nguyệt Phi cũng hơi buồn cười che miệng, có điều, trong mắt hai ả đầy vẻ ghen tị. Từ sau khi bước vào tẩm cung, ánh mắt của Hoàng thượng vẫn luôn đặt trên người Tô Cẩm Bình, chưa từng liếc qua các gã một cái. Cuối cùng, Tô Cẩm Thu lên tiếng, muốn kéo sự chú ý của Hoàng thượng về phía này. Hoàng thượng, muội muội thật thú vị, lúc trước khi còn ở phủ thừa tướng, thiếp cũng không biết nàng thích bạc như vậy đâu. Nói thì nói vậy, nhưng trong mắt ả đầy vẻ dễ cận. Dù sao, dưới con mắt của người ở thời đại này, thì tham tiền bạc cũng không phải cá tính gì hay ho. Hoàng phủ Hoài Hàn còn chưa kịp nói gì, cô nàng nào đó đã thuận nước đẩy thuyền, đúng vậy tỷ tỷ, chỉ là, từ sau khi nhập cung, muội muội nghèo túng vô cùng, cả người không có đồng bạc nào, đồng lộc cũng phải vài ngày nữa mới lĩnh được. Những ngày tháng không có tiền, muội muội ăn không vào, ngủ cũng không yên, cho nên, muội có thể cả gan xin Hoàng Quý Phi tỷ tỷ tôn quý lấy chút bạc ra giúp đỡ muội muội được không? Nàng vừa dứt lời, khoe miệng Tô Cẩm Thu co rút mạnh vài cái. Lấy chút bạc giúp đỡ nàng à? Nàng nói hay thật đấy. Có điều, Hoàng phủ Hoài Hàn đang ở đây, ả đương nhiên phải thể hiện dáng vẻ của một tỷ tỷ tốt. Ả ra vẻ đau lòng nói, sao muội muội không nói sớm? Mấy ngày nay đúng là vất vả cho muội muội rồi. Muội nói thế này, khiến lòng tỷ tỷ khó chịu vô cùng. Thị cầm, mau đi lấy 1.000 lượng tới cho muội muội ta, coi như đây là một chút tấm lòng của đại tỷ ta. Vâng, nương nương. Cung nữ tên thị cầm kia hơi không người hành lễ. Rồi chạy đi lấy bạc. Cô nàng nào đó còn đang quỳ dưới đất, cười vô cùng đắc ý không ngờ Tô Cẩm Thu xuất thủ hào phóng như vậy, vừa hạ tay là quyết luôn 1.000 lượng. Tính ra, cũng phải cảm ơn Hoàng phủ Hoài Hàn, nếu không phải có tên cẩu hoàng đế này ở đây, thì đừng nói là có nhiều bạc như vậy, chỉ e rằng cơ hội mở miệng đòi tiền cũng không có. Nương nương, đã lấy bạc tới rồi. Thị cầm cung kính nói. Mau đưa cho muội muội ta đi, chút bạc này, muội cứ dùng tạm. Nếu không đủ có thể đến gặp tỷ tỷ lấy thêm. Nói xong, hốc mắt ả đỏ ửng lên, rời khỏi phủ thừa tướng, trong cung này tỷ tỷ cũng chỉ có một người thân duy nhất là muội muội thôi. Hành động này đương nhiên là muốn khiến Hoàng phủ Hoài Hàn thương xót. Khi bạc được giao vào tay Tô Cẩm Bình, gân xanh trên trán vị hoàng đế nào đó lại nảy lên, xem ra, chính hắn cũng bất chi bất giác bị cô nàng chết tiệt này lợi dụng, thành vũ khí lợi hại để nàng ta đi lừa tiền rồi. Nhưng dù có bất mãn, hay tức giận hơn nữa, thì giờ phút này hắn cũng không có lý do mà phát tác. Muội muội không có tiền, tỷ tỷ cho. Dù gì hắn cũng coi như là tỷ phu, có thể nói gì được chứ. Càng nghĩ, hắn lại càng căm tức, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình cũng lạnh lẽo tới tận xương thủy. Vì vậy, hắn cũng không thèm để ý đến mấy lời kích động sự thương xót kia của Tô Cẩm Thu. Cuối cùng, phản ứng của hắn cũng rất tự nhiên khiến ánh mắt ghen tị của Tô Cẩm Thu lại lần nữa quét về phía Tô Cẩm Bình. Nếu là bình thường, chắc chắn Tô Cẩm Bình sẽ không thèm để ý tới suy nghĩ của Tô Cẩm Thu. Có điều, hôm nay đã lừa lấy bạc của ả, ít nhiều gì nàng cũng có chút sảng khoái, hơn nữa, nàng cũng chẳng muốn dính vào phiền phức, liền ra mặt giúp Tô Cẩm Thu, tỷ tỷ cũng không nên nói vậy. Hoàng thượng là phu quân của ngài, cũng là người thân của ngài. Ngài đừng quá bi thương như vậy. Lời nói này đương nhiên cũng nhắc nhở Hoàng phủ Hoài Hàn, khỏe miệng hắn hơi trễ xuống, nói với vẻ quan tâm, nha đầu này nói rất đúng, không phải trong cung, ái phi còn có chấm sao. Câu nói này của hắn khiến Nguyệt Phi kia ghen tị đến đỏ mắt. Bao nhiêu năm nay, đừng nói đến những lời thâm tình thế này, ngay cả nói cho có lệ, Hoàng thượng cũng chưa từng nói qua. Ngay cả giọng điệu dịu dàng như thế, cũng chưa từng dành cho ai, chứ Mai Phi năm đó. Tuy ả rất ghen tị, nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút nào. Chỉ cười duyên đứng bên cạnh, nửa thật nửa giả nói, tỷ tỷ thật có phúc, những lời này của Hoàng thượng khiến muội muội vô cùng ghen tị. Hoàng thượng, ngài bất công, thần thiếp không chịu. Tô Cẩm Bình cảm giác da gà toàn thân đều nổi hết lên hòa tấu quốc ca. Thật sự không thể chịu nổi. Vừa nghe Nguyệt Phi nói vậy, Hoàng phủ Hoài Hàn cũng nghiêm mặt không nói gì. Hắn hùa theo Tô Cẩm Thu, chẳng qua cũng là vì muốn từ chỗ ả, lật đổ thừa tướng, còn Nguyệt Phi, đứa con mồ côi của công thần, không có chút giá trị nào. Có tung hứng với ả hay không, còn phụ thuộc vào tâm trạng hắn nữa. Tuy Tô Cẩm Thu không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đương nhiên vô cùng đắc ý với sự im lặng của Hoàng phủ Hoài Hàn. 1.000 lượng để đổi được câu nói này của Hoàng thượng, quả nhiên rất đáng giá, vì thế, ánh mắt ả nhìn Tô Cẩm Bình cũng bất giác thân mật hơn rất nhiều. Nguyệt Phi không được đáp lời, đương nhiên vô cùng xấu hổ. Hoàng thượng, nếu không còn chuyện gì nữa, nô tỳ cáo lui trước. Có bạc trong người, tâm lý cũng kiên định hơn nhiều. 1.000 lượng bạc. Tương đương với 500 vạn tệ. Chà, phát hiện này khiến nàng vô cùng phấn khởi. Nàng đã thành phú 300 vạn ở cổ đại rồi. Hoàng cung quả nhiên là nơi kiếm tiền tốt nhất. Đương nhiên, nàng đã nói kiếm đủ bạc sẽ dẫn người kia ra khỏi hoàng cung chơi, dường như cũng sắp thực hiện được rồi. Nhìn dáng vẻ tươi cười như hoa vì lấy được bạc của nàng, Hoàng phủ Hoài Hàn không thể nói rõ cảm xúc trong lòng hắn lúc này là gì. Dường như trong lòng cô gái này, ngoài tiền ra cũng chỉ có tiền, không chứa được thứ gì khác vậy, về quét dắt đi. Vâng. Vì Tô Cẩm Bình đã có bạc, nên dù phải cầm chổi quét sân, thì ngày hôm nay của nàng cũng trôi qua vô cùng hưng phấn. 3. Màn đêm buông xuống, trong vườn lê. Điện hạ, Long tướng quân nhận được mật báo khẩn, nói là trong yến tiệc trung thu đêm mai, Lục hoàng tử sẽ liên thủ với binh bộ thượng thư, bước đua thoái vị. Chúng ta có nên vẫn cung kính đứng trước mặt Bách Lý Kinh Hồng, tốc độ nói cực nhanh, còn hơi thở gấp, hô hấp cũng vô cùng rối loạn. Vẫn, bản cung đã nói thế nào? Hắn cầm chén trà, chậm rãi đưa lên miệng. Vẫn ngẩn người, rồi lập tức đáp, điện hạ, thuộc hạ biết sai rồi. Điện hạ đã từng dạy chúng thuộc hạ, gặp chuyện gì cũng không vội vàng, gặp nguy không rối loạn, là do thuộc hạ hơi lo lắng. Hắn đặt chén trà xuống, khoe miệng khẽ nhếch lên, nhớ rõ là được rồi. Vậy điện hạ, việc đó ba. Đêm mai đã là yến tiệc trung thu, phi ưng muốn truyền tin về nước cũng phải mất một ngày, cho nên, hiện giờ hắn ta phải lập tức truyền lệnh của điện hạ về. Đừng hành động. Hắn phun ra mấy chữ, rồi khép đôi mắt sáng bạc như ánh trăng lại, không biết đang nghĩ điều gì. Vẫn hơi nhíu mày, điện hạ, nếu bỏ mặc, để Lục hoàng tử bức vua thoái vị thành công, e rằng thế cục sẽ không sáng sủa như hiện giờ nữa. Đôi môi mỏng hơi hé ra, hoàng đệ của bản cung, không có ai kém hơn Lục hoàng tử. Phu hoàng, cũng không phải kẻ ngốc. Hắn vừa dứt lời, vẫn liền hiểu ra ngay. Đúng thế, Long tướng quân ở tận biên quan còn biết tin, không có lý gì bệ hạ lại không điều tra ra được. Hơn nữa, biến động lớn như vậy xảy ra ở kinh thành, không thể nào cả đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều không phát hiện. Thuộc hạ hiểu rồi. Hắn ta cung kính cúi đầu, rồi không cử động nữa, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Còn chuyện gì nữa? Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo cảm xúc khó nói rõ thành lời. Vẫn siết chặt nắm tay, nhìn người đàn ông như thần tiên trên trời ở trước mặt mình, môi hơi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói ra được. Cuối cùng, hắn ta lại ra vẻ thoải mái, hỏi sang chuyện khác. Điện hạ, mai là Trung Thu rồi. Ngài định đón Trung Thu thế nào? Đón thế nào hả? Lại một Trung Thu nữa đã đến rồi sao? Có năm nào hắn không một mình đón Trung Thu ở đây? Hỏi chuyện này, đúng là hơi bất ngờ. À, không có gì. Thuộc hạ chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Điện hạ, Long tướng quân vẫn đang chờ thuộc hạ hồi âm. Thuộc hạ cáo lui trước. Giọng điệu của hắn ta lúc này đã vô cùng rối loạn. Đợi đã. vẫn vừa bước tới cửa, đã nghe tiếng hắn chuyển tới. Hắn ta cắn chặt răng, dừng bước. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia lại vang lên, có phải, ngươi có chuyện gì giấu bản cung không? Hắn có thể chắc chắn, chuyện vẫn muốn nói, tuyệt đối không phải câu hỏi vừa rồi. Vẫn do dự một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, quay người lại, phịch một tiếng quỳ sụp xuống, cố nén sự bi thương trong giọng nói, điện hạ, Cẩn Phi qua đời. Mẫu phi của điện hạ, người phụ nữ cao quý, dịu dàng, trái tim sáng như gương đó, đã qua đời. Hắn ta vốn định báo cho điện hạ biết, nhưng bỗng quyết định giấu đi, đợi sau Trung Thu mới nói, có điều, vẫn bị điện hạ nhận ra. Chiếc chén trên tay trượt xuống, đập vào mặt bàn tạo ra một tiếng keng nhỏ. Trên khuôn mặt lãnh đạm, tuyệt mỹ của người đàn ông kia thoáng có vẻ hoảng hốt, đôi mắt màu xám bạc như ánh trăng đầy vẻ đau đớn, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cắn răng nói, nguyên nhân. Do suy nghĩ, buồn lo quá nhiều, hơn nữa, thân thể yếu ớt, không được chữa trị nên qua đời. Vẫn cắn chặt răng nói, giờ phút này, hắn ta thật sự không dám nhìn mặt điện hạ. Trên dung nhan tuyệt mỹ đã không còn thấy chút bi thương nào, chỉ lãnh đạm nói, biết rồi, lui xuống đi. Điện hạ. Vẫn hơi kinh ngạc, bọn họ đã lường tới điện hạ sẽ nổi điên lên, nhưng cuối cùng điện hạ lại chỉ nói một câu như vậy thôi sao. Lùi xuống đi. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, rõ ràng là không muốn nói thêm gì. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Vẫn lo lắng nhìn hắn một cái, nhưng vẫn quy củ lui ra ngoài. Bóng đêm càng lúc càng tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng sáng trên không trung. Sắp đến Trung Thu, vốn là ngày nên sum họp cùng người thân, nhưng mẫu phi đã qua đời rồi. Sự quan tâm duy nhất của hắn, cũng là người duy nhất quan tâm đến hắn, đã qua đời rồi sao? Quá đau buồn à? Quá đau buồn sao? Thiên hạ này, người có thể khiến mẫu phi đau buồn, ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Ha ha, hắn đứng bên cửa sổ, khẽ cười thành tiếng, trong tiếng cười của hắn cũng là sự chua xót và bi thương khó giấu được. Hồng Nhi, tại mẫu phi bất tài, vô lực, không bảo vệ được con. Hồng Nhi, mẫu phi tin rằng, Hồng Nhi của ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ thành vua của Nam Nhạc. Hồng Nhi, đi đi, mẫu phi chờ con về. Hồng Nhi, mẫu phi chờ con về. Ha ha ha, một tiếng cười điên cuồng vang lên, rít qua từng cái răng, hắn cười, nhưng nước mắt lại trào ra. Mẫu phi, không phải mẫu phi đã nói, sẽ chờ Hồng Nhi trở về sao? Không phải đã nói sẽ chờ Hồng Nhi sao? Không phải đã hứa rồi sao? Ha ha, hắn cười càng lúc càng to, gắng hết sức mà cười, tiếng cười đó, càng lúc càng bi thương, cuối cùng lại như tiếng khóc giống lên vậy. Vì sao phải vội vàng đuổi vẫn đi như thế? Chẳng qua là vì không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại thảm hại đến thế này. Cũng vào đúng thời khắc này, Tô Cẩm Bình bước chân vào vườn lê. Nghe tiếng cười điên cuồng kia, nàng biết ngay đó là giọng của hắn. Nàng hơi nhíu mày, hắn làm sao vậy? Càng nghĩ, Tô Cẩm Bình càng sốt ruột, vội đẩy cửa bước vào, vừa quay đầu đã thấy hắn đang ngồi xổm bên cửa sổ, co rúm người lại, khuôn mặt như bạch ngọc đầy nước mắt, yếu ớt như một đứa trẻ. Tim nàng không hiểu sao bỗng đau thắt lại. Nàng vội bước đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, nói với vẻ không dám tin, huynh khóc à? Hắn ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt hiện rõ sự hoảng hốt, muốn đè nén tâm trạng của mình xuống, nhưng cuối cùng cũng không đè được, chỉ cười, khẽ cười, rồi lại nghẹn ngào khóc quá lên. Tô Cẩm Bình vươn tay ra ôm chặt lấy hắn, dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ, muốn khóc thì khóc đi. Lúc đầu hắn còn hơi dãy rủa, cuối cùng vẫn tựa lên vai nàng, để mặc cho nước mắt chảy xuống. Vòng tay của nàng, thật ấm áp, thật ấm áp. Tô Cẩm Bình thầm nghĩ, tiếng khóc của người này, sao nghe cũng êm tai đến vậy. Êm tai đến mức khiến lòng người đau thắt lại, êm tai đến mức khiến tim người vỡ vụn ra. Một lúc lâu sau, rốt cuộc hắn cũng yên tĩnh. Tô Cẩm Bình đẩy nhẹ hắn, lại phát hiện ra hắn khóc mệt đến ngủ quên mất. Nàng hơi buồn cười, người này bình thường ngạo kiều như thế, vậy mà cũng có lúc trẻ con thế này sao? Nhìn nước mắt còn vương trên mặt hắn, nàng đưa tay lau giúp hắn, chợt nhíu mày lại, hắn phát sốt sao? Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn thương tâm đến thế này? Nàng vội vàng đứng dậy, đỡ hắn lên giường, rồi quay người định đi lấy khăn lau mặt cho hắn. Lại bị hắn túm lấy cổ tay, Mẫu Phi, đừng đi, đừng đi. Mẫu Phi, đừng bỏ rơi Hồng Nhi. Hồng Nhi rất ngoan, Hồng Nhi sẽ nghe lời Mẫu Phi mà. Mẫu Phi, không phải Mẫu Phi đã hứa rồi sao? Không phải đã hứa sẽ chờ Hồng Nhi trở về sao? Từng tiếng một, giống như những lời nói mơ vô nghĩa của đứa trẻ nhưng lại khiến lòng người đau nhức. Tô Cẩm Bình ngồi lại xuống giường hắn, nắm chặt tay hắn, được. Ta không đi. Không đi nữa. Nghe thấy lời này, hắn mới như yên tâm, từ từ ngủ say. Tô Cẩm Bình hơi ngẩn người, nàng chưa từng thấy hắn như vậy. Đã có lúc hắn ngạo kiều, đã có lúc hắn lạnh như băng, đã có lúc hắn tức giận, nhưng lúc nào cũng là vẻ mặt lãnh đạm khiến người ta cảm thấy khó có thể tới gần. Chỉ có duy nhất hôm nay, dù là bất cứ ai, nhìn thấy hắn như thế cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc là nỗi đau khắc cốt ghi tâm đến đâu, mới có thể khiến cho một con người lạnh lùng cao ngạo, lãnh đạm như tiên trên trời, biến thành dáng vẻ này. Nàng chợt nhớ hắn vừa gọi mẫu phi, chẳng lẽ mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Bàn tay trắng nón ngọc ngà khẽ chạm lên hai gò má như bạch ngọc của hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Hắn thế này có vẻ đáng yêu hơn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày rất nhiều. Lúc này, hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt ngủ say, dung nhan tuyệt mỹ không chút tì vết, giống như kiệt tác đẹp nhất trên thế gian. Một đường vòng cung hoàn mỹ, tuyệt đẹp giống như vầng trăng trên bầu trời. Nàng ngơ ngác ngắm nhìn hắn, lặng lặng chăm sóc hắn, dần dần, sắc trời đã sáng lên, nàng cũng sắp phải đi quét dắt rồi. Nàng đưa tay sờ chắn hắn, đã hạ sốt rồi, sao hắn vẫn chưa tỉnh lại? Nhìn hai mắt vẫn nhắm chặt của hắn, rèm mi dài thật dài như lông vũ vẫn không hề nhúc nhích, đẹp đến không tả nổi. Đống nàng có một suy nghĩ vô cùng thú vị, liệu hắn có thể là vương tử ngủ say trong chuyện cổ tích, chờ mỹ nhân tới hôn hắn để đánh thức hắn tỉnh dậy không? Hay là nàng thử xem? Vì thế, cô nàng nào đó bạo dạn đứng dậy, túi người hôn xuống môi hắn. Vẫn mềm mại như lần trước, vẫn là mùi hương tuyết liên nhàn nhạt, nhạt. Nhưng, cũng cùng lúc đó, mắt của hắn chợt mở to, trong mắt còn mang theo vẻ mơ màng, nghi hoặc. Vì thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng nào đó chợt đỏ bừng lên, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Mẹ kiếp, không phải chứ? Đúng là chuyện người đẹp ngủ trong rừng sao? Có cần hại nhau thế không? Chương 51, Hoàng thượng, ngài không sợ trượt chân ngã chết à? Cô làm gì thế? Giọng nói của hắn vẫn trong trẻo lạnh lùng như thường ngày, cũng mang theo vẻ xa cách rõ rệt, cứ như người đêm qua vừa yếu đuối như một đứa trẻ không phải là hắn vậy. Tô Cẩm Bình vội vàng đứng dậy, nhưng tay lại vẫn bị hắn siết chặt, cái kéo tay này khiến mặt cả hai người đều thể hiện rõ vẻ xấu hổ. Hắn vội buông tay ra, ký ức về đêm qua cũng như thủy triều hào hào kéo tới, trong đôi mắt màu xám bạc thoáng loe sáng, cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, hơi suy sụp hít sâu một hơi nói, chuyện đêm qua, cảm ơn cô. Có điều, sao hôm nay nàng lại hôn hắn? Không cần khách sáo. Chuyện đó. Vừa rồi. Vừa rồi. Hai người cùng lên tiếng, rồi cùng dừng lại. Hắn nhẹ giọng nói, cô nói trước đi. Giọng nói vẫn vô cùng êm tai như khúc nhạc tiên, không có cảm xúc gì khác lạ. Vừa rồi ta hôn huynh, là vì mắt nàng đảo tới đảo lui, là vì ở quê hương của chúng ta có một câu chuyện cổ, có người ngủ mãi, làm thế nào cũng không tỉnh lại, nhưng vừa bị người ta hôn lại tỉnh dậy ngay. Nên, ta chỉ muốn thử xem có thật không thôi. Nghe nàng nói vậy, mặt hắn đầy vẻ nghi ngờ. Tô Cẩm Bình là người nước Đông Lăng, sao hắn không biết Đông Lăng còn có câu chuyện cổ như thế chứ? Nhìn thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ nghi ngờ, cô nàng nào đó thẹn quá hóa giận nói, không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Hơn nữa, ta mới là người thiệt thòi chứ, sự trong sạch của con gái người ta đều bị huynh hủy hết rồi, ta còn không dối dám, huynh dối dám cái khỉ gì? Nàng vừa dứt lời, khóe môi hắn hơi giật giật, sự trong sạch của nàng bị hắn hủy sao? Sao nàng hôn trộm hắn, mà giờ lại thành lỗi của hắn rồi? Nhắc tới chuyện này, hắn cũng đồng thời nhớ lại chuyện đêm qua, đông thấy hơi buồn cười. Ngay cả với thuộc hạ đã theo hắn mười mấy năm, hắn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình, vậy mà lại ôm nàng khóc cả đêm, đêm qua, ta hơi thất lễ. Không sao, thật ra, dáng vẻ đó của huynh cũng rất đáng yêu mà, ít nhất còn đáng yêu hơn huynh bây giờ. Tô Cẩm Bình hồn nhiên phát biểu cảm xúc của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của người nào đó. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt hắn cũng dần lạnh đi. Chờ nàng nói xong, hắn lạnh lùng nói, trời đã sáng rồi, mời cô nương quay về đi. Rất đáng yêu hả? Nàng coi hắn là thú cưng nàng nuôi trong nhà hay sao thế? Tô Cẩm Bình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là đã đến lúc nàng phải đi rồi. Có điều, người này lại hạ lệnh đuổi khách một cách trắng trợn như thế, khiến cho nàng phi thường tức giận. Nàng cố gắng đè nén lửa giận đang bùng lên trong lòng, nhớ đến mục đích đêm qua nàng tới đây, là vì muốn hỏi, nói cho ta biết, giải dược huynh đưa cho ta rốt cuộc là dược gì. Độc cũng giải được rồi, là dược gì thì có liên quan gì đâu. Hắn nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn nói nhiều nữa. Cái chết của mẫu phi đã tạo thành một vết thương lớn trong lòng hắn, có thể nói rông dài với nàng từ nay đến giờ đã là cực hạn rồi. Nhưng đêm qua Hoàng Phủ Dạ nói với ta, nếu dược đó là do huynh đưa cho ta, thì ta sẽ nợ huynh e rằng cả đời cũng không trả nổi. Sắc mặt Tô Cẩm Bình hơi lạnh đi. Rèm mi dài hơi run lên, cô nói với hắn, dược đó là ta đưa cho cô sao? Dù hắn hơi lo lắng, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng lạnh lùng, không chút khác lạ. Không. Chính vì ta nói không phải huynh đưa cho ta, nên hắn mới không chịu nói cho ta biết đó là dược gì, nên ta cũng chỉ có thể tới hỏi huynh. Tô Cẩm Bình nàng từ trước tới giờ không thích thiếu nợ người khác, nếu đã nợ nhất định sẽ trả. Nhưng Hoàng Phủ Dạ lại nói cả đời nàng cũng không trả nổi, nếu không biết được câu trả lời rõ ràng, thì nàng ngủ cũng không yên giấc. Dù cô có thiếu nợ ta, thì đêm qua, cũng trả hết rồi, không cần biết là vì lý do gì mà nàng xuất hiện ở đây, rồi vì lý do gì mà cùng hắn vượt qua đêm khó khăn nhất trong đời hắn kia. Nhưng hắn vẫn rất cảm kích sự ấm áp mà cái ôm của nàng đã mang lại cho hắn. Cái cảm giác ấm áp đó, khiến hắn cảm thấy vẫn có người quan tâm đến mình, dù cho. Đây chẳng qua cũng chỉ là ảo giác của hắn. Đêm qua đã trả hết rồi sao? Chính nàng còn không biết đêm qua mình đã làm gì. Nhưng nếu hắn đã không muốn nói, thì nàng cũng không muốn ép hắn. Đêm qua huynh bị sốt, hôm nay nên nghỉ ngơi cho tốt. Tối ta sẽ tới thăm huynh. Cô không nghỉ ngơi sao? Nếu hắn nhớ không nhầm, thì ngay bây giờ nàng sẽ phải đi quét rác ngay lập tức, buổi tối lại muốn đến đây tiếp. Nàng không cần ngủ sao? Hỏi xong, chính hắn cũng hơi kinh ngạc, nàng nghỉ hay không nghỉ, có liên quan gì đến hắn chứ? Nghe hắn hỏi vậy, Tô Cẩm Bình khẽ cười hỏi, ta có thể cho rằng huynh đang quan tâm đến ta không? Câu nói của nàng đương nhiên không có ai đáp lại. Hơn nữa, tuy trên mặt người kia không có cảm xúc gì, nhưng không khó để nhận ra hắn đã hơi cáu giận, được rồi, đùa chút thôi mà. Người như huynh mà có thể quan tâm đến người khác ấy mà, thì heo mẹ cũng có thể trèo cây. Ta đi đây. Khóe miệng hắn hơi co giật, heo mẹ cũng có thể trèo cây à? So sánh tiểu gì thế? Bước ra khỏi phòng hắn, khóe miệng Tô Cẩm Bình hơi cong lên, cười khẽ. Hình như, ở hiện đại thật sự có heo mẹ biết trèo cây thì phải. Nàng quên mất đã nhìn thấy ảnh heo mẹ trèo cây ở trên mạng lúc nào rồi, nhưng cũng vẫn có. Giống như người kia, tuy không thể quan tâm nhiều đến người khác, nhưng cũng vẫn có chứ nhỉ. Dáng vẻ của hắn như vậy, là vì mẫu phi hắn qua đời sao? Nàng không thấu hiểu được sự thống khổ của hắn, nhưng bộ dạng yếu đuối của hắn lại khiến nàng đau lòng. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng có cảm xúc như vậy, cũng chưa từng có ai có thể khiến nàng đau lòng đến mức này. Trong đầu nàng thoáng có vẻ chật vật, dày vò, Bách Lý Kinh Hồng, có phải gặp huynh là kiếp nạn của ta không? Tâm trạng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vô cùng tồi tệ, hắn để mặc cho cung nhân hầu hạ hắn mặc long bào. Đêm qua, ám vệ báo lại, nói cô nàng kia lại chạy tới vườn lê, đứng từ xa, ám vệ nhìn qua cửa sổ còn thấy nàng chăm sóc cho Bách Lý Kinh Hồng, hắn đã hạ lệnh, nếu thấy cô nàng kia quay về thì báo cáo lên, nhưng suốt cả đêm cũng không thấy ám vệ đến, khiến hắn suốt cả đêm cũng không yên lòng ngủ ngon được. Người kia bị sốt, vốn là cơ hội tốt nhất để loại bỏ hắn ta. Nhưng cô nàng chết tiệt kia lại cũng ở đó, nếu phái ít người đi, sợ không phải là đối thủ của nàng. Nếu phái nhiều người, thì sợ hai bên giao đấu sẽ ầm ĩ, lớn chuyện lên. Lúc đó, càng không thể nào loại bỏ được Bách Lý Kinh Hồng. Nhưng điều thực sự khiến hắn thấy khó hiểu nhất đó là, dù hắn có buồn bực, cũng không đến mức trằn trọc thức trắng đêm không ngủ chứ. Khó khăn lắm hắn mới chợp mắt được một chút, nhưng chưa được bao lâu đã đến lúc phải lên triều. Đúng là gặp quỷ ba. Có lẽ hắn phải cho truyền thái y xem thử xem thế nào, gần đây đúng là hắn rất khác thường. Sau khi mặc xong y giải phục, đang định dùng bữa sáng thì Hoàng Phủ Dạ mặc xiêm y giải đỏ rực bước vào, cung nhân vội vàng hành lễ, dạ vương. Hoàng huynh. Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ có vẻ rất nghiêm trọng. Vị đế vương lạnh lùng nhìn đám hạ nhân, rồi thản nhiên ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa, giọng nói lạnh như băng vang lên, lấy thêm bát đũa tới cho dạ vương, sau đó lui hết ra ngoài. Đọc truyện cùng chọe nù ạ toải chấm nét. Vâng. Chờ đám hạ nhân lui hết, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới lên tiếng, đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói. Nhìn dáng vẻ phong trần, sắc mặt cũng không quá nôn nóng của hắn, có lẽ cũng không phải chuyện gì quá gấp gáp. Hoàng Phủ Dạ cũng không khách khí, bước nhanh vài bước đến bên bàn, ngồi xuống. Quả thật hắn cũng chưa kịp ăn sáng, đêm qua hắn tự mình đi lo liệu công việc đến hết đêm mới có thể lấy được tin tức chính xác, trời vừa sáng đã vội vàng chạy tới đây. Hắn cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói, đêm qua thần đệ cho người giả mạo chính mình ở lại vương phủ, rồi lén đến quân doanh một chuyến. Mọi chuyện không có gì khác lạ. Tam hoàng đệ cũng là người chúng ta có thể tin được, nhưng thần đệ theo dõi tay thống lĩnh doanh trại Kiêu Kỵ kia suốt cả đêm mới xác định được, chắc chắn hắn là kẻ giả mạo. Kiêu Kỵ, đội kỵ binh dũng mãnh. Có phát hiện ra là người của ai không? Doanh trại Kiêu Kỵ nắm giữ 2 vạn kỵ binh dũng mãnh, nếu để người khác khống chế, thì hậu quả thật khó lường. Tạm thời chưa xác định được. Nhưng nhìn tác phong của hắn thì hình như là người của Tô Niệm Hoa. Đây cũng là lý do mà hắn xin được thưởng là vài ngày không cần thiết triều. Hôm trước, khi hắn đi cả dặm đường đến quân doanh, cũng cảm thấy trong quân hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ được vấn đề cụ thể ở đâu. Nhưng đến hôm nay thì xem như cũng rõ ràng rồi. Đôi môi mỏng lạnh như băng hơi cong lên cười giễu cợt, đôi mắt màu tím đậm như tối đi, Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, tương kế tự kế. Hoàng Phủ Dạ ngẩn người một chút, rồi lập tức hiểu ra ngay, nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, được. Trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên ánh sáng yêu dị, cũng tản mát có vẻ khát máu đầy sắc ý. Tội mưu phản sẽ bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà. Hắn nói như lơ đãng, vu vơ, nhưng mắt lại lạnh lùng quét qua sắc mặt Hoàng Phủ Dạ, xử trảm cả nhà, Tô Cẩm Bình đương nhiên cũng không trốn thoát được. Quả nhiên, vừa nghe thấy mấy lời này, nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Dạ cứng lại, giọng cũng nhỏ đi vài phần, trong vẻ tà mị, lại mang theo chút nghẹn ngào, Hoàng Huynh, thần đệ hiểu mà. Hắn buông đũa, đứng dậy, hiểu là tốt. Sau đó, hắn khoác long bào, bước ra ngoài. Trên khuôn mặt lạnh băng lại hiện rõ cảm xúc kỳ quái. Rốt cuộc cô nàng kia có gì tốt mà thượng quan Cẩn Duệ nhiều lần cư xử khác thường vì nàng, ngay cả tên nhóc thối dạ này, trước giờ chưa từng đặt người phụ nữ nào trong lòng, mà giờ cũng như người mất hồn vậy. Chẳng lẽ con gái của Đông Lăng chết sạch rồi sao? Hừ, dù có chết sạch thật, thì Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn cũng không thể nào coi trọng nàng. Tiểu Lâm Tử, ý chỉ phế hậu đã chuẩn bị xong chưa? Hắn vừa đi, vừa hỏi người bên cạnh mình. Tiểu Lâm Tử do dự một chút, rồi đáp, Hoàng Thượng, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, cả thánh chỉ bên phía Đức Phi cũng đã chuẩn bị xong, nhưng mà cái gì? Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn gã một cái. Nhưng mà, nô tài cả gan nói điều này. Hoàng thượng, hôm nay là Trung Thu, ngài có thể đợi sang ngày mai mới xử lý nhóm các vị nương nương không? Cũng tránh để người khác không biết chuyện lại nói ngài bạc béo. Tiểu Lâm Tử nói nhanh một hơi rồi vội vàng túi lầu xuống. Vị đế vương đột ngột dừng bước, quay đầu liếc Tiểu Lâm Tử một cái đầy thâm ý, khiến toàn thân Tiểu Lâm Tử ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau đó, đôi môi mỏng hơi hé ra, Tiểu Lâm Tử, chấm có nên phong cho ngươi chức gián quan không? Làm thái giám đại tổng quản, đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi. Gián quan, quan chuyên can ngăn vua. Tiểu Lâm Tử quỳ sụp xuống, liều mạng dập đầu, nô tài nhiều chuyện, Hoàng thượng tha tội, Hoàng thượng tha tội. Đứng lên đi, ngươi nói cũng có lý. Dứt lời, hắn lại tiếp tục bước về phía trước. Tiểu Lâm Tử đưa tay quẹt mồ hôi trán, đứng dậy, rồi vội vã đuổi theo. Vừa bước vào phòng, Tô Cẩm Bình đã nhìn thấy ngay Thiện Ức đang sắn tay háo bận điệu. Nhìn một đống bột được viên tròn tròn đặt một bên, nàng không biết cô ta định làm gì, liền bước tới, hơi buồn bực hỏi, Thiện Ức, em đang làm gì thế? Thiện Ức giật mình hoảng hốt, đến khi nhìn rõ mặt nàng liền vỗ ngực, tiểu thư, người về rồi, hù chết em mất. Hôm nay không phải là Trung Thu sao? Em nhờ Hồng Phong cô kiếm hộ mấy thứ này. Định làm mấy cái bánh Trung Thu, hì hì. Mặc dù em cũng nghe mấy người trong cung nói, vào 15, trong cung cũng phát bánh Trung Thu, nhưng dù sao cũng không thể ngon bằng mình tự làm được. Tiểu thư thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, số lần nàng trở lại vào lúc sáng sớm cũng không ít, cô nhìn thấy, nhưng lại không thể trách được, nên cũng không muốn hỏi nhiều. Cô nhóc nhà em cũng biết nhiều thứ quá nhỉ. Trước khi xuyên không, nàng đã 22 tuổi, Thiện Ức chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, đương nhiên đối với nàng, cô ấy chỉ là một cô nhóc thôi. Câu này của nàng khiến Thiện Ức hơi xấu hổ, tiểu thư, người đừng rêu cợt nô tỳ. Ôi, nếu là năm ngoái, chúng ta còn có thể lẻn ra ngoài đi chơi hội hoa đăng, năm nay vào cung rồi, sẽ không được tham gia lễ hội náo nhiệt đó nữa. Nói xong, cô khẽ thở dài. Tô Cẩm Bình khẽ cười, không nói thêm gì, cầm chổi bước ra ngoài. Hội hoa đăng năm nay, bọn họ cũng có thể lẻn ra ngoài chơi mà. Khi nàng đến cửa ngự thư phòng, đương nhiên đã muộn. Hồng Phong cũng lười để ý đến nàng. Mấy cô quản sự khác cũng không muốn dây vào nàng. Ngay cả hoàng thượng ở trước mặt nàng còn liên tục bị chọc tức, họ cũng không nên tự chuốc họa vào thân là hơn. Vì thế, cô nàng nào đó ngáp dài, ngồi trên lan can, lại bắt đầu bài diễn thuyết dài như năm tháng của mình, càng nói, càng kể, nàng lại càng cao hứng. Có người ngồi nghe mình kể chuyện khiến nàng nói hăng hái đến mức nước miếng văng khắp nơi, hoa chân múa tay cực kỳ vui vẻ, người qua người lại ở bên cạnh đã không còn có thể khiến nàng chú ý được nữa. Này này, Tô Cẩm Bình, lần trước cô nói cái gì mà vẹn minh kia thế nào ấy nhỉ? Tất cả nhà ở đều ngâm dưới nước sao? Mặt tiểu cung nữ kia đầy vẻ mong chờ nhìn nàng. Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi hạ triều, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cho đám hạ nhân lui xuống, chỉ giữ lại một mình Tiểu Lâm Tử, đi về phía ngự thư phòng. Hôm nay hắn muốn đích thân nhìn xem, cô nàng chết tiệt kia lười biếng trốn việc thế nào, để phát tiết sự oán hận trong lòng hắn đã dồn nén mấy hôm nay. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy hai cung nữ ngồi trên lan can. Tư thế cực kỳ bất nhã, lúc nói chuyện cũng văng nước bọt khắp nơi, hoa chân múa tay cực kỳ vui vẻ, vô cùng thoải mái, sung sướng. Khuôn mặt lạnh băng của hắn khẽ nở một nụ cười lạnh hiếm hoi, Tô Cẩm Bình, lần này, chấm rất muốn chờ xem, ngươi sẽ gỡ tội như thế nào. Hắn đi về phía trước chưa được vài bước, đã nghe thấy một câu nói cực kỳ to gan, lại vô cùng kiêu ngạo. Ngày ấy, khi ta kéo vali hành lý tới sân bay, sau khi làm thủ tục đăng ký.
To gan.
Một tiếng quát to truyền tới, mặt vị hoàng đế nào đó tức giận tới xanh mét. Hắn thật không ngờ, chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng to gan đến vậy, đã lén lút trốn việc sau lưng hắn đã đành, còn to gan lớn mật muốn mưu phản. Hắn nghiến răng nói, chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà còn dám đăng cơ soán vị, chấm phải xử trảm cả nhà ngươi. Tiếng quát này khiến hai người đang buôn chuyện cực kỳ cao hứng kia giật mình kinh hãi, cả hai quay đầu sang nhìn, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Thôi xong, là hoàng thượng. Cả hai vội vàng trượt xuống khỏi lan can, cung quýt quỳ sụp xuống, thân mình run rẩy như lá mùa thu phất phơ trong gió. Tô Cẩm Bình, ngươi to gan thật. Không làm tròn nhiệm vụ cũng không sao, nhưng ngươi lại còn muốn đăng cơ nữa à? Có phải châm quá nhân từ với ngươi không? Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng, chỉ hận không thể trừng mắt xuyên thủng người nàng. Tô Niệm Hoa suốt ngày nhìn chằm chằm vào long ỷ của hắn đã đành, giờ đến cả con gái của lão cũng muốn đăng cơ à? Hừ, hắn thật sự muốn nhìn xem cô nàng chết tiệt này còn có bản lĩnh gì ba. Cô nàng nào đó cảm nhận được ánh mắt khủng bố đầy áp bức dừng trên người mình, khó khăn nuốt nước miếng một cái, rồi ấp úng nói, hoàng thượng. Ý của nô tỳ là cái khỉ gió chết tiệt gì chứ? Đồng nhiên, một đội cung nhân ở cách đó không xa chạy tới, nhìn ý y phục thì hình như là người của ngự thiện phòng. Mấy người đó đang đuổi theo một con gà rừng, mà con gà rừng kia lại chạy thẳng về phía ngự thư phòng bên này. Vì thế, cô nàng nào đó quyết định rất nhanh, vội vàng đứng bật dậy, rồi chạy ba bước thành hai, đến trước mặt con gà rừng tội nghiệp kia, bắt lấy nó, sau đó bước một bước rộng, thoải mái đạp lên người nó, khởi bẩm hoàng thượng, ý nô tỳ là muốn dẫm lên con gà này ạ. Ở đây các bạn ý chơi từ đồng âm. Từ đăng ký, với từ đăng cơ và từ dẫm lên gà ở cuối cùng có cùng một cách đọc là đèn gì? Nói xong, mặt nàng đầy vẻ đắc ý nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, đúng là trời giúp nàng mà. Vì cái lông gì mà sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc này lại có một chú gà rừng bé nhỏ đáng yêu thế này chạy tới đây cơ chứ. Có phải điều này đã chứng tỏ, nàng có thiên thần hộ mệnh, cho nên, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sao không? Đám người ở ngự thiện phòng không hiểu rõ chuyện gì, chỉ ngẩn người đứng một bên nhìn. Khuôn mặt lạnh lùng của vị đế vương thoáng tức giận đến mức biến đổi đủ mọi màu sắc. Lại nữa, lại thế nữa ba. Dường như gặp bất cứ chuyện gì, cô nàng này đều có thể tìm cách hợp lý để nói cho qua vậy. Chưa nói đến chuyện nàng thoát được tội, mà thậm chí còn khiến hắn tức chết đi được. Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt nàng, hắn lại cảm thấy máu trong người sôi trào lên, suýt nữa phun ra một búng máu tươi. Hắn hung dữ nhìn đám người của ngự thiện phong kia, sao con gà rừng này lại chạy được tới đây? Nay cả một con gà mà các ngươi cũng giữ không được à? Đám người ở ngự thiện phong bị hoàng thượng giận cá chém thớt, sợ đến trắng bệch mặt mũi, vội vàng quỳ xuống tạ lỗi, nô tài nô tỳ đáng chết. Xin hoàng thượng thứ tội. Người đâu, kéo bọn họ xuống cho chấm, đánh 20 trượng. Hắn lạnh giọng quát tháo đầy vẻ phẫn nộ. Vâng. Một đội cấm vệ quân bước tới, kéo đám người xui xẻo bị giận cá chém thớt này xuống. Đám người của ngự thiện phòng sợ hãi gào thét, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nhưng lời cầu xin của họ hoàn toàn không thể lay động quyết tâm muốn lôi họ ra xả giận của hoàng phủ Hoài Hàn. Sau đó, những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên khắp trốn. Tâm trạng của Tô Cẩm Bình đang đạp lên con gà rừng kia cũng vô cùng hỗn loạn. Đây chính là hoàng cung, người lên tiếng suýt nữa chọc tức chết hoàng thượng là nàng đây thì không cần phải chịu trách nhiệm gì, nhưng người không nói năng gì lại bị phạt trượng thay người khác, ôi, thế đạo gì thế này. Vị hoàng đế nào đó quay đầu nhìn cô nàng chết tiệt kia, lại gầm lên đầy giận dữ, người đâu, băm vằm con gà rừng chết tiệt này ra cho chớm. Vâng. Mặc dù đám thị vệ kia không nói gì, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao ngay cả một con gà rừng mà hoàng thượng cũng không buông tha, nhưng cũng biết hiện giờ hoàng thượng đang giận dữ, không nên đắc tội, liền vội vàng bắt con gà rừng đang nằm bẹp dí dưới chân Tô Cẩm Bình ra, đưa đi xử lý. Tô Cẩm Bình, Hạ Đông Mai, hai người các ngươi dám lười biếng trốn việc, để mặc cho lá rụng đầy sân cũng không quét, còn ngồi đây nói chuyện trên trời dưới biển, phải chịu tội gì? Không thể dùng cớ đăng cơ để xử tội nàng, chẳng lẽ hắn không thể dùng cái cớ tiện nhân này lười biếng trốn việc hay sao? Hạ Đông Mai, cũng chính là tiểu cung nữ đã cùng buôn chuyện trên trời dưới biển với Tô Cẩm Bình, sợ đến trắng bệch mặt mũi, đang đinh nhận lỗi, kêu to hoàng thượng tha mạng, thì chợt nghe giọng nói mang đầy vẻ khó hiểu của Tô Cẩm Bình vang lên. Hoàng thượng, không phải vừa rồi ngài đã nói sẽ không truy cứu chuyện chúng nô tỳ trốn việc ngồi chơi rồi sao? Vua không nói đùa, hoàng thượng, ngài không thể đổi ý được. Khuôn mặt xinh xắn của cô nàng nào đó đầy vẻ đắc ý. Hoàng phủ Hoài Hàn tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn rít răng nói, chấm nói không truy cứu lúc nào. Tô Cẩm Bình háng giọng một cái, bắt chước giọng điệu của hắn, nói, rõ ràng ngài vừa nói là Tô Cẩm Bình, người to gan thật, lười biếng trốn việc cũng không sao. Đó, ngài nghe mà xem, ngài đã nói là lười biếng trốn việc cũng không sao đấy thôi, không sao tức là bỏ qua đi, không phải là không truy cứu nữa thì là gì? Vua không được nói đùa đâu.
Ngươi!
Hoàng phủ Hoài Hàn giơ tay, chỉ thẳng về phía nàng, chỉ hận không thể bổ một trường xuống đầu cô nàng chết tiệt này. Nàng thật sự rất biết lợi dụng những sơ hở trong lời nói của hắn. Bây giờ thì hắn xử lý cũng không được, mà không xử lý cũng không xong. Đúng lúc này, một người mặc y phục ngự lâm quân chạy nhanh tới nói, Hoàng thượng, có mật báo từ biên quan chuyển tới. Hắn nhìn Tô Cẩm Bình, hư lạnh một tiếng, rồi tiếp nhận mật báo kia, đi vào trong ngự thư phòng, để lại đám hạ nhân nhìn Tô Cẩm Bình với ánh mắt đầy kính nể. Quá lợi hại. Đây là lần thứ hai rồi. Thật không biết là mệnh người này quá tốt, hay là Hoàng thượng dạo này quá nhân từ đây. Vì thế, cô nàng nào đó háng giọng một cái, lại cầm chổi lên, vừa giả vị quét tước, vừa hát bài ta cười hả hê. Vị hoàng đế nào đó nghiến răng, gân xanh trên thái dương giật lên không ngừng, vừa xem mật báo, vừa nghe giọng hát đắc ý ngoài cửa của cô nàng chết tiệt kia, vừa cố gắng cắn răng đè nén cảm xúc muốn giết người xuống. 3. Tô Cẩm Bình ca hát nhiệt tình, một phần là vì muốn thể hiện tâm trạng cực tốt của mình, một phần là tự nâng cao tinh thần cho mình, hát hát hò hò, đỡ bị buồn ngủ. Dần dần, một ngày cũng trôi qua. Trời còn chưa tối, đã có thể nhìn thấy phía lầu Vọng Nguyệt đèn đuốc sáng trưng, chắc là nơi tổ chức tiệc trung thu nhỉ. Nàng ngáp dài một cái, chà, trong cung ồn ào náo nhiệt thế này, không phải là bọn họ muốn trốn ra ngoài chơi sẽ càng tiện hơn sao. Nghĩ vậy, cô nàng nào đó liền vô cùng cao hứng, cầm chổi chuẩn bị quay về tầm cung. Nhưng đi chưa được mấy bước, một tiếng quát lạnh đã truyền tới từ sau lưng nàng, Tô Cẩm Bình, đêm nay là tiệc trung thu, ở lầu Vọng Nguyệt thiếu người làm, hai người các ngươi tới đó quét dọn đi. Hừ, cô nàng chết tiệt, cười hả hê à. Đương nhiên là chấm sẽ có hàng trăm hàng nghìn cách hành hạ chết ngươi ba. Mặt nàng đen lại, quay đầu hỏi, xin hỏi Hoàng thượng, có phí tăng ca không? Phí tăng ca là cái gì? Tuy hắn không rõ lắm, nhưng từ phí đó, chẳng phải là chỉ tiền sao? Hắn hừ lạnh một tiếng nói, không có. Ngươi muốn kháng chỉ sao? Nàng nghiến răng ken két, thầm lôi cả 18 đại tổ tông nhà hắn ra mà ân cần thăm hỏi một lần, nhưng nàng cũng không gánh nổi cái tội danh kháng chỉ, đành phải cầm chổi lên, cực kỳ không tình nguyện, đi cùng Hạ Đông Mai tới lầu Vọng Nguyệt. Lầu Vọng Nguyệt không giống các cung điện khác, cầu thang nối nhau tầng tầng lớp lớp khiến cung điện được xây lên rất cao. Bên ngoài cung điện là một hành lang dài, có lẽ là dùng để ngắm trăng. Bốn góc xung quanh đều được gắn ngọc lưu ly năm màu, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, vô cùng lộng lẫy. Trên đài cao còn bày các loại hoa cúc thượng hạng đủ màu đủ loại, mùi hương thơm ngát sộc vào mũi. Mặt Tô Cẩm Bình nhăn nhó như quả mướp đắng, cầm chổi đi lên, coi như là được chứng kiến tận mắt yến tiệc trung thu của cổ đại đi. Hạ Đông Mai cũng đi theo sau nàng, nhưng vừa tới bậc thềm dẫn lên cầu thang, hai người đã bị hai thị vệ ngăn lại, các ngươi xuống dưới quét đi, bên trên đã đủ người rồi. Một cơn gió lạnh gào thét thổi qua, khiến toàn thân Tô Cẩm Bình run lên lẩy bẩy, ngay sau đó, tiếng gió vù vù bên tai, cực kỳ kích thích thần kinh cảm giác và màng nhĩ của người ta. Cô nàng nào đó hung hăng nghiến răng nghiến lợi, biết ngay là đủ người rồi mà. Là do cái tên tiện nam Hoàng Phủ Hoài Hàn kia muốn gây khó dễ cho nàng thôi. Nàng nhìn hai gã thị vệ kia, xoa xoa thắt lưng, tức giận to giọng nói, ta nói, vị thị vệ đại ca này, chẳng lẽ ngươi không thấy đêm nay gió rất lớn sao? Ngươi nhìn xem, dáng vẻ của hai người chúng ta yếu ớt như cảnh liêu trong gió, nếu bị gió thổi bay mất thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, bản cô nương khuynh quốc khuynh thành thế này, khí chất thanh cao, nhã nhặn là thế, nếu bị gió thổi đi rồi, ngươi có bồi thường được không? Không phải là ngươi sẽ làm những người đêm đêm mất ngủ vì ái mộ ta phải thất vọng rồi hay sao? Nàng vừa dứt lời, hai gã thị vệ canh cửa đều há hốc mồm, nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi. Khóe miệng của Hạ Đông Mai đứng sau lưng nàng cũng run lên. Bước chân của nhóm đại thần đang đi lên cầu thang đều như bị dừng hình, đứng sững tại chỗ, mấy sọc đen chảy dài xuống đỉnh đầu, nhìn cô cung nữ vừa nói mình như liếu trong gió nhưng thực ra lại hung hãn đến mức khiến người ta cắn đứt đầu lưỡi kia. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn bộ dạng hung hãn chống tay vào thắt lưng của nàng, như thế kia, chắc là cũng khó mà bị gió thổi bay được lắm, phải không? Khuynh quốc khuynh thành thì cũng đúng, nhưng mà... khí chất thanh cao, nhã nhặn à? Khu khu! Thôi đừng đùa nữa! Người hái mộ nàng đến mức đêm đêm mất ngủ sao? Cho dù là có thật đi chăng nữa, cũng không nên to giọng mà nói thẳng thừng ra như vậy chứ. Ngay sau đó, không ít người đã nhận ra nàng, đây không phải chính là Lý Giáp trong buổi yến tiệc ngày ấy sao? Thời khắc này, không ít thanh niên tài tuấn đỏ bừng mặt, trong lòng cũng thầm xấu hổ vì mấy ngày nay mình thật sự ăn không ngon, ngủ không yên vì ái mộ nàng, thậm chí còn có phần tức giận vì sao mình lại đi coi trọng một cô gái kỳ quái như vậy, thật là mất thế diện, quá mất thể diện. Ha 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 ha, một chàng cười đầy tà mị vang lên, giọng cười vừa hoa lệ vừa tao nhã, nghe đã biết ngay là tiếng của Hoàng Phủ Dạ. Ngay sau đó, một người đàn ông xinh đẹp trong bộ xiêm y lìa đỏ rực xuất hiện ngay trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Cẩm Cẩm ơi là Tiểu Cẩm Cẩm, không ngờ bản vương vừa tiến cung đã được chứng kiến màn này, thú vị, thật sự rất thú vị. Thượng quan đại nhân, ngài thấy sao? Nói xong, hắn quay đầu sang nhìn người đàn ông ôn nhã bên cạnh. Trong đôi mắt đen như ngọc của Thượng quan Cẩn Duệ tràn ngập ý cười, bàn tay thon dài khẽ để bên môi, như muốn giấu nụ cười đi, hắn ta ho khan vài tiếng rồi thả tay xuống, quả thật là tới rất đúng lúc. Lúc này chúng đại thần mới kịp phản ứng, vội lên tiếng, bái kiến Dạ vương. Thượng quan đại nhân, các vị đại nhân không cần khách khí. Hoàng Phủ Dạ cười đáp lời, tâm trạng hắn có vẻ rất tốt. Thượng quan Cẩn Duệ cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lễ. Tô Cẩm Bình đen mặt nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ, nếu nàng không nghe ra ý đùa cợt trong giọng nói của bọn họ, thì nàng mới thật sự thú vị. Ngu đến thú vị. Nàng nổi giận đùng đùng cầm chổi lên, quay lưng lại không thèm nhìn họ, lại cho Hoàng Phủ Dạ cười ầm lên một trận nữa. Thượng quan Cẩn Duệ cũng không nhịn được, khẽ ho khan vài tiếng. Hắn nhìn thị vệ hai bên, cười nói, được rồi, bên trên đủ người, nhưng thêm hai người họ cũng đâu có sao, để các nàng lên đi. Vừa dứt lời, giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn liền chuyển tới, bên trên đã đủ người rồi, đi lên cũng chỉ phiền thêm, để các nàng quét sạch sẽ chỗ cầu thang này đi. Chỉ một câu đã định đoạt tất cả. Ở cầu thang không có gì che chắn, lại là nơi gió lớn nhất, để cho cô nàng chết tiệt này đứng đây mà hứng hết gió lạnh đi, cho nàng ta tỉnh táo một chút, để nàng hiểu rõ được thân phận và địa vị của mình, xem nàng ta có dám đối nghịch với hắn nữa không. Vừa nhìn thấy hắn, chúng đại thần đồng loạt hành lễ, Nô Hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đứng lên đi. Hắn lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt vẫn quét qua Tô Cẩm Bình. Cô nàng nào đó nghe hắn nói xong, nhìn những bậc thang còn sạch hơn cả thủy tinh kia với ánh mắt không thể tin nổi, nghiến răng nhìn hắn hỏi, Hoàng thượng, xin hỏi mấy bậc thang kia có cái gì cần phải quét ạ? Ngại không sợ quét sạch quá, sạch như pha lê, khiến ngài bước một bước trượt chân ngã chết hay sao? Nàng vừa dứt lời, xung quanh bốn phía liền tĩnh lặng hẳn, các đại thần sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Hoàng Phủ Dạ và Thượng quan Cẩn Duệ vừa bực lại vừa buồn cười, cô nhóc này, không biết thu mình một chút hay sao? Hoàng thượng là người mà nàng có thể đắc tội như thế à? Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn đen đến đáng sợ, bước nhanh vài bước đến trước mặt nàng, nghiến răng nói, Tô Cẩm Bình, ngươi đang nguyền rủa châm sao? Giọng nói vô cùng u ám. Cô nàng nào đó nhìn khuôn mặt hoàn mỹ còn hơn điêu khắc, nhưng sắc mặt lại thối hơn cả phân của hắn, khó khăn nuốt nước miếng một chút, trong lòng thầm chửi rủa sự liều lĩnh của mình. Sao lại quên mất đây là cổ đại cơ chứ, không thể dễ dàng đắc tội tên cẩu hoàng đế này được. Nàng lập tức ngẩng đầu, mặt đầy vẻ nịnh bợ nói, Hoàng thượng, đây là nô tỳ chỉ dựa trên tình hình thực tế mà suy đoán những trường hợp có thể xảy ra thôi mà. Nô tỳ nói vậy cũng là quan tâm đến ngài, lo ngài sẽ xảy ra chuyện không may gì đó thôi. Các huynh nói đúng không? Nói xong, nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng Phủ Dạ và Thượng quan Cẩn Duệ. Hai người các huynh nhất định phải nói giúp ta ba. Hai người liếc nhìn nhau, đang định lên tiếng, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn quét về phía này, liền do dự một chút, rồi quyết định lờ đi ánh mắt cầu cứu của Tô Cẩm Bình, thu hết những lời định nói vào trong bụng. Cô nàng nào đó không nhận được sự trợ giúp, hơi nhướn cổ lên, lại nuốt nước miếng một cái, nhìn ánh mắt càng lúc càng khủng bố của Hoàng Phủ Hoài Hàn, da đầu cũng run lên từng hồi. Đúng lúc này, một giọng nói đầy vẻ vui mừng vang lên, sư phụ, thì ra người ở đây, vậy mà Hoàng Huynh còn nói đã phái người đi thịnh kinh rồi. Vừa nghe thấy câu này, Tô Cẩm Bình dùng một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa kỳ quái nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, tên cẩu hoàng đế này lại còn nói dối đệ đệ của hắn nữa chứ. Quả nhiên, trên mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hiện rõ vẻ xấu hổ, là vì hắn sợ tên nhóc thối giật này vì muốn học nhạc lý gì gì đó mà làm ra những chuyện còn kỳ quái hơn nữa, cho nên mới nói với hắn ta là đã đuổi Tô Cẩm Bình đi rồi, đồng thời cũng ném cho hắn ta một vài việc, cưỡng chế hắn ta đi làm, để tránh cho tên nhóc này đuổi theo tới tận Thịnh Kinh. Có điều, mấy hôm nay hắn bị cô nàng này chọc tức muốn chết đi, lại quên mất chuyện này ba. Cô nàng nào đó ho khan một tiếng, nhìn hắn với vẻ uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi muốn xử lý ta vì câu nói kia, thì ta sẽ vạch trần chuyện ngươi nói dối trước mặt đệ đệ ngươi và chúng đại thần ở đây. Ánh mắt hai người giao đấu một lúc lâu cũng không có kết quả, cuối cùng, đôi môi đỏ mọng của Tô Cẩm Bình hơi cong lên, đồ đệ này. Khu khu, chấm có phái nàng đi, có điều, hôm qua đã quay về rồi. Dứt lời. Hắn lại ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo. Tô Cẩm Bình vòng hai tay trước ngực, như cười như không nhìn hắn. Cuộc chiến này, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã hoàn toàn bại trận. Trong mắt Hoàng Phủ Dạ và Thượng quan Cẩn Duệ đều lộ vẻ kỳ quái, Hoàng Phủ Giật cũng nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Bình, sư phụ, có đúng thế không?
Đúng vậy.
Nàng khẽ cười, giao dịch đã đạt được. Tiếc là nụ cười trên mặt nàng cũng không duy trì được bao lâu. Bởi vì ngay sau khi nàng đáp lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cười lạnh nói, các vị ái khanh đi lên đi. Tô Cẩm Bình, ngươi phải quét cho sạch những bậc thang này đi. Đã không tính toán câu nói kia, nhưng cầu thang thì vẫn phải quét sạch. Chúng đại thần đồng loạt lên tiếng, chúng thần tuân mệnh. Sau đó đứng chờ Hoàng Phủ Hoài Hàn dẫn đầu đi lên trước. Vị hoàng đế nào đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Cẩm Bình một cái, rồi nhấc chân bước lên cầu thang. Tô Cẩm Bình tức tối đến đỏ bừng mặt mũi, không nhịn được nữa liền cầm chổi hung hăng hòa tay múa chân sau lưng hắn vài cái. Chúng đại thần sợ đến mức nhốn nhai nhốn nháo, khắp bốn phía đều vang lên tiếng hít khí lạnh, mọi người đều dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cây chổi của nàng. Cô nàng này, thật to gan quá đi mất. Chính mấy người Hoàng Phủ Dạ cũng bất giác nuốt nước miếng. Tiếng hít khí lạnh vang lên rõ ràng khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi nghi hoặc quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng suýt nữa va vào cây chổi của Tô Cẩm Bình. Hắn quát lớn, Tô Cẩm Bình. Người to gan thật. Dám bất kính với chấm như thế ba. Hắn đột ngột quay lại khiến Tô Cẩm Bình giật mình kinh hãi, vô cùng bi thương ôm ngực, cái quái gì thế? Đang đi tử tế lại quay đầu lại làm cái gì? Mắt nàng đảo một vòng, rồi làm ra vẻ không cầm nổi cây chổi, bàn tay nắm chổi cứ lao về phía trước, tay còn lại thì túm chặt lấy tay bên này, khó nhọc nói, khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ cũng không biết là có chuyện gì, đột nhiên cây chổi này không nghe theo sự điều khiển của nô tỳ, ôi ôi. Nói xong, nàng lại ra vẻ vô cùng thống khổ, dùng hết sức kéo kéo tay mình. Mọi người đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn nàng biểu diễn. Chổi không nghe theo sự điều khiển à? Chẳng lẽ có ma sao? Phong ba bao táp như răng kín khuôn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, cô nàng chết tiệt này, thực sự coi mình là tên ngốc sao? Hắn nghiến chặt răng, bước vài bước xuống bậc thang dưới, cười lạnh nói, Tô Cẩm Bình, là cái chổi này không nghe theo sự điều khiển của ngươi, hay cánh tay ngươi không nghe theo sự điều khiển của ngươi? Á! Cô nàng nào đó cười gượng hai tiếng, nịnh hót nói, khởi bẩm hoàng thượng, không phải vài ngày trước nô tỳ đã nói mình lớn tuổi rồi sao? Vì lớn tuổi, nên cánh tay không điều khiển được gì gì đó cũng là chuyện rất bình thường, nô tỳ chỉ hy vọng hoàng thượng có thể thương xót cho người già cả như nô tỳ, để nô tỳ quét một canh giờ rồi cho nô tỳ về cũng được. Nếu không, hôm nay giữa đêm đông lạnh giá thế này, nếu đông chết bà lão này đây, thì người trong thiên hạ sẽ nói hoàng thượng không biết kính già yêu trẻ. Hoàng Phủ Dạ phì cười thành tiếng. Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn liền đảo về phía hắn, vị vương gia nào đó vội vàng cắn cánh môi anh đảo của mình, cố gắng thu lại nụ cười, hơi quay đầu đi, lại nhìn thấy Hoàng Phủ Giật và Thượng quan Cẩn Duệ cũng đang cúi đầu, bả vai rung lên từng hồi. Lớn tuổi à? Bà lão à? Còn kính già yêu trẻ nữa à? Phụt! Khiến mọi người đều không thể tin được là, lần này Hoàng Phủ Hoài Hàn không quát tháo âm ý, chỉ nghiến răng, cười lạnh, Tô Cẩm Bình. Nếu cánh tay này của ngươi không nghe theo sự điều khiển nữa, thì chấm chém nó đi giúp ngươi là được. Không cần đâu. Tạ ơn ý tốt của Hoàng thượng, tuy cánh tay này không dùng được, nhưng tấm lòng cực kỳ chân thành của nó đối với Hoàng thượng vẫn là chân thật, làm sao Hoàng thượng có thể nhẫn tâm chém một cánh tay luôn trung thành tận tâm với ngài chứ? Như vậy sẽ khiến mọi công thần trong thiên hạ thất vọng và đau lòng lắm ba. Cô nàng nào đó vội vàng bắt bỏ, đừng có đùa, nàng đâu muốn làm đại hiệp cụt tay. Tuy rằng đại hiệp cụt tay nhìn có vẻ rất khí phách, rất lạnh lùng, nhưng so với khí phách, thì những chuyện bất tiện có vẻ còn nhiều hơn ấy nhỉ. Khoe miệng của vị hoàng đế nào đó không ngừng co giật, cô nàng này đúng là giỏi bao biện. Từng câu từng chữ, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng chân thành, nói như thật, thật đến mức khiến người ta nghĩ thực sự có chuyện như vậy thật. Đối với cánh tay dám vung chổi lên với chớm, thì dù có chân thành, chớm cũng không cần. Người đâu? Đồ đệ, vi sư có chuyện muốn nói với huynh ba. Tô Cẩm Bình vội hét to gọi Hoàng Phủ Giật. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng trở nên vô cùng khó coi. Đám thị vệ cung kính nói, Hoàng thượng. Vị hoàng đế nào đó cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu, cuối cùng lạnh lùng nói, quan sát cung nữ lớn tuổi này, để cho nàng ta ngoan ngoãn quét dọn một canh giờ. Nếu trong lúc đó dám lười biếng trốn việc, các ngươi hoàn toàn được quyền tiền trạm hậu tấu. Vâng. Đám thị vệ đứng lui sang bên cạnh, hơn chục đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩm Bình không chớp mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cung nữ lớn tuổi à? Cung nữ này nhìn cũng đâu có vẻ lớn tuổi lắm đâu. Sư phụ, người có chuyện gì muốn nói với ta? Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Hoàng Phủ Giật cũng đầy ý cười, hắn đã thoáng nhận ra có gì đó kỳ quái, nhưng hắn cố tình ra vẻ ngốc nghếch, giúp nàng một phen. Tô Cẩm Bình vung chổi lung tung, chẳng những không bị khiển trách, ngược lại còn giảm thời gian quét cầu thang từ cả đêm xuống còn một canh giờ, nên lúc này tâm trạng đương nhiên là cực kỳ vui sướng, cười hì hì nói với Hoàng Phủ Dận, à, ta định nói cho huynh biết, mấy ngày nay không gặp huynh, vi sư nhớ huynh chết đi được. Nhớ huynh đến mức trà không muốn uống, cơm chẳng muốn ăn, bao nhiêu ngày nay thật sự khiến ta vô cùng khổ sở. Nàng đâu biết rằng, nàng chỉ thuận miệng nói ra mấy câu này, nhưng lọt vào thai đám người cổ đại này, thì lại biến thành một màn bày tỏ đầy thâm tình. Sau khi một chuỗi những lời tầm sàm đến buồn nôn được phun ra, mặt chúng đại thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn nàng. Dám bày tỏ với Giật Vương trước mặt bao nhiêu người thế này. Thật là lẳng lơ. Mất hết cả thuần phong mỹ tục ba. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi khó coi, cô nàng này thích tiểu cửu sao? Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Sao hắn không hề hay biết? Thần sắc của Hoàng Phủ Dạ lại cực kỳ tệ. Nếu nói Tiểu Cẩm Cẩm thích người kia, thì hắn còn có thể an ủi mình rằng nàng xuất phát từ sự cảm thông mà ra, nhưng thích tiểu cửu ư. Chuyện này. Trên khuôn mặt đẹp như ngọc khắc của Thượng quan Cẩn Duệ thoáng có cảm xúc khiến người ta không đoán ra được, nhưng toàn thân đều toát ra hơi lạnh. Mà chính chủ Hoàng Phủ Dận, sau phút giây ngẩn người ngắn ngủi, khuôn mặt tuấn tú lại hơi đỏ lên. Rượu say thấy chi kỷ, tha hương gặp bạn cũ, đây là chuyện khiến con người ta sung sướng đến mức nào cơ chứ? Dù Tô Cẩm Bình có nhiều hành động khiến hắn không lý giải nổi, nhưng hắn không thể phủ nhận, trong lòng hắn đã coi nàng là chi kỷ, hay nên nói, trên phương diện nhạc lý, nàng chính là nữ thần của hắn. Đột nhiên nữ thần trong lòng mình lại thổ lộ với mình, cho dù siêu trần thoát tục đến đâu, dù có tùy tiện, lạnh lùng như vong trần công tử, thì lúc này cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Hắn nhìn Tô Cẩm Bình, ấp úng một lúc, tay cầm quạt cũng siết chặt hơn, cuối cùng, hắn quay đầu, nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng Huynh, thần đệ muốn cưới Tô Cẩm Bình làm Giật Vương Phi. Xin Hoàng Huynh cho phép. Hắn vừa dứt lời, bốn phía lại lần nữa vang lên tiếng hít khí lạnh. Con của thiếp thất, lại là cung nữ, mà có thể gả cho thân vương, làm chính phi sao? Có phải Giật Vương điên rồi không? Chương 52, không phải là huynh ghen đấy chứ? Hắn vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền gầm lên, hoang đường. Đường đường là thân vương một nước, lại xin cưới một cung nữ thành vương phi, còn ra thể thống gì nữa? Dựa theo lệ hàng năm, ở trên cầu hỷ thước, nếu các vương gia hay công tử vừa ý cung nữ nào, thì ban thưởng cho bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nhưng tên nhóc thối tiểu cửu này nói cái gì? Làm Giật Vương Phi à? Chưa nói đến chuyện cô gái này vẫn còn có tác dụng với mình, dù có vô dụng, thì một cung nữ nho nhỏ như nàng, sao có thể gả cho thân vương? Hơn nữa, bảo hắn phải để cho người phụ nữ luôn khiến hắn tức giận đến mức chỉ hận không thể băm vằm nàng ra thành trăm mảnh, trở thành em dâu của hắn à? Đùa cái quái gì thế? Tô Cẩm Bình cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói vài câu, lại khiến mọi chuyện trở thành thế này. Tư tưởng của mấy người cổ đại này, có cần phải đơn thuần đến thế không? Chẳng linh hoạt gì cả. Mặt Hoàng Phủ Giật đầy vẻ khó xử, cắn chặt răng nhưng vẫn kiên định nói, xin Hoàng Huynh chấp thuận. Đôi mắt màu tím nhạt của Hoàng Phủ Dạ hơi loe lên, tự rêu cận chính mình. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể thoải mái, phóng khoáng như tiểu cửu, nếu ngày ấy, ở cửa ngự thư phòng kia, hắn nửa thật nửa giả cầu hôn nàng, cũng hứa cho nàng ngôi vị chính phi. Thì có phải giữa hắn và nàng, bây giờ cũng đã được bên nhau rồi không? Khu khu. Đồ đệ này Tô Cẩm Bình vội vàng lên tiếng ngắt lời hắn. Đùa đấy à? Nàng đâu muốn gả vào hoàng thất chứ? Hơn nữa, nàng cũng không hề có thứ tình cảm kiểu đó với Hoàng Phủ Dạ, cho nên, phải nhanh chóng cất lời giải vây, vi sư thấy suy nghĩ của huynh không ổn chút nào. Chúng ta là thầy trò, sư phụ lại đi gả cho đồ đệ, không phải là sẽ đi ngược với đạo đức lễ phép hay sao? Chuyện này mà rơi vào thai mọi người trong thiên hạ, chẳng phải sẽ thành trò cười cho người ta hay sao? Cho nên là, huynh đừng nghĩ linh tinh nữa. Nghe nàng nói vậy, các vị đại thần đều nhìn nàng như nhìn một người bị thần kinh. Rõ ràng chính cô nàng này thổ lộ với Giật Vương, sao tự dưng lại biến thành Giật Vương nghĩ linh tinh rồi? Hoàng Phủ Giật lại tỏ vẻ không ngại, sư phụ, chúng ta đường đường chính chính không làm gì sai trái, thì sao phải e ngại ánh mắt người đời? Từ trước tới giờ, tính cách của hắn vốn thoải mái, không màng thế sự. Cho nên, trong suy nghĩ của hắn, vấn đề mà Tô Cẩm Bình nói còn không được coi là vấn đề. A khỏe miệng cô nàng nào đó co rút liên tục, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhưng vừa liếc một cái, nàng đã phải lập tức thu về. Đầu nàng đúng là bị lừa đá rồi nên mới có thể trông chờ vào việc Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ giúp nàng. Hắn không hại nàng là may lắm rồi. Nghĩ vậy, nàng lại nôn nóng nhìn về phía Hoàng Phủ Dạ. Nhìn thấy ánh mắt của nàng chuyển hướng, mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn càng lạnh hơn. Chẳng lẽ hắn không đáng tin bằng Dạ sao ba? Ba. Nhận được ánh mắt này, Hoàng Phủ Dạ biết ngay mình vừa hiểu lầm nàng, nên lòng cũng thấy vui vẻ hơn. Hắn khẽ lắc cây quạt vàng trên tay, cười nói, tiểu cửu, nhị hoàng huynh còn chưa đón dâu, mà đệ đã vội vàng thế rồi sao? Hơn nữa, tiểu cẩm cẩm chính là người trong lòng của nhị hoàng huynh của đệ, sao đệ lại cầu hôn trước mặt nhị hoàng huynh như thế? Đệ làm vậy, thì tình cảm của bản vương biết làm sao đây? Hắn vừa dứt lời, ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh lại lần nữa hướng về phía Tô Cẩm Bình. Giật vương cầu hôn, dạ vương lại nói nàng là người trong lòng mình ba. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ tới luận điệu bị gió thổi bay của nàng, rồi cả hình ảnh nàng hoa chân múa tay vung chổi sau lưng hoàng thượng, khoe miệng ai cũng co giật liên tục, cô gái kỳ quái này thật sự đáng được nhiều người yêu thích như vậy sao? Tô Cẩm Bình nghe hắn nói vậy, khoe miệng cũng không ngừng co giật, hoàng phủ dạ chết tiệt này, bảo hắn giúp mình, hắn lại còn hại mình thêm. Càng giúp càng rối. Hoàng phủ giật hơi kinh ngạc nhìn hoàng huynh nhà mình, nhưng cũng hiểu ra ngay. Quả thật, một cô gái như vậy có người thích cũng là chuyện bình thường. Nếu là người ngoài thì không sao, nhưng đây lại là hoàng huynh của hắn, nếu cứ tiếp tục cầm ý ở đây, sẽ khó tránh khỏi bị người ta chê cười, vẫn nên kín đáo xử lý là hơn. Nghĩ vậy, hắn khẽ cười, làm như không để ý, nói, đêm nay là trung thu, việc này, để hôm khác nói sao vậy? Lúc này, không khí đóng băng ban nãy mới giảm đi một chút, mọi người liền bước lên lầu theo hoàng phủ Hoài Hàn. Hoàng phủ dạ đi được vài bước, lại quay đầu nhìn nàng đầy thâm ý, trong mắt như muốn nói, tiểu cẩm cẩm. Nàng lại thiếu ta một thân huệ. Tô Cẩm Bình trừng mắt hung dữ lườm hắn, rồi cúi đầu quét rắc trong ánh mắt giám sát của đám thị vệ. Hoàng phủ dạ chết tiệt, có cơ hội, nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận. Có điều, ánh mắt này cũng khiến hoàng phủ dạ không kìm được, hơi ngửa đầu lên trời cười ha ha, vừa cười vừa phe phẩy quạt bước lên lầu, để lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt đầy kinh ngạc. Từng tiếng đàn sáo chậm rãi bay vào trong vườn lê. Bách Lý Kinh Hồng ngẩn người đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng rỡ trên bầu trời đêm. Cảm thấy tâm tư vô cùng hỗn loạn. Bóng đêm càng lúc càng mờ ảo, mà cái người đã nói hôm nay sẽ đến sớm, nếu là ngày trước, thì đúng giờ này cũng sẽ tới rồi. Nhưng hôm nay, đến tận bây giờ cũng không thấy đến. Trong lòng hắn xuất hiện chút cảm giác sốt ruột rất mất tự nhiên, giống như bị mấy ngày con kiến gặm cắn vậy. Hắn bất giác đưa tay lên ôm ngực, trên dung nhan tuyệt mỹ thoáng có vẻ không đốn, hắn làm sao thế này? Nàng có đến hay không, khi nào đến, thì có liên quan gì tới hắn? Hơn nữa, hôm nay là trung thu, có trung thu năm nào mà hắn không đón một mình. Tự dưng bây giờ hắn lại tham lam hy vọng vào điều gì chứ? Đúng lúc này, cách đó không xa, tiếng nói chuyện của một vài cung nữ truyền vào tai hắn, hôm nay là trung thu, chúng ta nên nhanh chóng tới lầu Vọng Nguyệt thì hơn. Tất cả các cung nữ không có việc gì đều tới đó, hàng năm hoàng thượng đều ban thưởng cho ít nhiều, năm nay chắc cũng không ngoại lệ đâu. Chuyện này ta cũng có nghe cô ở các cung khác nhắc tới, nhưng không phải đều chờ hết yến tiệc mới ban thưởng sao? Đến sớm thế làm gì? Hay là chờ gần tan tiệc chúng ta hãy qua? Hơn nữa, cả đời này chúng ta cũng không được ra khỏi cung, cần nhiều bạc làm gì đâu. Ta cũng không như các cô, trong nhà còn cha mẹ thì còn phải gửi chút bạc về. Ta chỉ là một cô nhi, bạc này có hay không cũng có để làm gì đâu. Một cung nữ nói với vẻ thờ ơ. Ta nói này, cô có ngốc không thế? Đây đâu phải chuyện tiền bạc. Kể cả có không ban thưởng thì chúng ta cũng nên tới sớm một chút là hơn. Cô chắc không biết chuyện này đâu nhỉ. Theo quy củ trong cung ấy, yến tiệc đêm trung thu, trừ các phi tần trong hậu cung, trọng thân của triều đình và các cáo mệnh phu nhân, thì tất cả những người khác đều không được tham gia. Nhưng sau khi yến tiệc kết thúc, sẽ có một lễ hội là cầu hỷ thước, được tổ chức ở ngay cửa hoàng cung, các thiếu gia, tiểu thư chưa cưới gả trong nhà các vị đại nhân sẽ được gọi vào cung, rồi xem có thể tìm được một mối nhân duyên tốt ở cầu hỷ thước hay không. Các đại thần chưa kết hôn cũng có thể tham gia. Nếu chúng ta có thể tới đó, lộ mặt một cái, dù không thể với tới mấy vị vương gia hay tả tướng. Đại nhân, thì tùy tiện được gả làm thiếp cho một vị công tử con quan nào đó, cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nửa đời sau rồi. Chắc chắn sẽ sung sướng hơn làm cung nữ rồi chết già trong cung nhiều. Hơn nữa, như mấy năm trước, nếu mấy vị công tử thực sự vừa ý cung nữ nào, thì hoàng thượng cũng nhân lễ trung thu vui vẻ mà tắc thành cho hết. Cho nên, hôm nay các cung nữ đều tới đó cả rồi. Nếu cô không muốn đi, ta cũng không muốn ép, ta đi đây. Đến lúc đó, có bỏ lỡ chuyện tốt, thì cô cũng đừng trách ta không báo trước nha. Cung nữ kia nói xong lại làm ra vẻ muốn đi ngay. Ôi! Đợi đã nào, sao cô không nói sớm? Năm nay ta mới vào cung mà, đâu biết có tin này chứ? Chờ ta với, chờ ta với. Cơ hội tốt như vậy mà ta không đi, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười là ngu ngốc như heo sao? Nhưng mà, yến tiệc trung thu cũng phải 2-3 canh giờ nữa mới kết thúc. Chúng ta đi cũng vẫn phải đợi mà. Cung nữ kia hơi hậm hực than phiền, nhưng trong sự phàn nàn lại khó giấu được vẻ hưng phấn. Tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hẳn. Không biết vì sao, trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên cảnh tượng ngày ấy khi nàng hỏi hắn có tiền không, còn cả hình ảnh nàng tự đút cá cho hắn ăn rồi lại đòi hắn trả tiền. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt, bây giờ nàng vẫn chưa đến, cũng là vì đã đi tới lầu Vọng Nguyệt rồi sao? Tuy dưới đáy lòng có một giọng nói tự nhủ rằng, tuy nàng tham tiền bạc, nhưng không đến mức như thế. Có điều, suy nghĩ kia lại cứ từng chút một lớn lên, lan ra trong tim hắn. Với dung mạo và trí tuệ của nàng, nếu thực sự đến đó, thực sự dụng tâm, thì muốn gả vào một nhà hoàng thân quốc thích cũng không có gì là khó nhỉ. Ha ha! Có lẽ, sẽ không còn được gặp lại nữa. Sẽ không còn được gặp lại. Vậy mà hắn lại không thấy cao hứng như hắn vẫn nghĩ. Không phải bình thường hắn vẫn không muốn gặp nàng sao? Không phải hơi chút là hắn hạ lệnh đuổi khách với nàng sao? Không phải hắn vẫn luôn muốn nàng cách xa mình một chút sao? Chỉ là, nếu nàng thật sự không bao giờ đến đây nữa, thật sự biến mất hoàn toàn khỏi sinh mạng của hắn, hắn lại không cảm thấy thoải mái hay vui sướng một chút nào cả, chỉ thấy một cảm giác đè nén đến khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy đau lòng, không thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc là hắn bị làm sao đây? Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy giọng nói đàn ông chuyển tới, khó khăn lắm mới đợi được đến yến tiệc trung thu, nhất định ta phải uống chút rượu với mấy người bằng hữu mới được. Đúng đấy, hôm nay, cả thống lĩnh và phó thống lĩnh trong cung đều tới lầu Vọng Nguyệt canh chừng, hiếm khi mới có dịp làm biếng một chút. Trương đại ca và Vương lão đệ đâu rồi? Một người khác đáp lại. Ha ha, bọn họ ấy hả, đúng là xui xẻo mà, đúng hôm nay lại bị phái đến gác ở lầu Vọng Nguyệt. Đúng rồi, bọn họ còn nói có chuyện rất kỳ lạ hiếm có nhé. Huynh biết cái người tên Tô Cẩm Bình kia không? Chính là con thiếp thất của phủ thừa tướng ấy, là đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng chúng ta ấy. Gã quay đầu hỏi người bên cạnh. Biết biết, sao vậy? Cô nàng kia ở trong cung đắc tội hoàng thượng bao nhiêu lần mà vẫn bình yên vô sự, làm gì có ai không biết. Nhắc đến cô nàng này à, chẹp chẹp, gan cực kỳ to. Hôm nay còn dám thổ lộ với Giật Vương trước mặt mọi người. Giọng nói của hắn mang theo vẻ châm biếm rõ rệt. Cái gì? Có chuyện đó nữa à? Giật Vương đồng ý rồi sao? Đồng ý rồi. Ngài ấy còn lập tức xin hoàng thượng tứ hôn nữa ấy. Còn xin được cưới nàng ta thành chính phi nữa chứ, chẹp chẹp. Mấy lời tiếp theo, hắn nghe cũng không vào tai nữa. Giật Vương, không phải vẫn luôn rất thần tượng nàng sao? Từ buổi tiệc mừng thọ Hoàng Phủ Hoài Hàn lần trước hắn đã nhận ra rồi, sao có thể không đồng ý cơ chứ? Hắn nhếch môi cười khổ, ban đầu vốn cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hắn không buông lỏng con tim để thích nàng, nàng cũng chưa từng bộc lộ gì với hắn. Bằng hữu ư? Chẳng qua cũng chỉ là bằng hữu. Nàng thổ lộ với ai, thì có liên quan gì đến mình? Chỉ là, cơn đau khó có thể nói rõ ràng nơi lồng ngực này là vì sao. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành lạnh, dường như hắn nhìn thấy gương mặt của mẫu phi, khẽ cười dịu dàng với hắn trong ánh trăng sáng tỏ, vẫn dịu dàng ấm áp, thanh tao, nhã nhăn như trước. Ha ha! Trên đời này, sẽ không còn thấy hình bóng thực sự của mẫu phi nữa, chỉ đến trung thu mới có thể nhìn thấy người, không còn nữa. Hắn đóng cửa sổ lại, định quay vào đi ngủ. Tô Cẩm Bình ngoan 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 quét xong cầu thang, liền xách chổi quay về cùng cảnh nhân dưới ánh mắt vừa thông cảm vừa phức tạp của đám thị vệ. Trong phòng vẫn lập loè ánh nến, xem ra Thiện Ức đang chờ nàng về. Vừa đẩy cửa ra, Thiện Ức đã nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nhìn chằm chằm khiến nàng vô cùng mất tự nhiên. Sao thế? Tiểu thư, người nói thực với em đi, bây giờ người mới về, có phải là Thiện Ức tỏ vẻ muốn nói lại thôi? Có phải cái gì? Không phải nàng chỉ về muộn một chút thôi sao? Có gì mà phải hay không phải chứ? Có phải người tới tham gia hội cầu hỷ thức không? Mặt cô thị tỳ nào đó đầy vẻ hoài nghi. Nàng gãi gãi đầu, hội cầu hỷ thức à? Là cái gì? À không phải à? Không phải thì thôi ạ. Không nói chuyện này nữa, tiểu thư, người nhìn này. Nói xong, Thiện Ức chỉ mấy hộp thức ăn trên bàn, bên trong có mấy chiếc bánh trung thu xinh xắn, nhìn có vẻ không ngon lắm, nhưng lại khiến người ta thấy vô cùng ấm áp. Nàng ném chổi đi, bước nhanh vài bước tới, cầm một cái lên, há miệng cắn một miếng thật to không chút hình tượng nào, sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của cô nhóc kia, nàng cười nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Đúng rồi, Thiện Ức, chờ lát nữa chúng ta sẽ lẻn ra khỏi cung đi chơi, em đi không? Không phải hôm nay cô nhóc này ngồi tiếc nuối về năm nay không được đi chơi hội hay sao? Lẻn ra khỏi cung ạ? Thiện Ức trợn trừng mắt, không thể tin nổi, nếu lẻn ra khỏi cung mà bị bắt, chắc chắn sẽ bị tội chết đấy. Ừ, sao vậy? Không dám à? Nàng nhìn cô, như cười như không, trong mắt đầy vẻ trêu ghẹo. Thiện Ức nhìn nàng một lúc lâu, rồi cắn răng nói, dám chứ? Tiểu thư đi đâu, em sẽ đi đó. Ừ, vậy được rồi, ta đi gọi Bách Lý Kinh Hồng đã. Nàng cầm một chiếc bánh trung thu, đi ra ngoài. Cái gì? Tiểu thư, người muốn gọi Tam Hoàng tử Nam Nhạc đi cùng mình sao? Nếu thế, thì cô không nên đi thì hơn nhỉ? Lần trước cô đã cảm thấy tam hoàng tử Nam Nhạc có ý với tiểu thư nhà mình, cô mà đi, không phải sẽ thành kỳ đà cản mũi hay sao? Nàng vừa bước tới cửa, nghe Thiện Đức hỏi vậy liền quay đầu liếc nhìn cô một cái, sao thế? Em không thích hắn à? Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của em đấy.
Không phải.
Thiện Đức vội lắc đầu, làm sao cô có thể không thích tam hoàng tử Nam Nhạc được chứ? Dáng vẻ ngài ấy anh tuấn như vậy, lại là ân nhân cứu mạng của cô. Chỉ là, cũng vì rất thích ngài ấy, nên mới càng không thể đi để phá hỏng chuyện tốt của hai người được, nô tỳ vẫn thấy hơi sợ, hay là em không đi nữa vậy? Đôi mắt Phượng đầy ý cười, hỏi lại, không đi thật à? Cô nhóc này, sao mà gan nhỏ như gan chuột thế?
Không đi.
Nói xong, cô còn lắc đầu quậy quậy, ra vẻ mình thật sự rất sợ hãi.
Không đi thì thôi vậy, có muốn gì không, ta sẽ mang về cho em.
Quả thật, Thiện Ức không có võ công, nếu bị phát hiện thì chuyện cũng không nhỏ.
Em muốn ăn bánh quế hoa của Duyệt Ký ạ.
Thiện Ức vội vàng nói, nhưng rồi mặt lại đỏ bừng lên ngay, dù sao, là một tiểu cô nương mà tham ăn như vậy, cũng không phải chuyện gì đáng để khen ngợi.
Tô Cẩm Bình cười, khẽ gật đầu, được.
Rồi lập tức xài bước ra ngoài.
Nếu không xuất cung, e sẽ không kịp dự hội hoa đăng mất.
Đến vườn lê, trong nhà tôi hòm, cánh cửa cũng đóng chặt, rõ ràng hắn đã coi lời nàng nói lúc sáng như dăm thối mà quên đi rồi.
Cô nàng nào đó hung hăng nghiến răng nghiến lợi, rồi lại lập tức tự nhủ, mình phải thật bình tĩnh, tính cách của hắn vốn như vậy rồi, đừng tính toán so đo gì với hắn.
Tô Cẩm Bình nàng là một cô gái rộng lượng.
Sau khi tự an ủi mình xong, rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh được một chút, đè nén lửa giận xuống, tới gõ cửa.
Cánh cửa lung lay mạnh, như sắp bị mấy cú đạp của nàng làm hỏng vậy.
Tên đàn ông ngạo kiều chết tiệt này, hắn vội vàng muốn ngủ đến thế sao?
Ngủ vài chục năm thì sau đó không phải chết nữa à?
Từ lúc nàng vào đến vườn lê, hắn đã cảm nhận được.
Giờ lại nghe thấy tiếng đập cửa của nàng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nàng tới để từ biệt sao?
Mở cửa ra.
Nàng quát to một tiếng, nếu không, bà đây sẽ đạp cửa vào đấy.
Cô nương, mời về đi.
Ý của cô, tại hạ đã hiểu rồi.
Không biết vì sao, hiện giờ hắn không muốn gặp nàng, hay nên nói, hắn không dám gặp nàng thì đúng hơn.
Ý của nàng hắn đã hiểu rồi sao?
Sau gáy cô nàng nào đó xuất hiện một dấu hỏi chấm rất lớn, hắn biết nàng tới tìm hắn, dù hắn xuất cung sao?
Biết rồi thì tốt, nàng đỡ phải nói nhiều, nếu hiểu rồi, thì mau đi ra cho bà.
Dứt lời, bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh nào.
Tình hình thế này là sao?
Ta đếm đến ba, nếu không mở cửa, bà sẽ đạp cửa đấy.
Một, hai.
Cách một tiếng, cửa mở ra.
Vẫn là người đó, vẫn xiêm y liềm màu trắng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, xa cách rõ rệt.
Nàng vốn đã biết hắn xa cách với mình, nhưng không biết vì sao, bây giờ nhìn thấy hắn, lại cảm thấy hắn cách xa nàng hơn một chút nữa.
Là đến từ biệt sao?
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng như tiếng của trời xanh, cực kỳ êm hay.
Con ngươi không có tiêu cự rơi xuống người nàng, không chút cảm xúc nào, toàn thân như phủ một lớp băng lạnh, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Hả?
Từ biệt gì?
Tô Cẩm Bình không phản ứng kịp, từ cái gì biệt?
Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giật Vương Phi, chúc mừng.
Một câu nói nghe chua lẹ bất giác thốt lên, ngay sau đó, mặt hắn cứng đờ, vì sao hắn phải dùng giọng điệu đó nói chuyện chứ?
Cứ như mấy cô gái ghen tuông vậy ba.
Giật Vương Phi.
Tô Cẩm Bình như cười như không nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, đôi môi đỏ mọng hơi cong lại, xấu xa nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượn, nói, ta nói này, có phải huynh ghen không thế?
Nàng vừa dứt lời, mặt hắn không chút biến sắc, nhưng lại đưa tay định đóng cửa lại.
Có điều, Tô Cẩm Bình đã phòng bị, chặn trước một chân vào khe cửa, đùa chút thôi mà, kích động thế làm gì chứ?
Lần trước cũng vậy, suýt nữa là đập bẹp cả mũi ta, lần này nếu không phải bà đây phòng trừ trước, thì cả người này cũng bị huynh kẹp luôn rồi.
Câu nói này, tự nhiên lại có thêm hàm nghĩa khác, khiến cả hai người đều hơi xấu hổ.
Cô nương, còn có việc gì không?
Nếu không còn việc gì nữa, mời.
Hắn còn chưa dứt lời, áo đã bị Tô Cẩm Bình túm lại.
Nàng hơi nheo đôi mắt phượng, không giấu đi vẻ lạnh lùng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, cười lạnh rồi rít răng nói, Bách Lý Kinh Hồng, rốt cuộc huynh muốn thế nào?
Ta còn chưa đủ tốt với huynh sao?
Còn chưa đủ vị tha với huynh sao?
Hay là huynh nghĩ người khác thật lòng với huynh thì huynh có thể tùy ý trả đạp?
Tô Cẩm Bình nàng từ trước tới giờ cũng không phải loại người không mặt không ra, nhưng với hắn, nàng phải mặt dày không biết bao nhiêu lần.
Nàng đã tự bỏ đi danh dự của mình. Không thèm đếm xỉa đến thể diện của mình biết bao nhiêu lần.
Vậy mà đổi lại chỉ có một câu mời cô nương về đi, hay là mời về đi.
Mẹ kiếp, tha rằng nói thẳng là cút đi cho xong.
Ít nhất nghe còn không giả dối như vậy.
Tuy nàng cũng biết vừa rồi mình nói câu đó, nghe thế nào cũng như là có ý với hắn, nhưng hiện giờ nàng đã không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng nữa rồi, cho nên nàng mới nói mà không thèm suy nghĩ nhiều nữa. Đôi lông mày đẹp hơi nhíu lại, trên khuôn mặt như bạch ngọc thể hiện rõ vẻ không vui, vung ra. Đối xử tốt với hắn à? Dễ dàng tha thứ cho hắn à? Không phải chính hắn cũng rất vị tha với nàng hay sao? Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào được quyền tùy ý kéo áo hắn như thế mà còn có thể bình yên vô sự rời đi. Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào có thể kéo hắn đi làm những chuyện hắn không muốn, nhưng lại nhiều lần ngoại lệ với nàng. Bây giờ nàng đã thành Giật Vương Phi, còn dây dưa với hắn làm gì? Bách Lý Kinh Hồng, con người huynh, không có tim sao? Nàng cứ tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức bày tỏ tấm lòng mình cho hắn thấy, thì một ngày nào đó hắn sẽ tin nàng, một ngày nào đó hắn cũng sẽ coi nàng là bạn. Nhưng mà, bất kể nàng cố gắng thế nào, thì nàng cũng vĩnh viễn chỉ là mặt nóng dán mông lạnh mà thôi. Trong tim hắn, chưa bao giờ coi nàng là bạn, thậm chí, chỉ toàn sự chán ghét và chán ghét mà thôi. Không có tim à? Có thì sao, mà không có thì sao, vung ra. Vẫn là hai chữ nhạt nhẽo đó, nhưng giọng nói thì lạnh lùng đến cùng cực. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, khuôn mặt đẹp như bạch ngọc không chút tí vết, giống như một món đồ sứ trắng, hình dáng như được điêu khắc tỉ mỉ mà ra, dưới rèm mi dài như cánh bướm là đôi mắt không có tiêu cực, trên dung mạo cao ngạo như viết rõ hai chữ lãnh đạm và xa cách. À, có ai đó từng nói, qua 21 ngày là có thể hình thành một thói quen, nàng và hắn biết nhau, cũng vừa đúng 21 ngày. Nhưng cảm xúc mà lúc này hắn cho nàng, lại vẫn lãnh đạm, xa cách dĩ nghĩa như ngày đầu tiên, không có chút khác biệt nào. Bây giờ nàng mới tỉnh táo mà nhận ra rằng, nàng chưa từng tới gần được hắn, mà hắn cũng chưa từng có ý định để nàng lại gần. Xem ra, cái vai bằng hữu này, nàng diễn không nổi rồi. Người ta căn bản không hứng thú gì với nàng. Nàng buông lỏng áo hắn ra, nói đầy vẻ tự giễu cợt, ta hiểu rồi. Gặp lại sau. À không. Là không bao giờ. Gặp lại nữa. Nói xong, nàng quay người bước đi. Nàng không biết cơn tức giận không thể đè nén nổi ở ngực này là từ đâu tới, càng không thể hiểu vì sao chóp mũi lại cay xè. Không phải chỉ là một người bằng hữu thôi sao? Hơn nữa, chỉ mới quen biết chưa tới một tháng, có gì phải lưu tâm chứ? Nhìn nàng quay lưng lại phía mình, kiên quyết bước đi, trong ánh mắt sáng bạc như ánh trăng kia thoáng hiện lên vẻ đau thương sâu sắc, nhanh đến mức khiến hắn không nắm bắt được, khiến hắn cảm giác như có thứ gì đó sắp thoát khỏi sinh mạng của hắn. Nếu mất đi, cả đời này cũng khó có thể tìm lại được. Đợi đã. Hai chữ thốt ra không kịp suy nghĩ. Nàng dừng bước, chờ hắn nói tiếp. Trong mắt hắn thoáng có vẻ đấu tranh, cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu, cô, rốt cuộc cô muốn gì? Nếu đã thành Giật Vương Phi, sao còn phải đến trêu chọc hắn? Hay là, ngay từ đầu, nàng đã là người do Hoàng Phủ Hoài Hàn phái đến để tiếp cận hắn? Muốn gì à? Không hiểu sao, nàng đông thấy buồn cười, quay đầu nhìn hắn, muốn cái gì? Huynh nói ta có thể muốn gì từ huynh? Huynh là người mà muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, cần thế cũng chẳng có thế. Có lẽ huynh thật sự có tài năng kinh thiên động địa như người bên ngoài đồn thổi, nhưng bị nhốt ở đây, huynh chẳng là cái gì cả. Bách Lý Kinh Hồng, huynh nghĩ ta có thể muốn gì? Ta có thể lấy được gì từ người huynh? Nàng gằn từng tiếng một. Thẳng thắn, bình thản, nhưng cũng là từng mũi kim tàn nhẫn đâm vào da vào thịt. Sau khi nàng nói xong, cũng thấy hơi hối hận, dù thế nào, nàng cũng không nên chạm vào nỗi đau của người ta. Đôi môi mỏng hơi cong lên, có vẻ không tin nổi. Với thân phận của nàng, nhất định mục đích mà nàng tiếp cận hắn không thể đơn thuần như thế được. Hắn im lặng một lúc, rồi giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại vang lên, nếu đã không thể lấy được thứ gì, vậy còn tới trêu chọc tại hạ làm gì? Mặc dù giọng điệu của hắn vẫn không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, nhưng Tô Cẩm Bình vẫn nhạy bén nhận ra sự lạnh lùng, trào phúng trong giọng nói của hắn. Một ngọn lửa vô danh bùng bùng cháy lên trong lòng nàng, thiêu đốt nàng tới mức muốn nôn ra máu. Nàng lắc mình một cái, lao tới trước mặt hắn, túm ngực áo hắn, hung dữ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, được, vậy ta sẽ cho huynh biết, ta muốn gì. Ta muốn huynh vứt bỏ cái lớp ngụy trang nực cười này của huynh, để rõ rõ ràng ràng, đường đường chính chính làm một con người có sinh khí, hoặc bác. Huynh nói xem, ta muốn cái gì? Hả? Ta muốn gì? Ta có thể muốn được gì? Trong lòng huynh, huynh vĩnh viễn cũng chỉ nhìn thấy những gì hiện hiện trước mặt mình, rồi giống như con tằm, phun tơ quấn mình vào trong. Huynh không khóc, cũng không cười, huynh chỉ biết khoác lên mình cái lớp da cao ngạo lạnh lùng không chút cảm xúc kia. Huynh còn dựng lên một cánh cửa ngăn mọi người ở bên ngoài, giống N. Hư con nhím, xù lông lên khiến mọi người quanh mình bị thương. Bách Lý Kinh Hồng, huynh có cảm xúc, huynh không vui, thì có thể lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Huynh cho rằng, trừ huynh ra, những người khác đều không có cảm xúc hay sao? Huynh cho rằng,
tim người khác cũng cứng rắn như tảng đá, dù huynh nói gì, làm gì cũng sẽ không chảy máu, sẽ không biết đau sao. Nàng gằn từng tiếng, thể hiện rõ sự giận dữ, nàng cứ như vậy mà gào lên, đến lúc xà xong, chính nàng cũng ngẩn người, nàng đang nói gì thế này. Còn hắn, trên khuôn mặt lãnh đạm vẫn không có chút cảm xúc nào, nhưng trên người lại như có một ngọn lửa bùng lên, như muốn đốt hắn thành tro bụi. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy những gì hiện hiện trước mặt, rồi giống như con tằm nhà tơ quấn mình bên trong. Giống như con nhím làm những người xung quanh bị thương sao. Làm nàng bị thương sao. Tim người khác cũng không cứng rắn như tảng đá, cũng sẽ đổ máu, sẽ đau sao. Trong ánh mắt như ánh trăng say lòng người vẫn không có chút tiêu cự nào, chỉ lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt mình. Nàng, trên khuôn mặt xinh xắn ấy đầy cảm xúc chân thật, trong đáy mắt còn ẩn giấu chút đau thương. Có giọng nói từ đáy lòng, nói với hắn rằng, đây có thể là thủ đoạn của Hoàng Phủ Hoài Hàn, là thủ đoạn giả dối do cô gái này ra vẻ vậy thôi, nhưng hắn vẫn không kìm được, hỏi, nàng, đau lòng sao? Bốn chữ ngắn ngủi vang lên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng trên bầu trời, cao ngạo như khúc nhạc tiên, nhưng lại như có sức nặng ngàn cân, đè nặng vào lòng hai người. Trên mặt cô nàng nào đó nhanh chóng xuất hiện vẻ xấu hổ, còn thoáng đỏ ửng rất đáng nghi, vội vàng buông áo hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, hơi mất tự nhiên nói, không có. Nàng thầm trách móc chính mình, kích động là ma quỷ, là ma quỷ. Nàng vừa mới xả những thứ quái quỷ gì thế ba. Vừa tức giận đã không thể ngăn lại được, nói bừa nói bãi. Nhưng nghĩ kỹ lạ, thì mới phát hiện ra, những gì nàng vừa nói, hình như không được ổn lắm. Nhìn dáng vẻ xấu hổ buồn bực của nàng, trong đôi mắt sáng bạc của hắn bất giác có ý cười. Giọng nói vốn luôn lạnh lùng giờ lại như có chút cảm giác ấm áp, vì sao? Nàng lại tới tìm ta. Hắn vốn muốn hỏi nàng. Không phải đã thổ lộ với Giật Vương hay sao? Còn trêu chọc hắn làm gì? Nhưng lời nói tới bên miệng, lại không làm sao thốt ra thành lời được. Nếu hỏi ra được thì đã không phải là Bách Lý Kinh Hồng hắn. Một cái đầu nhỏ nhắn xoay trái xoay phải, quay lưng về phía hắn, còn nghiêng đầu nhìn lên trời, dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên, lầm bầm lầu bầu, huynh quan tâm bà đây tới làm gì làm cái gì? Dù có muốn làm gì, bị huynh đuổi đi 2-3 lần, cũng chẳng muốn được nữa rồi. Ha ha, lần thứ 2 hắn phì cười thành tiếng. Giọng cười vẫn êm tai như tiếng gió trời, lạnh lùng và cao ngạo, giống như đóa hoa 7 màu tỏa hào quang rực rỡ trên bầu trời mênh mông. Sau khi cười xong, hắn lại giật mình, hắn đang cười gì chứ? Lần thứ 2 nghe thấy hắn cười, Tô Cẩm Bình lại hoàn toàn không có tâm trạng mà thưởng thức như lần trước. Hiện giờ, việc duy nhất nàng muốn làm, chính là tự đào một lỗ mà chôn mình xuống. Xấu hổ chết mất. Giờ thì hay rồi, còn để người ta cười nhạo nữa chứ, cười cái gì mà cười, ta đi đây. Cái quái gì thế này, mất mặt quá ba. Những gì hai người vừa nói với nhau, nghe thế nào cũng giống như là nàng đã thầm mến hắn từ lâu rồi vậy. Nhưng rõ ràng nàng vẫn chỉ luôn coi hắn là bằng hữu mà ba. Sau này nói năng nhất định phải chú ý cách sử dụng từ. Chú ý cách sử dụng từ. Nàng vừa bước được 2 bước, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn chuyển tới. Xin lỗi nàng. Huynh nói gì? Nàng vội vàng quay đầu nhìn hắn. Hắn lại không nói gì nữa, trên mặt cũng không có vẻ bối rối gì. Chỉ lặng lặng đứng ở cửa, chìm đắm trong ánh trăng, tạo thành một bức họa cực kỳ tươi đẹp. Hắn cũng không biết vì sao mình lại nói ra mấy lời này, xin lỗi à. Hắn không ngờ có một ngày chính miệng hắn lại nói ra những từ này, nhưng hắn cũng đã nói rồi. Thậm chí, hắn còn không thể xác định được, cô gái này là địch hay là bạn. Thậm chí, hắn còn không thể xác định, ngày mai, có phải nàng sẽ vẻ vẻ vang vang mà đi làm Giật Vương Phi hay không. Nhưng mà, dù có làm Giật Vương Phi, không phải cũng phải chờ tới ngày mai hay sao? Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn, nàng cũng thoáng hiểu ra. Có thể nói được 3 chữ kia đã là không tệ rồi, sao còn trông mong hắn nói thêm được câu gì chứ? Có điều, nàng nghĩ, nếu mình cứ dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, thì thật mất mặt quá. Vì thế, nàng vẫn giữ bộ mặt hùng hùng hổ hổ, ra vẻ rất mất hứng ném thứ gì đó trong tay cho hắn, đón lấy này. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng quên mất mình có bệnh thích sạch sẽ, vươn tay ra đón lấy. Mở lòng bàn tay ra, một chiếc bánh trung thu nho nhỏ nằm gọn trong đó. Năm ấy, khi còn ở Hoàng cung Nam Nhạc, hắn đã nhìn thấy đủ loại bánh trung thu với những kiểu dáng khác nhau, đẹp hơn gấp 100.000 lần chiếc bánh trên tay này. Nhưng khi nhìn nó, không hiểu sao hắn lại thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Trên chiếc bánh này còn loang loáng có vết nước, xem ra là mồ hôi trong lòng bàn tay nàng. Đây là... Hắn còn không quên mình đang sắm vai người mù. Bánh trung thu. Đêm nay mà không ăn bánh trung thu thì còn gọi gì là Tết trung thu nữa. Huynh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm rằng ta có ý gì với huynh. Chẳng qua là vì ta tốt bụng, nghĩ huynh ở một mình rất đáng thương, nên mới đưa tới thôi. Tô Cẩm Bình quay lưng về phía hắn, nói liên thanh không ngừng nghỉ, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó, hắn hỏi nàng có phải là vì thông cảm với hắn không? Nàng còn to tiếng gào lên với mình rằng nàng không có nhiều sự thông cảm dư thừa như thế, sao hôm nay đột nhiên lại nói là thương hại hắn chứ? Hắn nhìn chiếc bánh trung thu dính mồ hôi kia một lúc, đôi lông mày đẹp khẽ nhướng lên, hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa nó tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Không phải là rất ngon, nhưng cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn nhìn chiếc bánh trên tay, rồi lại nhìn người đang quay lưng về phía mình. Bánh trung thu, là ngày người và trăng xung hợp sao? Đừng giận nữa. Nói xong ba chữ này, sắc mặt hắn cũng hơi đỏ lên, thầm hối hận lẽ ra mình không nên nói vậy. Nhưng Tô Cẩm Bình lại vì những lời này mà vui vẻ hẳn lên. Nàng quay đầu, vòng hai tay qua ngực nhìn hắn, như cười như không nói, coi như huynh còn có chút lương tâm. Nàng vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt người kia lại trở nên xa cách như thường ngày, ra vẻ không thèm để ý tới người khác. Nhìn bộ dạng này của hắn, không hiểu sao Tô Cẩm Bình lại thấy buồn cười, ta nói này, sao huynh cứ hơi một tí lại trưng cái vẻ mặt này ra thế? Hơi chút là giận, ý nghĩa như một đại cô nương đỏng đảnh vậy. Ai mà không biết, còn tưởng ta sàm sỡ, trêu ghẹo gì huynh đấy. Không biết vì sao, trong đầu hắn bỗng nhảy ra một câu, nàng làm thế này, còn khiến người ta khó xử hơn bị sàm sỡ nữa. Chương 53, nếu huynh muốn đi, ta liền ở ngay đường cái này hôn huynh. Nhìn hắn ngẩn người đứng ở cửa, Tô Cẩm Bình chợt nhớ tới mục đích ban đầu khi nàng tới đây, liền bước lên vài bước, túm lấy cổ tay hắn, nói, đi nào, ta đưa huynh lẻn ra khỏi cung chơi. Hắn lại lãnh đạm rút tay về, không đi. Đêm nay là lễ hội hoa đăng nhỉ. Cho cốt mẫu phi còn chưa lạnh, làm sao hắn có tâm trạng mà đi chơi hội hoa đăng chứ? Ta biết huynh đang nghĩ gì, tin ta đi. Mắt nàng như lóe sáng nhìn hắn, tỏa ra vẻ hấp dẫn đến chí mạng. Hắn chịu không nổi ánh mắt khẩn cầu đó của nàng, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Trong buổi hiến tiệc đêm trung thu, Tiểu Lâm Tử đi tới bên Hoàng Phủ Hoài Hàn, không biết gã ghé thai nói gì đó, mà khuôn mặt lạnh lùng của đế vương như thoáng phủ một lớp sương mờ, lạnh lẽo như băng. Tất cả mọi việc đương nhiên không thoát được ánh mắt của Thượng quan Cẩn Duệ và Hoàng Phủ Dạ. Trên môi Thượng quan Cẩn Duệ vẫn giữ nụ cười dịu dàng ngàn năm không đổi, vô cùng tao nhã, hắn ung dung tiếp nhận lời mời rượu từ mọi người, cũng như những ánh mắt đưa tình của đám công chúa, quận chúa xung quanh. Không biết ai đột nhiên lên tiếng hỏi, Thượng quan đại nhân, không biết ngài có đưa một cô nương mà ngài giấu trong nhà đến không? Ngay sau đó mà một chàng cười phụ họa vang lên. Nụ cười trên môi hắn thoáng cứng lại, vẻ dịu dàng vốn có trong mắt đông biến mất. Chỉ còn lại vẻ lạnh lùng đến thấu xương. Hắn cầm ly rượu lên, nói với vẻ không vui, Vương đại nhân, xin ngài ăn nói cẩn thận. Đừng làm bẩn danh dự của một cô nương. Hắn vừa dứt lời, người được gọi là Vương đại nhân kia cũng hơi ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy xin lỗi, hạ quan uống nhiều quá nên nói linh tinh, xin tả tướng đại nhân cạn hết ly rượu này, tha lỗi cho sự vô ý của hạ quan. Đại nhân nói quá lời rồi. Hắn khẽ cười đáp, rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu. Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ lặng lặng ngồi ghế trên, làm như không nhìn thấy tất cả những chuyện vừa rồi. Sắc mặt hắn đen như mực, sắc bén như đao kiếm, bàn tay cầm ly rượu vẫn không động đậy, một hồi lâu cũng chưa nâng lên uống. Hoàng Phủ Dạ nhìn thấy thế, liền cầm ly rượu bước tới, Hoàng Huynh, thần đệ kính huynh một ly. Lúc này Hoàng Phủ Hoài Hàn mới giật mình nhận ra mình vừa thất thố, khóe môi lạnh băng hơi cong lên, chỉ có lúc kiến tiệc, vui đùa mới thấy đệ hồi cung. Câu này của hắn đương nhiên là có ý chế rêu Hoàng Phủ Dạ mấy tháng không lên triều trước mặt các đại thần. Bóng người mặc xiêm y lìa đỏ rực ra vẻ uống nhiều quá, ngả nghiêng lảo đảo bước tới trước long ỷ, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên, nhỏ giọng hỏi, Hoàng Huynh, có chuyện gì vậy? Hắn dùng ly rượu che miệng, nhỏ giọng đáp, Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng xuất cung, hơn nữa, sau khi xuất cung không bao lâu đã cắt đuôi được cám vệ.